Chương 448, Thiên Tâm Đạo Kiếp, thứ hai đạo giai. 1. Chương 448, Thiên Tâm Đạo Kiếp, thứ hai đạo giai. 1. Nhân đạo hoàng triều, Thịnh Kinh, hôm nay là Tết Trung Nguyên, vốn nên là mỗi năm một lần trọng yếu nhất thời gian. Trước kia lúc này, từng nhà sông lên đầu đường, dùng thuyền đèn cùng pháo hoa nên đón chết đi anh linh trở về nhà, cộng độ lương tiêu. Có thể năm nay trên đường dài, lại không còn ngày xưa vui mừng. Bầu không khí trở nên ngưng trọng đến cực điểm, cho dù chân trời pháo hoa vẫn như cũ chói lọi, một đóa tiếp nối một đóa nở rộ, lại khó lừa gạt trên đường mạch tính. Bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn ngưng kết thành băng không khác, quá thường xuyên đến đường lớn bên trên huyện thuật sư, đã không kịp dùng phân sức chú che lấp, vô số tà túy tàn chi bại thể, còn chưa đến cùng che lấp thành pháo hoa cho tàn liền đã từ trời rơi xuống, giống như một tràng tà túy mưa, huyện thuật sư cũng là diễn đều không diễn, hoặc là nói căn bản không để ý tới, vén tay háo lên điên cuồng thi triển phân sức chú. Đây là bọn hắn huyện hoa đạo bản lĩnh giữ nhà, chỉ cần tô son chắc phấn qua tà túy thi thể, sẽ tạm thời biến thành vô hại đồ vật, là nhân hoàng gia ở chân trời chiến đấu sao? Trong đám người có người nhỏ giọng hỏi. Có người nhỏ giọng hỏi ý đạo, còn có thập tam trụ quốc đại nhân. Chúng ta sẽ thắng sao? Nhắc gan người lời còn chưa dứt, liền đưa tới vô số trận mắt. Hừ, nhân hoàng gia mấy ngàn năm qua chưa gặp được bại một lần, như thế tiểu thai tiểu kiếp, tự nhiên không thành vấn đề. Lời tuy như vậy, có thể người sáng suốt đều cười không nổi. Cái này tà túy mưa rơi cũng quá lớn. Lớn đến bọn hắn có chút kinh hồn tán đảm, những cái kia tại truyền thuyết cố sự bên trong cần đám người hợp lực, thiên tân bạn khổ mới có thể diệt trừ một đầu tà túy đã là khắp nơi ăn mừng về vui, giờ phút này lại giống bên dưới sủi cảo rơi lạ chả. Bọn hắn lần thứ nhất biết đạo, nguyên lai trong truyền thuyết tà túy cũng có thể chết đến như vậy, không đáng giá nhắc tới. Mọi người ở đây hô hấp ngưng trệ nháy mắt, đột nhiên có mắt sắc người thoáng nhìn trên chín tầng trời, một vệt màu đen gấp rơi mà xuống, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức liền bị tô son chắc phấn che lấp thành một vị bình thường sĩ tốt. Vẫn có người bật thốt lên kinh hô, là người. Lời còn chưa dứt, liền bị người gắt gao bịt lại miệng mũi, người kia lập tức biết lỡ lời, mau ngậm miệng, chỉ đem ánh mắt gắt gao đính tại quảng trường trung ương bộ kia trọng thương ngã gục sĩ tốt trên thân. Nhân hoàng gia xưa nay thích thể diện, từ trước đến nay không ở bên ngoài người trước mặt yếu thế, bọn hắn những con dân này há lại sẽ không biết, mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, nhân hoàng trọng thương ngã gục, bị nhất hồi đô thành đầu chỉ mấy trăm bị. Mỗi lần đều bị tô son chắc phấn thành hoàn bích khải hoàn răng dấp, lúc đầu còn có thể giấu giếm được đám người, số lần càng nhiều, tại dân gian đã sớm không phải cái gì bí mật, chỉ là nhân hoàng gia không muốn để cho bọn hắn biết đạo, cho nên bọn họ liền giả bộ không biết mà thôi. Hai cái hán tử bất động thanh sắc liếc nhau, yên lặng tiến lên, dùng không hề rộng lớn lưng là cái kia sĩ tốt xây lên bức tường người. Bất quá là nháy mắt, nguyên bản hơi có vẻ trống trải quảng trường trở nên rậm rạp chẳng chịt. Vô số người lấy gần như quyết tuyệt nhìn hướng vùng trời kia, vô luận để nhân hoàng gia như vậy mãnh liệt hung thủ là người nào, bọn hắn đều tuyệt sẽ không tránh ra. Ai biết một cái hô hấp đi qua, không có bất cứ động tĩnh gì, lại là một cái hô hấp đi qua, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Chợt nghe chân trời truyền đến một tiếng răng rắc giòn vang, giống như nước sương, lại như kinh lôi, vang vọng tại tất cả nhân tâm ở giữa. Mau nhìn! Đột nhiên có người khàn giọng chỉ hướng chân trời, chỉ thấy trên trời một đạo dữ tợn miệng máu đột nhiên xé rách. Chưa kịp đám người hoàn hồn, răng rắc, liên tiếp sau âm thanh nước sương thanh âm nổ vang, bảy đạo huyết sắc thiên ngân dữ tợn tràn ra, có huyết vũ siêu siêu mà xuống. Thương thiên khắp huyết, tu sĩ bên trong có người run rợn gào thét, mặt xám như cho nhìn về phía thiên cung, đây là thiên phải chết. Tà túy như mưa, nhân hoàng hấp hối chưa tỉnh, bây giờ thương thiên lại tại khắp huyết. Cái kia cửu tiêu bên trên, đến cuối cùng phát sinh cái gì? Không đúng, không đúng, không chỉ như vậy, có người tiếp lấy lời nói gốc dạng, nhưng gặp hắn hai ngón nhón lấy, lại từ trong hư không nhất trụ một sợi tới lui hắc ám chi ý, ta có thể cảm giác được, giờ phút này mộ đạo lại so ngày thường thông thuận gấp 10. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không hổ là đạo tổ bất lạc, thật là nhất kình lạc vạn bất sinh. Phương Khánh đứng chắc tay, thờ ơ lạnh nhạt, cánh mũi khẽ nhúc nhích, người người trong không khí tiêu tán đạo lý khí tức. Lúc này vĩnh dạ đạo nhân tựa như một cái vải rách bao tải, lấy thân biến thành đạo lý lại không bất luận cái gì che giấu hiện lộ ra, đây là đạo tổ vẫn lạc phía trước sau cùng quà tặng, đạo bổ thiên địa. Mỗi một vị người tu đạo đều có thể từ trên người hắn lĩnh hội đại đạo chân ý, mỗi bị bạch tội ngộ một điểm, vĩnh dạ đạo nhân liền vĩnh viễn mất đi một điểm đạo cơ, đây mới thực là vẫn lạc sắp chết chi tướng. Đối với vĩnh dạ đạo nhân hạ trạng, Phương Khánh ngược lại là cũng không ngoài ý muốn, cái gọi là đạo tổ tại hắn nơi này là không có cái gì vô địch quang hoàn đạo tổ, đạo tổ chỗ trận vô địch bất quá cũng là tự thân đạo lý, chỉ cần có thể đem đạo lý triệt để bài trừ rơi. Chương 448, Thiên Tâm Đạo Kiếp, thứ hai đạo giai. 2. Chương 448, Thiên Tâm Đạo Kiếp, thứ hai đạo giai. 2. Không có đạo lý bản thân, nên vẫn lạc, vẫn là phải vẫn lạc, mặc dù đạo tổ chi lý lại là khó phá một chút xíu, chỉ là Phương Khánh cụp mắt nhìn chăm chú đạo kia dần dần tiêu tán thân ảnh, lông mày cau lại. Như vậy tán đạo tốc độ, sợ rằng khó mà điểm sụp đổ phía trước hoàn thành. Nghĩ như vậy, chậm rãi nâng lên tay trái, lòng bàn tay nâng một viên trắng xám đầu nhỏ sọ. Đầu hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, tựa như rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Đốt ngón tay có chút phát lực, liền tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, dừng tay. Một tiếng như lôi đình gầm thét từ trên chín tầng trời nổ vang. Vĩnh Dạ đạo nhân còn sót lại hắc ám đạo ẩn đột nhiên kiềm chế, hóa thành một cái che trời cự trảo, mang theo sau cùng đạo tổ uy áp thẳng đến Phương Khánh chuôi kiếm trong tay. Thấy như thế, Phương Khánh than nhẹ lắc đầu, đầu ngón tay nhiệm thiên chi huyết nổi lên yêu dị vết bầm máu, cùng hắc ám cự trảo ầm vang chạm vào nhau. Xuy, giống như sôi dầu gặp nước, hai cỗ chí cao đạo lý kịch liệt giao phong. Thiên chi huyết đang tan rã, hắc ám cự trảo càng là lấy gấp trăm lần tốc độ vỡ vụn. Đây mới thực là rút gân lột tủy thống khổ, vĩnh dạ đạo nhân tàn khu kịch liệt rung động. Nhưng hắn vẫn liều lĩnh hướng về phía trước đột tiến. Ta đạo đã tản, lý đã phá. Ngươi cơ gì, còn muốn triệt để xóa bỏ trường lạc? Bể tan cảnh đạo âm bên trong, tràn đầy không hiểu cùng bi thương. Vĩnh dạ đạo nhân ánh mắt như câu, gắt gao đính tại Phương Khánh trên thân. Cho tới giờ khắc này, hắn mới giật mình chính mình chưa hề thực sự nhìn rõ cái này thiền tâm nhãi con hành động logic, vậy căn bản chính là không có quy luật chút nào, không có chút nào logic có thể nói. Ban đầu, hắn chỉ coi đây là cái thô thiện cảm ấy. Tính toán dụ dỗ một chút đạo phái bắt làm huyết thực, mà chính mình là bọ ngựa bắt ve bên trong hoàng tước, không phải ta không cố gắng, là hoàn cảnh nguyên nhân dẫn đến ta thất bại có thể bắt được một cái thiên tâm nhai con, cái này để hắn có chút động tâm, về sau, hắn mới ý thức tới không đúng, người cạm bẫy kia căn bản không phải cho dưới tay hắn cái kia 72 gia cảnh phái chuẩn bị, rõ ràng chính là kiếm chỉ hắn vĩnh dạng, bất quá khi đó, hắn vẫn là ung dung, nào biết được phòng. Hồi lộ chuyện, Trường Lạc Thiên Quân việc nghĩa chẳng từ nan ra đi, hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Bất quá coi như Trường Lạc lựa chọn trợ giúp Thiên Tâm Nhai Con, Vĩnh Dạ đạo nhân cũng là có lực lượng toàn thân trở ra, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia Thiên Tâm sử dụng Trường Lạc thủ đoạn vậy mà như thế khốc liệt. Nên biết đạo, Trường Lạc có thể là chân chính trên ý nghĩa bảo tàng bất luận cái gì đạo nhân được đến, không gọi là cẩn thận cung bái, nhưng hết lần này tới lần khác Phương Khánh nhìn tới như giày rách, lại muốn triệt để hủy đi Trường Lạc dùng cái này đến phá mất hắn Vĩnh Dạ đạo lý, Vĩnh Dạ đạo nhân trong cổ nổi lên đắng chát. Nếu không phải tự mình kinh lịch, hắn vĩnh viễn không tưởng tượng nổi lại có người sẽ như thế làm việc. Trường Lạc trên thân có được tu đạo giới 36 phần có một nội tình xem như đồ cưới, vô luận trợ lực người nào đều có thể tùy tiện đem đẩy lên chân chính đỉnh phong, dùng hủy đi Trường Lạc làm đại giá, phá hủy hắn vĩnh dạng, cái này cùng cầm thiên tài bảo tạp toái gạch nói vụn khác nhau ở chỗ nào? Mà lại Phương Khánh liền thật làm như thế, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ còn chưa kết thúc, Vĩnh Dạng dùng đến hoàn toàn không cách nào lý giải ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Khánh, rõ ràng hắn Vĩnh Dạng một thân đạo lý hủy hết, bại cục đã định, vì sao cái kia thiên tâm nhãi con vẫn không chịu buông tha Trường Lạc? Vì cái gì? Âm thanh khàn khàn, ngữ khí thì thảo bên trong lộ ra run rẩy ý ngay tại lúc này. Hắn chỉ nghe cái kia Phương Khánh đột nhiên mở miệng, ngữ khí cứng ngắc, không có chút nào một tia tình cảm ba động, còn thừa mấu chốt hạng mục, một trước mắt đến ngược, còn thừa 0.3 cái hô hấp đơn vị, lại là dạng này, lại là dạng này. Vĩnh Dạ mở to hai mắt nhìn, nghe không hiểu, nhưng loại này lạnh lùng đến dung không được một tia tình cảm ngữ khí, để trong lòng của hắn không hiểu phát run. Lạnh như băng máy móc gầm tại Phương Khánh bên tai quanh quẩn, còn thừa mấu chốt hạng mục, một trước mắt đến ngược, còn thừa 0.3 cái hô hấp đơn vị, hoàn toàn như trước đây không mang bất luận cái gì tình cảm, tựa như từ hầm băng chỗ sâu truyền đến. Theo máy móc gầm mà đến còn có chỉ lệnh, nhưng lần này Phương Khánh lần đầu tiên làm trái chỉ lệnh, chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve trong tay viên kia nhỏ nhắn đầu. Trường Lạc ánh mắt vẫn như cũ tín nhiệm ánh mắt bên trong mơ hồ cất giấu một điểm Phương Khánh nhìn không hiểu cảm giác quen thuộc, cái này để hắn chậm chạp không có động tác kế tiếp. Thay cái âm điệu, hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm này quá lạnh lùng, ta không thích. Liên tại tiếng nói vừa ra nháy mắt, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, trong tiếng cười mang theo Phương Khánh mong mà không được gấm áp chi ý. À, có thể cái kia để ngươi chán ghét lạnh lùng âm thanh, rõ ràng liền là chính ngươi a. Phương Khánh lông mày cau lại. Ánh mắt xuyên thấu qua Vĩnh Dạ đạo nhân đôi mắt bên trong cái bóng của mình, đánh giá chính mình, lúc này, chỉ thấy cái bóng này Phương Khánh ngựa khí chế nhạo, thời gian không nhiều lắm, ngươi nên làm ra lựa chọn. Lúc trước Lăng sư vì mang theo Thiên Di sản cửu đường, từ bỏ cái kia tiểu hồng đường trị giá 2 lạng bạc, bây giờ đến lượt ngươi chọn. Là lấy mang theo Thiên Di sản thập lục đường, trải bằng ngươi đệ nhị bộ đạo giai con đường, vẫn là, nói đến đây, cái bóng Phương Khánh dừng lại một chút, vẫn là vì bản thân riêng tư, nghịch chuyển Trường Lạc sinh tử, dùng giá trị 36 phần có một tu đạo giới Trường Lạc thiên quân cái chết, đổi về ngươi cái kia bé nhỏ không đáng kể tiểu thanh mai. Chương 457, 36 đạo trùng. Chương 457, 36 đạo trùng. Ta tự nhiên chi hiểu Trường Lạc tiên chân quý. Phương Khánh âm thanh đột nhiên nâng cao, đôi mắt bên trong màu bạc lạc ấn giống như thủy triều phun trào, nhưng thì tính sao? Ta không quan tâm. Cho dù lúc trước một thân một mình, chưa nhập đạo thân đối mặt hoành hành hư không bất chu đạo nhân cũng vẫn như cũ ung dung hắn, hiếm thấy thất thố, áo bào không gió mà bay, phát tiết trong lòng của hắn không bình tĩnh. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Vĩnh Dạ đạo nhân trong con mắt cái bóng của mình, khí tức có chút rối loạn, tại hắn đôi mắt bên trong màu bạc trắng quang huy chiếu rọi phía dưới, toàn bộ thiên địa lại lần nữa lâm vào lúc dừng. Huống chi, nói đây, Phương Khánh dừng lại một chút, hòa hoãn một cái ngữ khí, sau đó, mỗi chữ mỗi câu, tô tiểu muội, từ trước đến nay đều không phải cái gì bé nhỏ không đáng kể tồn tại. Tiếng nói vang lên ngáy mắt, cho dù Phương Khánh đã cố gắng giống để chính mình giọng điệu mang lên một tia nhân vị có thể xuất khẩu, vẫn như cũng là lạnh như băng máy móc âm, không có chút nào gợn sóng, tĩnh mịch như vực sâu. Cái này nhận biết rõ ràng sáng tỏ hiện lên ở Phương Khánh trong lòng, để hắn trong giọng nói nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy sát thực nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng hoàn toàn giấu giếm không được cái bóng kia tại Vĩnh Dạ đạo nhân đôi mắt bên trong Phương Khánh, chỉ thấy hắn tựa như nghe đến thế gian nhất hoang đường cho cười, cười đến ngựa tới ngựa lui, nửa ngày mới thở ra hơi, ngựa khí vẫn như cũ mang theo giọng điểm ai, ngươi liền đối chính mình nhận biết đều có sai. Lầm, dám nói quá không biết ngượng, định nghĩa nàng người giá trị. Nói đến đây, cái bóng Phương Khánh đột nhiên thu lại ý cười, nghiêm sắc mặt, như ngươi lời nói, Trường Lạc tiên thật là rất chân quý, thậm chí so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn chân quý, đây là không thể nghi ngờ sự thật, đạo chi mẫu vòng nguyệt quế bên trên 36 viên minh châu, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Cho dù năm đó thất tổ Lữ Khôi kế hoạch rút lui giới này thời điểm, đã từng hao tổn tâm cơ tính toán đạo chi mẫu thúc đẩy cửu nương cùng Lăng Ca. Nhân duyên, tam thập lục thiên giới chính là 36 cái đạo chủng. Mang theo một viên đạo chủng, cho dù rời đi tu đạo giới, cũng có thể trồng trọt ra một cái thích hợp nhất thiên tâm sinh tồn thế giới. Cựu nương tại Lăng Ca như vậy, thập lục nương cho ngươi cũng là như vậy. Ngươi Cựu Châu, tại khát vọng trồng lên hạt giống này, ngươi cấm chi lệnh, cũng khát vọng tăng thêm đầu thứ 3.0, ngươi đạo đồ, đang thúc giục gấp rút ngươi leo lên đệ nhị bộ bậc thang. Cái bóng Phương Khánh cười lạnh liên tục, ánh mắt như lao, mà ngươi đang làm cái gì? Tính toán hủy đi tất cả những thứ này, chỉ vì cứu vớt cái kia bé nhỏ không đáng kể tiểu Thanh Mai. Mắt thấy Phương Khánh ánh mắt lạnh dần, cái bóng Phương Khánh lại càng thêm hùng hổ dọa người, ngươi muốn phản bác cái gì? Lại có cái gì có thể phản bác? Tô tiểu muội bé nhỏ không đáng kể, không là sự tình từ sao? Cuối cùng từng chữ nói ra, như trọng truy đánh. Vẫn là nói, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa được người khác, có thể lừa được chính mình sao? Phương Khánh kiên định lắc đầu, ngữ khí không cho chất vấn, ngươi một cái đạo nghiệt, như thế nào hiểu được tình cảm phân lượng? Như thế nào lại hiểu Tô tiểu muội trong lòng ta địa vị? Lời vừa nói ra, cái bóng bên trong Phương Khánh tựa như nghe đến chuyện cười lớn, khóe miệng nụ cười khoa trương nết đến lớn nhất, a một tiếng khinh miệt cười nhạo về sau, ánh mắt sáng rực đâm thẳng Phương Khánh đáy lòng, vậy ta hỏi ngươi, nếu như nàng thật như vậy trọng yếu, nếu như ngươi thật ghi nhớ ngươi cùng Tô tiểu muội lời hứa ban đầu, nếu như ngươi cũng không có quên đã từng kia từng cái chia nhau ăn một bát đậu cơm quá khứ, vì sao tại trở thành thiên tâm về sau sẽ đem tất cả những thứ này quên mất không còn một mảnh? Phương Khánh lần đầu tiên trong đời bị cái bóng của mình ép đến chật vật không chịu nổi, vừa muốn mở miệng giải thích lại bị đối phương cắt đứt câu chuyện. Đúng đúng đúng, thiên tâm vì sao lại có sai? Cao cao tại thượng thiên tâm tự nhiên vĩnh viễn chính xác. Ngươi lần đầu nhập đạo đôi lúc bao nhiêu lão miêu tranh nhau ở trên thân thể ngươi đặt cược, chỉ hiểu thiên tâm không lo thực lực, liền nghị trăm phương ngàn kế dâng lên mỹ nhân. Vô luận là Kim Chi Ngọc Diệp trưởng công chúa vẫn là khát máu thành tính thiên kiêu thích văn tâm, hoặc là xinh đẹp quán nam cương đệ nhất mỹ nhân mộ hoàng hậu, những người thường này cả đời khó cầu tuyệt sắc, vui vẻ chịu đựng làm trong tay ngươi đồ chơi liền lúc trước thực lực hơn xa ngươi ngũ tỷ cũng cam nguyện đệ thấp làm tiếp, đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Như vậy chúng tinh phục nguyện, giai lệ 3000, ngươi sao có thể nhớ tới cái kia bé nhỏ không đáng kể Tô tiểu muội? Trả lời ta, tu thiên thầm nghĩ hơn 10 năm, ngươi có thể từng nhớ tới qua Tô tiểu muội một lần? Hỏi lời này quả thật chu tâm, Phương Khánh trong lúc nhất thời nghẹn lời, quả thật, nếu không phải Lăng Ca đích thân tiện hắn đến nho sinh Phương Khánh tuyến lựa chọn, đoạn kia ký ức dù chưa biến mất, nhưng giống như là thối lui tất cả màu sắc bức tranh, không có tình cảm sắc thái cũng liền mất vui buồn, nhạc ôn nhu, chỉ bị hắn coi như bình thường chuyện cũ. Bất quá, bị cái bóng bên trong Phương Khánh như vậy chất vấn, Phương Khánh cũng là không thích, nếu mày nói ra, lúc trước ta cùng cái kia điên đạo nhân rời đi vội vàng, nhưng cũng lưu lại tiền bạc, tổng 46 tiền, 40 lượng là ta tìm cái kia điên đạo nhân vay mượn, 326 tiền là ta trong núi đi săn góp nhặt tất cả tích góp. Những tiền bạc này, đầy đủ Tô tiểu muội. Thôi đi, lời còn chưa dứt, liền bị cái bóng Phương Khánh giọng nghĩa mai đánh gãy, bạc tình bạc nghĩa chính là bạc tình bạc nghĩa, ngươi ngược lại là quen sẽ tự cho là đúng. Chương 449, Khốn tâm kiếp. Chương 449, Khốn tâm kiếp. Ngươi có thể đã từng hỏi qua Tô tiểu muội, hỏi nàng có nguyện ý không muốn ngươi cái kia bán mình bạc. Ngươi có biết ngươi đi rồi, Tô tiểu muội nắm chặt cái kia 40 lượng bạc, tìm cái kia điên đạo nhân đổi lấy ngươi manh mối, có thể từng biết đạo, Tô tiểu muội đang tìm ngươi trên đường, bị người môi giới bán đi bắt vực nhị cô am, kém nửa bước liền rơi xuống phát. Ngươi lại có biết, là nho sinh Phương Khánh cái này tay trói gà không chặt thư sinh nghèo, một đường đuổi tới Bắc vực đem nàng cõng trở về. Ngươi là cao cao tại thượng bản thể coi như không có thiên tâm, vẫn như cũ có huyền tâm đạo chủng bản thân, ngang dọc vạn giới bất quá dễ như trở bàn tay, nho sinh Phương Khánh bất quá phàm là thai nhục thể mà thôi, thân không một vật bản thân, Bắc vực Trung Châu khoảng cách, trong mắt ngươi, bất quá là chớp mắt liền có thể đạt tới. Ngươi có biết nho sinh Phương Khánh gặp phải bao nhiêu sinh tử đau khổ, mới cùng tiểu Thanh Mai trùng phùng? Là, ngươi cái gì cũng không biết, coi như biết đạo, ngươi cũng sẽ chỉ phất tay nào nói câu nào. Ngươi trước sau như một tự cho là đúng, giống như lúc trước, ngươi dốc hết tất cả, lưu lại 46 tiền, không hỏi nàng có thích hay không. Bây giờ, ngươi tính toán hủy đi toàn bộ trường lạc tiên giới cứu ngươi tiểu Thanh Mai, ngươi ngược lại là sẽ bản thân cảm động, nhưng ngươi có thể từng hỏi một chút nàng vui không vui lòng. Nàng có nguyện ý hay không để ngươi trả giá như thế lớn đại giới? Ngươi luôn miệng nói, nàng không phải bé nhỏ không đáng kể tiểu Thanh Mai. Nhưng đây không phải là bé nhỏ không đáng kể lại là cái gì? Ngươi mỗi tiếng nói cử động, chưa từng tôn trọng qua nàng. Cái bóng Vương Khánh đang cười lạnh, từng chữ cũng giống như ngâm độc dao găm. Từng đao quét tiến Phương Khánh trái tim. Phương Khánh nhìn xem Vĩnh Dạ đạo nhân đôi mắt bên trong phản chiếu chính mình, ảm đạm trên mặt, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Đây là đạo tâm bất ổn dấu hiệu, người tu đạo ở giữa giao phong chính là như vậy, chưa hẳn cần đao binh gặp nhau, sinh tử tương bác, cũng không nhất định phải thanh thế thật lớn luận đạo. Có khi dăm ba câu, chính là bén nhọn nhất giao phong. Chuyện này bên trên, đúng là Phương Khánh mất đạo lý đối mặt chính mình không lưu tình chút nào vận hỏi, tâm phòng bị tùy tiện đánh tan, cũng là tại tình lý bên trong. Chuyện này, là ta làm không ổn, Phương Khánh thản nhiên nhận sai, nhắm mắt trầm tư một lát, mới chậm rãi mở miệng. Nhưng nho sinh Phương Khánh vốn là ta cùng hắn vốn không phân biệt. Xách, cái bóng Phương Khánh nghe vậy, trêu tức mở miệng, thật cao hứng, ngươi có thể hiểu điểm này. Nho sinh Phương Khánh đầu này tuyến lựa chọn, vốn chính là đền bù ngươi tiếc nuối mà sinh, có thể ngươi làm cái gì? Tại ngươi giáng lâm nho sinh Phương Khánh cái này tuyến lựa chọn sau đó, làm ngươi lựa chọn tiếp tục đi thiên tâm đồ về sau, vì sao muốn vội vã cùng cái kia tiểu Thanh Mai bái đường thành thân? Tại hoàng thành nguy cơ đến thời khắc, lại vì sao càng muốn kẹt chết một khắc này chung thời gian? Vì sao một lần lại một lần trở về, chấp nhất tại trong vòng một khắc đồng hồ kết thúc chiến đấu? Ngươi lòng dạ biết rõ, Vĩnh Dạ cũng không phải là dễ tới bối phận, đem thời gian hạn chế đến như vậy chết, đại giới tự nhiên đã tăng mấy lần như núi lòng thời hạn, cho dù chỉ nhiều một khắc đồng hồ, tất cả đều sẽ đơn giản hơn nhiều. hoặc là ngươi dứt khoát không cần trở lại một khắc này chung phía trước, trực tiếp mang theo ngươi tiểu thanh mai cao chạy xa bay, người nào có thể ngăn ngươi? Có thể ngươi vì sao mà lại chấp nhất tại một khắc này? Cái bóng âm thanh đột nhiên sắc bén, là sợ qua một khắc này, trên người ngươi thiên tâm nồng độ sẽ mất khống chế a. Sợ giẫm lên vết xe đổ, lại lần nữa lãng quên cùng Tô tiểu muội tình ý. Ngươi nghĩ cắm ở một khắc này, cùng Tô tiểu muội thành thân, đúng hay không? Giống như là bị nhìn trộm đến chính mình có chút âm u nội tâm. Vĩnh Dạ đạo nhân đôi mắt bên trong, cái bóng cái kia sắc mặt càng thêm trắng xám, gần như trong suốt. Phương Khánh, ngươi hảo hảo ti tiện. Chữ chữ như đao, hung hăng đâm vào Phương Khánh ngực. Không sai, ta chính là cái ti tiện người. Nhưng thì tính sao? Phương Khánh ánh mắt nhìn chăm chú cái bóng kia. Ngươi tuyệt không phải đạo nghiệt. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi biết quá nhiều, cái này không hợp lý. Liên quan tới Tô tiểu muội, liên quan tới Trường Lạc, thậm chí Vĩnh Dạ. Những này đều không nên là ta có thể biết được tin tức. Á lại là một tiếng khinh miệt cười nhạo. Phương Khánh sớm thành thói quen bị này cũng ảnh khinh bị tư thái. Chỉ thấy cái bóng bên trong Phương Khánh, duy chỉ cùng Phương Khánh hoàn toàn giống nhau thế đứng, liền hai đầu lông mày đường vân đều không sai chút nào. Chỉ nói là ra lời nói cùng Phương Khánh lạnh như băng giống như máy móc khác biệt. Có phong phú tình cảm. Ta cũng không có nói qua ta là đạo nghiệt. So với ta. Cái bóng đông nhiên nghiêng về phía trước, gần như muốn xông ra mặt kính, ngươi mới là cái kia đạo nghiệt ta, Phương Khánh. Lời vừa nói ra, Phương Khánh nhận biết đột nhiên đổi mới. Làm nhận biết thủy biến, trong mắt thế giới cũng theo đó dị biến. Lúc này, Phương Khánh cuối cùng nhìn thấy cái này thị giác hạ chính mình. Bộ kia không đầu thân thể xung quanh, huyết trạch lĩnh vực giống như thủy triều cắn quét vật vật. Vô luận là nhân loại hay là tà túy, phàm la tới gần người, đều bị vận bẹo được không có thể danh trạng quái vật. Đây là đạo nghiệt điển hình dấu hiệu, không có công đạo quy tắc trói buộc sau đó, tùy ý ô nhiễm toàn bộ thế giới. Phương Khánh khẽ nhíu mày, tính toán thu lại những này ô nhiễm, lại phát hiện lực có thua. Từ hắn làm trái tự thân công đạo quy tắc sau đó, toàn bộ quần thể Phương Khánh đã xuất hiện nhỏ xíu mất khống chế dấu hiệu. Bất quá nếu đã thu hoạch được mới nhận biết khắc phục hậu quả ngược lại không phải việc khó. Ánh mắt bị lệch không còn quan tâm, một lần nữa nhìn về phía cái bóng bên trong chính mình. Như vậy, ngươi đến tột cùng là ai? Cái bóng bên trong Phương Khánh nghe vậy, khoe miệng chậm rãi nâng lên. Nụ cười kia càng mở rộng càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái khiến người dùng mình độ cong. Ta là ngươi khốn tâm kiếp a. Khốn tâm kiếp. Đáp án quả thật ra ngoài ý định, Phương Khánh con ngươi đột nhiên co bảo. Ha ha, có biết ngày ấy lăng sư vì sao đặc biệt giữ chặt ngươi, lặp đi lặp lại giải thích mê thất tam kiếp. Cái bóng âm thanh mang theo vài phần trêu tức, tự nhiên là bởi vì hắn nhìn ra mánh khóe, ngươi không có ý thức được, ngươi đã sớm đi tới đệ nhị bộ quan khẩu. Lấy ngươi bản tính, đệ nhị bộ liền độ cái mê thất kiếp, cũng là chuyện hợp tình hợp lý a. Phương Khánh không nhìn cái bóng ngả lớn ngữ khí, trầm giọng hỏi ra mấu chốt, ngươi tất nhiên là ta kiếp, vì sao lại muốn nhắc nhở ta? A cái bóng đột nhiên lộ ra một loại hỗn hợp có hưng phấn cùng ác thú vị vị dị biểu lộ, tựa như nghe thấy được trên đời nhất có thú vị trò cười. Ta coi như nói cho ngươi, lại có thể thế nào? Đừng quên, ta chính là Khấu Tâm. Lăng sư cố sự, ngươi còn nhớ, tòa kia yêu ma bên trong tòa thành lớn lê dân mách tính, rõ ràng nhấc chân liền có thể đi ra ngoài. Căn bản sẽ không có yêu ma ngăn cản. Ngoại giới cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng bọn hắn mà lại cam nguyện biến thành huyết thực, ngươi có biết vì sao? Bởi vì vây khốn bọn hắn từ trước đến nay không phải tường thành, cũng từ trước đến nay không phải yêu ma. Rõ ràng là chính bọn họ tâm. Ngươi bây giờ cũng là như thế, ta lại hỏi ngươi, ngươi bị vây ở trong lòng của mình. Rõ ràng có biện pháp tốt hơn. Lăng sư rõ ràng dạy cho ngươi xong toàn pháp, ngươi vì sao không cần? Chương 450, ta liền cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Chương 450, ta liền cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Ngươi rõ ràng đều có thể nắm giữ, vì sao càng muốn được ăn cả ngã về không? Nhất định muốn hủy đi một bên, đem toàn bộ thẻ đánh bạc đè ở bên kia. Ngươi ti tiện tâm tư, lừa qua chính ngươi nội tâm sao? Rõ ràng Nho Sinh Phương Khánh cũng là chính ngươi, rõ ràng cùng Tiểu Thanh Mai tương cứu trong lúc hoạn nạn chính là Nho Sinh Phương Khánh, rõ ràng ngươi biết đạo, ngươi liền đem bước lên đi xa. Cái này bãi đường thành thân, còn muốn khăng khăng mà làm, phá hủy một mảnh bầu trời làm đại giá, liền có thể đại biểu ngươi đối Tiểu Thanh Mai chân tâm sao? Sau đó thì sao, lại có thể thế nào? Người khó khăn nhất đối mặt, không gì bằng chính mình em vu mặt. Phương Khánh không thể không thừa nhận, giờ phút này hắn bị cái bóng của mình xé rách vừa vặn không có xong ra. Dù cho năm đó đối mặt Bất Chu đạo nhân, cũng chưa từng nhận qua như vậy trọng thương. Bây giờ lại bị cái bóng của mình suýt nữa phá hủy đạo tâm. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí liền đôi mắt bên trong màu bạc lạc ấn đều không cách nào duy trì được. Bốn phía tốc độ thời gian trôi qua trong chớp mắt khôi phục bình thường. Thế giới hiện thực, Phương Khánh lấy đầu ngón tay thiên chi huyết, cùng cái kia che khuất bầu trời hắc ám cự trảo rằng có không xong. Theo thiên chi huyết thiếu đốt, hắc ám khí tức như tuyết gặp nắng gắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã tán loạn. Nhưng mà Vĩnh Dạ đạo nhân toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng còn xa không bằng hắn giờ phút này trong lòng kinh sợ. Phương Khánh trong tay trái chính thưởng thức viên kia tinh xảo đầu. Mặc dù mỗi một tấc hắc ám tan biến đều tại xé rách thần kinh của hắn, nhưng hắn hận không thể cái kia hắc ám đốt đến càng mau hơn, sợ chờ thiên chi huyết hao hết thời điểm, cái kia ngón tay thon dài sẽ không chút do dự bóp nát trong lòng bàn tay đầu vật, một lần nữa chắt lọc huyết tinh. Mắt thấy Phương Khánh ngón tay có chút dùng sức, cái đốt ngón tay có chút dùng sức giòn vang, khiến Vĩnh Dạ đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại. Thiên Tâm, ngươi vậy mà như thế ti tiện. Cái này âm thanh quát chói hai cuốn theo ngập trời tức giận, mắt thấy Trường Lạc đem bởi vì hắn hồn phi phách tán, cái này âm thanh khiển trách đã là cùng đồ mạt lộ hạ tối hậu dãy rủa. Nhưng mà, liền tại hắn khiển trách xuất khẩu sau đó, vừa rồi còn ung dung không đội Thiên Tâm đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, thân hình lung lay, dường như gặp trọng thương. Phương Khánh tập trung ý chí, đã không để ý bị thương đạo tâm, cũng không để ý tới bại quyền gào thét. Có chút quay đầu, rơi vào trong tay tấm kia trắng bệnh như tờ giấy trên dung nhan. Ngươi cứ nói đi, ta như vậy đối ngươi, có phải là rất ti tiện? Lạnh như băng giống như máy móc cầm thành, không có bất kỳ cái gì tình cảm, làm sao sẽ? Thập Lục Nương trả lời tới vừa nhanh vừa vội, có thể giúp đỡ phu quân một tay, Trường Lạc rất vui vẻ. Nàng ánh mắt y nguyên trong suốt như lúc ban đầu, được đầy hoàn toàn tin cậy. Cái này ánh mắt quá mức thuần túy, lại để Phương Khánh trong lòng vô cớ phiền não. Chúng ta lúc trước có thể từng quen biết. Lời nói này xác thực có chút hoang đường, chính Phương Khánh đều không tin. Hắn tu đạo 5 tháng, đặt ở hiện thực tiêu chuẩn bất quá hơn 10 năm. Sao có thể cùng bạn cổ Trường Tồn Trường Lạc Thiên có giao tình? Phương Khánh cũng không để ý cái này vô căn cứ hỏi, tự nhiên cũng không có chú ý tới Trường Lạc trong mắt xuất hiện một nháy mắt bối rối, bất quá nháy mắt liền bị che. Không nói cho ngươi. Thập Lục Nương dùng đến lơ đãng giọng điệu nói ra, ta sợ sẽ ảnh hưởng phu quân phán đoán. Dừng một chút, tiếp tục bổ sung, vô luận phu quân làm gì quyết định, Trường Lạc đều duy trì. Lời nói rơi xuống, Trường Lạc đóng chặt con mắt, thon dài lông mi có chút rung động, chờ đợi một khắc này giáng lâm. Thông minh như nàng, như thế nào là ngu dại ngây thơ nữ tử? Nàng so với ai khác đều hiểu lựa chọn của mình sẽ muốn đối mặt cái gì. Phương Khánh nhìn chằm chằm nàng một cái, lại nhìn phía cái kia thiêu đốt hơn phân nửa hắc ám cự thủ. Một lát trầm ngâm về sau, đống nhiên than nhẹ một tiếng, mà thôi, đầu ngón tay tại Thập Lục Nương cổ nhẹ nhàng khẽ vỗ, ta đạo tâm bị hao tổn nghiêm trọng, tuy là giờ phút này đem ngươi ép nát lấy máu, cũng không kịp diệt tận cái này vĩnh dạng. Nói tùy ý, viên kia trắng xám đầu bị tiện tay ném về không đầu nhỏ nhắn xinh xắn trên người. Thập Lục Nương đột nhiên mở mắt, mặt tái nhợt gò má đột nhiên nổi lên huyết sắc, khóe môi nâng lên long lanh độ cong, ta liền biết đạo, phu quân ngươi là không nỡ ta. Phương Khánh không để ý đến nàng nhạy cẫm, cũng không có để ý tới vĩnh dạ kinh nghi bất định thân sắc, chỉ là mở to miệng nhẹ nói, nếu ngươi nói ta ti tiện, vậy liền cho ngươi cái đường đường chính chính đánh bại ta cơ hội. Tiếng nói vừa dứt, hoàn toàn mơ hồ cảm giác từ hồng nguyệt bên trên nhẹ phẩy mà xuống, đảo qua toàn bộ thiên địa, không tiếng động chỉ lệnh tại thất hải quanh quẩn, giải trừ tất cả hạn chế, không còn hạn chế thời gian chiến đấu, không còn hạn chế đạo lực, trở về một lần nữa diễn toán chiến đấu mới phương án. Lần này dự toán vô thượng hạn theo chỉ lệnh phát ra, Phương Khánh chỉ cảm thấy vô biên vô tận đạo lực hướng bên trong thân thể của hắn vui sướng lao qua. Hắn muốn là bản thể bên trong này một ít lực lượng, tại cỗ lực lượng này phía trước tựa như giọt nước trong biển cả. Phương Khánh bỗng nhiên đè lại ngực, theo lực lượng trở về, những cái kia mượn nho sinh thân thể lấy được tình cảm ngay tại phi tốc rút ra. Cái này để hắn có chút bỗng nhiên, đầu ngón tay có chút run rẩy, trầm mặc một lát sau đó, vẫn là không có ngăn cản. Bất quá, cũng là có mất liền có. Tình cảm bốc ra, thuận tiện mang đi cái bóng Phương Khánh đối hắn tạo thành tất cả tổn thương, một viên đạo tâm chớp mắt viên nhuận vô hạn, trong cái được và mất, giữa thiên địa mơ hồ dần dần nhạt đi. Phương Khánh nhìn khắp bốn phía, bên cạnh là bị mới vừa từ phiên thiên ấn bên trong tách ra ngoài Thập Lục Đường, thủy nhuận con mắt chính hưng phấn nhìn xem hắn, tựa hồ vẫn không thể tin được hết thảy trước mắt. Nhàn nhạt liếc nàng một cái, tay phải tùy ý nâng lên, tại Thập Lục Nương ngượng ngùng ánh mắt bên trong, mò về đầu của nàng, bên cạnh, Tiểu Phi Tâm nhảy cả từng xích lại gần, linh xảo giật hắn tay trái. Liên tại một sát na này, tội nữ thân thể dọc theo màu đỏ sẫm vết rạn đột nhiên vỡ vụn. Trong giây lát, một thanh tre kín vết rách nhưng lại hoàn mỹ ghép lại trường đao đã thành hình. Đây là tội nữ tư thái đạo binh, chỉ là hôm nay cùng thường ngày khác biệt, nàng khăng khăng đem chuôi đao nặn thành đầu lâu mình giáng dấp, để Phương Khánh nắm cầm lúc cảm thấy khó chịu. Bất quá những ngày việc nhỏ không đáng kể, hắn từ trước đến nay không lắm để ý năm ngón tay thu nạp, lưỡi đao run rẩy. Phương Khánh dậm chân hướng về phía trước, chân một hướng đi vĩnh dạ đạo nhân, nếu ngươi muốn đánh một trận đàng hoàng, ta liền cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Cái này không đầu không đuôi tuyên ngôn để vĩnh dạ đạo nhân cau mày, không biết cái này thiền tâm nhãi con chúng cái gì đó, cuồng vọng. Lão phu ngũ hai ngũ ấn, chưa từng bại trận, ngươi bất quá phá ta đệ nhất ấn. Tiếng nói im bặt mà dừng. Hắn chỉ thấy, chuôi này yêu dị đao, chỉ là nhẹ nhàng bạch một cái. Tiếp lấy vỡ vụ ra, cách ra hắn đời này chưa từng thấy qua óng ánh sát thái. Chương 451, đạo tổ chi thương chương 451, đạo tổ chi thương răng rắc, một tiếng thanh thúy miếng thủy tinh nứt ra âm thanh tại mọi người bên thai nổ tung, rơi vào người khác nhau trong thai, hóa thành khác biệt văn vọng, Thập Lục Nương toàn thân run lên, thanh âm kia rơi vào trong thai nàng, rõ ràng là thiên địch lợi trảo vạch qua da thịt của nàng uy hiếp, kích thích nguồn gốc từ cốt tủy chỗ sâu run rẩy. Phương Khánh khỏe miệng nâng lên một vẻ không mang nhiệt độ đủ cười, đồng dạng giòn vang tại hắn nghe tới, rõ ràng là Tiểu Phi Tâm tại hưng phấn đến cực hạn thì thầm, mỗi cái âm tiết cuối đều có không đè nén được thanh âm rung động. Vĩnh Dạ cũng tương tự nghe đến, bất quá hắn nghe được rõ ràng là chính mình trái tim tràn ra vết dạn tiếng vang, vụ bặt, không thể vãn hồi cái chủng loại kia, là đạo tâm bể nát. Cái này để trong mắt của hắn xuất hiện một nháy mắt mê man, hắn giống như phải chết, hoang đường đến giống như ảo mộng. Hắn nhưng là đạo tổ sao có thể dễ dàng như thế chết đi? Như thế nào đạo tổ chính là một đầu đạo đồ, đi đến cực hạn, lấy thân hóa đạo lý chính là quyền hành. Mà hắn vĩnh dạ chấp trưởng chính là cái kia vĩnh dạ chi lý, chỉ cần nhất niệm lên, thiên địa trật tự liền đem phá vỡ, vạn vật vĩnh đoạ đêm tối. Chỉ cần thế gian này vẫn còn tồn tại đêm khái niệm, hắn vĩnh dạ đạo nhân liền tuyên cổ bất diệt. Cho dù có người có thể phá vĩnh dạ chi lý cũng là phí công, bởi vì hắn sớm đã lấy thân hóa đạo, chứng được vĩnh hằng chân ý, siêu thoát luân hồi, tu thành đại la kim thân. Trải qua thời gian dài, hắn vĩnh dạ đạo nhân cùng những cái kia tử địch ở giữa, cho dù có khúc mắc, cũng chỉ là ra mặt bên trên sự tình, ngươi tới ta đi, dù có phân tranh, cũng có thể duy trì lấy thể diện. Đây cũng là hắn không thèm để ý chút nào treo chọc trước mắt thiên tâm nhãi con nguyên nhân. Thành có hy vọng siêu thoát bại, nhiều lắm là bỏ một chút ra mặt. Chưa hề nghĩ qua thật sẽ chết. Cái này để hắn ánh mắt xuất hiện một cái chớp mắt mê man, bất quá cũng chỉ có một cái chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, vĩnh dạ đạo nhân suy nghĩ hóa thành vĩnh hằng liên lạc. Trên 9 tầng trời, che khuất bầu trời hắc ám tán loạn cực kỳ cấp tốc, Phương Khánh nhàn nhạt xoay người lại, vẻ tan cảnh đao quang bên trên, tỏa ra hắn lạnh nhạt đến cực hạn đôi mắt, chu sát một cái đạo tổ khó sao? Nói khó, đương nhiên khó, như phá giải không được vĩnh hằng chân ý dù có muôn vàn tính toán, vạn năm lưu đồ, cũng đừng hỏng tổn thương hắn mảy may, nói đơn giản, đương nhiên cũng rất đơn giản, bất quá là một đao sự tình, nhưng Phương Khánh trong lòng cũng không có nửa phần tự đắc. Bởi vì hắn biết rõ chính mình bất quá là đứng tại tiền bối bà bay, bất luận là thiền tâm đối thiên chi huyết khai phá, vẫn là thiên dục đối dục chi nghiệt nghiên cứu, đều là các tiền bối tại đạo đồ bên trên từng bước một đi ra, cái này nhìn như đơn giản một đao phía sau, gánh chịu chính là toàn bộ thế gian đối cựu đạo sợ hãi, ngưng tụ vô số tiên hiển trí tuệ tân hỏa. Phương Khánh lạnh nhạt ánh mắt nhìn hướng tay trái, trôi này tên là tội nữ đạo binh đã vỡ vụn thành từng mảnh, trôi đao bên trên, tiểu phi tâm nét mặt tươi cười vĩnh viễn dừng lại, lại không nửa điểm sinh cơ. Tội nữ, pháp tắc có ba thứ ba, phá diệt, ngươi nắm giữ một kích phá diệt ý chí thế giới chi lực, một kích sau đó, tội nữ tổn hại, không thể chữa trị, đây là có thể một kích phá hủy thực lực của thiên tâm. Phá hủy vĩnh dạ đạo tổ, không nói là đại pháo đánh mỗi nhưng cũng không sai biệt lắm. Phương Khánh lạnh nhạt đến cực điểm nhìn xem tiểu phi tâm ngủ say dung nhan, không có nửa điểm ba động. Cái này vốn là tội nữ bản tính, một khi sử dụng, cực đoan, quyết tuyệt, không lưu chỗ trống. Hắn muốn có thể ngăn cản. Bây giờ hắn đạo lực toàn bộ trở về, hoàn mỹ khống chế một thanh tội nữ cũng không phải là việc khó. Bất quá suy nghĩ một chút, cuối cùng không có xuất thủ can thiệp. Tiểu phi tâm quá bị đè nén, thỉnh thoảng phóng túng một lần lại có làm sao? Ít nhất vừa rồi một khắc này, nàng là chân thành vui vẻ. Nghĩ như vậy, Phương Khánh ánh mắt nhìn về phía cái kia mảnh sắp hoàn toàn tán loạn hắc ám, tội nữ phá diệt một đao, triệt triệt để phá hủy vĩnh dạ tất cả vĩnh hằng chi ý đã đạt đến băng diệt phần cuối. Phương Khánh khẽ gật đầu. Như vậy rất tốt, cũng là tiết kiệm hắn không ít công phu. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, trạng thái thiên tâm gia chỉ tới người, Phương Khánh thị giác bắt đầu rút ra. Vĩ độ bên ngoài màn hình máy tính bên trên, một cái khớp xương rõ ràng bàn tay, nắm chặt chuột nhẹ nhàng hoạt động. Thế thân chú áp giao diện ở trên bàn mở rộng. Giao diện loạt bị điểm mở nháy mắt, ba cái tuyển chọn theo thứ tự hiện lên. Thiên Tâm Đạo Phương Khánh truyện ký Nho Sinh Phương Khánh truyện ký cùng với mới nhất thu thập, Vĩnh Dạ đạo nhân đại ám hắc thiên truyện ký con trọ lơ lửng tại cái thứ ba tuyển chọn bên trên, đó là từ tiểu phi tâm phá hủy hắc ám sắc bên trong rút ra dòng số liệu. Chuột không chút do dự điểm vào hạng thứ ba bên trên. Phương Khánh lạnh nhạt nhìn xem, mấy lần trước trở về dùng đều là chính mình tuyến lựa chọn, bây giờ Vĩnh Dạ đạo nhân bị tiểu phi tâm chém nát vĩnh hằng chi ý thao tác không gian lập tức rộng lớn rất nhiều. Điểm kích xác nhận máy mắt, kế tiếp giao diện bên trên xuất hiện một cái cực lớn thời gian trục. Đi theo thời gian trục thay đổi, là Vĩnh Dạ đạo nhân cả cuộc đời hình ảnh, theo chuột kéo lấy trong tấm hình vĩnh dạ đạo nhân từ tán loạn hầu như không còn trạng thái khôi phục thành vừa vặn bị phi tâm chém nát, đôi mắt xuất hiện mê man trong nháy mắt đó, ngay sau đó hình ảnh còn tại rút lui đến toàn thân thực lực còn tại đỉnh phong, tùy ý ước hiếp nhân hoàng một màn kia. Phương Khánh đem thời gian trục lôi kéo đến cùng. Vĩnh dạ đạo nhân một đời thật là dài dằng dặc, dòng dã vượt qua ba cái kỷ nguyên, thời gian trục bên trên ngoại trừ một tấm hình ảnh nhảy lên bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ còn nhảy ra hình ảnh trùng điệp thời khắc điểm. Phương Khánh tự nhiên hiểu đây là vĩnh dạ đạo nhân sinh đường xá bên trên đủ để thay đổi vận mệnh hướng đi mấu chốt lựa chọn điểm. Phương Khánh mục tiêu của chuyến này nguyên bản là tính toán như vậy. Thiên dục có thiên dục cực đoan khủng bố, thiên tâm cũng có thiên tâm quỷ bí khó lường. Xử lý một cái vĩnh dạ đạo nhân, không cần vận dụng tội nữ, chỉ cần nhẹ nhàng linh hoạt dùng thế thân thay thế đi vĩnh dạ mấy cái lựa chọn điểm tất cả vấn đề, liền có thể tại vô thành vô tức giải quyết, không lưu nửa điểm vết tích. Thời gian trục bên trên lựa chọn điểm như tinh hỏa liên tiếp thoáng hiện. Phương Khánh thần sắc lạnh nhạt nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, hắn căn bản không cần nhìn kỹ những hình ảnh kia nội dung, mỗi cái lựa chọn điểm lớn nhỏ khác biệt đã rõ ràng nói cho hắn, cái nào tiết điểm càng đáng giá thay thế. Rất mau theo thời gian trục kéo đến cuối cùng nhất, Phương Khánh rốt cuộc tìm được toàn bộ thời gian trục bên trên, đối vĩnh dạ đạo nhân ảnh hưởng nhất là sâu nặng tiết điểm kia. Hình ảnh dừng lại, Phương Khánh hờ hững chọn đọc một màn này. Thời gian này nằm ở hắc ám kỷ nguyên phía trước, một cái được xưng là vĩnh thịnh kỷ nguyên thời đại. Cái này kỷ nguyên tên sắc thực hiếm thấy, Phương Khánh đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lượt duyệt kỳ văn dị trí, nhưng lại chưa bao giờ tại bất luận cái gì trong điện tịch gặp qua tương quan ghi chép. Bất quá cái này đều không quan trọng, Phương Khánh từ trước đến nay không để ý những này việc nhỏ không đáng kể, tiếp tục nhìn chăm chú lên trong tấm hình nội dung. Thời gian này, Vĩnh Nghiệp đạo nhân vẫn chỉ là cái bình thường đứa chăn trâu. Thời gian tiên triều nạp mới, đứa chăn trâu vị trí tiểu sơn thôn, phân đến một cái nhập môn danh ngạch. Có thể cái này thâm sơn cung cấp, mà ra hai cái điều kiện phù hợp thiếu niên. Tiên quan phất tay áo lưu lại một câu, trong vòng ba ngày, huynh đệ ngươi hai người tự mình thỏa thuận. Liền quay mây mà đi. Theo chuột điểm kích tại cái này lựa chọn điểm mông lung đi mơ hồ cảm giác lặng yên chẳng qua, thời gian tại thời khắc này xuất hiện ngưng trệ. Chương 452, Vĩnh Dạ lựa chọn, 1, chương 452, Vĩnh Dạ lựa chọn, 1, trăng sáng sao thưa, núi nhỏ đỉnh, a. Lưu Dạ, ngươi nhìn lên bầu trời. Tối nay là hồng người ta. Một đen một trắng hai thân ảnh lưng tựa núi đá, ở dưới ánh trăng thanh thản ngắm trăng tán gẫu. Gọi là Lưu Dạ thanh niên mặc áo đen nghe vậy ngẩng đầu, hứng hở mà hỏi thăm, Hồng Nguyệt làm sao vậy? Lưu Minh ca, ngươi đúng là không biết cái này truyền thuyết sao? Toàn thân áo trắng, gọi là Lưu Minh nam tử cười ôn hòa, đôi mắt bên trong phản chiếu ửng đỏ ánh trăng, cái này Hồng Nguyệt thế nhưng là rất hiếm thấy, lần trước xuất hiện, đúng lúc gặp cái kia thập lục công chúa giáng sinh. Tiên triều trên dưới tiên quan đều nói, thập lục công chúa là nên Hồng Nguyệt mà sinh. Mỗi khi gặp Hồng Nguyệt lại xuất hiện, công chúa Loan Giá liền sẽ từ cựu thiên giáng lâm, cùng nhân gian bách tính cùng chúc mừng. Cái này tràn ngập sát thái thần bí truyền thuyết, đối sơn thôn mục đồng Lưu Dạ mà nói, quả thực giống như thiên phương dạ đàm. Không khỏi lộ ra thần sắc khắc khao, Lưu Minh ca, ngươi như thế nào biết những này? Cái này sao? Thiếu niên áo trắng quay người, gò má tỏa ra hồng nguyệt chiếu rọi sắc mặt từng đỏ, cười đến long lanh mà thản nhiên, bởi vì ta thấy tận mắt ta, lần trước hồng nguyệt hiện thế lúc, gia phụ chính mặc cho kinh thành đại tế thi, ta may mắn theo hắn đi thiên cung tham gia tiệc rượu. Lời nói thong dong lại tự tin, để lộ ra đến quang mang sâu thẳm đau nhói Lưu Dạ Tâm. Dù sao, hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông sơn thôn mục đồng mà thôi. Đời đời kiếp kiếp đều vây ở sơn thôn này, đừng nói đi trên trời dự tiệc, liền kinh thành đều không có đi qua. Giống như là phát giác được đồng bạn xa xút, Lưu Minh lắc đầu, cười nhẹ vô vô bờ vai của hắn, cũng là không cần nản chí, Thiên Mẫu thành lập tiên triều, thống ngự vạn đạo, từng truyền đạt chiếu lệnh, nói thiên hạ sinh linh đều có thể tu đạo. Lần này ngươi nếu có thể bị tiên quan chọn chúng, tiến vào tiên triều nhân duyên điện, Lưu Minh ngự khi ôn hòa, có ý riêng, cái kia quản lý nhân duyên điện quốc sư đại nhân, am hiểu nhất chính là duyên pháp chi thuật, nhất định có thể cho ngươi tại vạn đạo bên trong, tìm đến thích hợp nhất ngươi tu đạo đạo phái, chỉ cần đạo duyên trên người, cuối cùng cũng có một ngày ngươi cũng có thể được mời tham gia thập lục công chúa sinh nhật. Lời này nói chưa dứt lời, vừa dứt lời, Lưu Dạ nửa khép hợp trong mắt, hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Hắn cùng Lưu Minh khác biệt, mặc dù cùng họ Lưu, nhưng hắn Lưu Dạ bất quá là Lưu gia nhị gia, mấy lượng bạc mua đến tiểu thiếp sinh ra con thứ, trong nhà địa vị cùng gia phó không khác, cả ngày lấy chăn trâu mà sống. Mà Lưu Minh, cái này thở nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên bạn chơi, lại là đứng đắn Lưu gia đích tử, cha hắn, Lưu gia đại gia càng là tại tiên triều làm quan, có thể coi là thần thông quảng đại. Huynh đệ hai người đã có mấy năm không thấy, lần này trùng phùng, Lưu Dạ bản còn vui vẻ vô cùng. Ai ngờ ngày thứ hai, liền truyền đến cái kia tu đạo danh ngạch thông tin. Hắn bị này huynh đệ hiển nhiên sớm đã được tiếng gió, bị gia tộc đặc biệt an bài trở về, vì chính là cướp đi cái kia tu đạo danh ngạch. Vào ban ngày, phụ thân hắn, Lưu gia nhị gia tận tâm chỉ bảo, buộc hắn đem danh ngạch ngừng ra. Giờ phút này hồi tưởng, Lưu Dạ trong lòng vẫn là một mảnh đắng chắc cùng không cam lòng. Dựa vào cái gì? Hắn cũng muốn đi ra sơn thôn này, đi kinh thành nhìn một chút, đi trên trời nhìn một chút. Hắn cũng muốn tham gia thập lục công chúa sinh nhật tiệc rượu, mà không phải tại cái này thâm sơn cung cốc, thả cả đời nhu. Nhưng khi hắn bẹn bẹn nhẹ giọng hỏi một câu dựa vào cái gì, lúc liền bị cái kia xưa nay yêu chiều cha của hắn một bàn tay quạt cái đầu bất tỉnh hoa mắt, phệ tâm thống cổ, giống như rắn độc gặm cắn hắn tâm. Hắn nhìn qua trước mắt cái này đã là huynh đệ, lại là chủ nhân Lưu Minh, ánh mắt không tự giác địa âm u mấy phần. Phía sau trong tay một cây dao găm, lặng yên không tiếng động cầm lên, lại liếc một cái, nơi đây là bên vách núi duyên, bốn bề vắng lặng, chỉ cần quyết định chắc chắn, tất cả đều có thể lặng yên không một tiếng động thay đổi. Sáng sớm ngày mai, hắn liền có thể lén đi ra ngoài, tìm cái kia tiên quan, chỉ cần làm như thế, cuộc đời của hắn liền đem triệt để khác biệt. Ý niệm này trong lòng hắn cuộn cuộn, như độc đằng quấn quanh. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì Lưu Minh thở nhỏ đợi hắn vô cùng tốt, chưa hề bày qua chủ nhân giá đỡ, bồi hắn chơi đùa, cùng hắn ăn bụng thức ăn ngon, dạy hắn đọc sách biết chữ. Năm đó cùng người đánh nhau về sau, hai cái thiếu niên từng tại cái này đỉnh núi đối nguyệt lập thệ. Lưu Minh nói, một đời vì huynh đệ, có ta một miếng ăn, liền tuyệt không phụ lòng ngươi. Hồi ức như đao, dốc thịt đến Lưu Dạ Tâm đầu huyết nhục mơ hồ. Nhìn chằm chằm huynh trưởng bóng lưng, không hiểu có chút oán giận, nếu như hắn lúc trước đối với chính mình có thể hỏng một chút xíu, dù cho một chút. Chương 452, vĩnh dạ lựa chọn 2, chương 452, vĩnh dạ lựa chọn 2, tối nay chính mình bắt đầu rơi hát thủ đến, có lẽ cũng không cần như bây giờ như vậy thống khổ dày vò. Đang do dự không quyết thời điểm, Lưu Minh bỗng nhiên quay đầu trông lại, ý cười ôn nhuận như trước, "Lưu Dạ, ngươi có thể từng có nghĩ qua, về sau dương danh lập vạn, muốn lấy cái gì đặng hảo?" Đạo hiệu. Lưu Dạ đốt ngón tay siết chặt, trên mặt lại không hiện, chỉ thấp giọng hỏi lại, "Huynh trưởng đâu?" "Ta a." Lưu Minh ngửa đầu và nguyện, trầm ngâm một lát, thế gian này tôn quý nhất người, không gì bằng thập lục công chúa. Thiên Mẫu thập lục công chúa, nghe nói là một mảnh tiên giới, ta lấy đạo hiệu mà nói, liền lấy thiên làm tên, gọi là Đại Minh Quang Thiên. Trong mắt chiếu rọi hồng nguyệt cái bóng, Lưu Minh như thế nói, có lẽ có hướng một ngày, ta cũng có thể trở thành tiên, cùng nàng trùng phùng. "Dạng này a?" Lưu Dạ trầm mặc một lát, "Vậy ta liền gọi Đại Ám Hắc Thiên đi." Tiếng nói vừa ra, chậm rãi của mắt, ở trong lòng lẩm nhẩm, "Xin lỗi, huynh trưởng. Đời này, ta cũng muốn tận mắt nhìn xem. Trong miệng ngươi vị kia thập lục công chúa, đến tuột cùng là bực nào phong hoa." Giữa ngón tay dao găm không tiếng động xoay chuyển, một bên tìm thời cơ, một bên giống như bình thường mở miệng, "Cái kia, không chỉ huynh trưởng, đối danh sách kia sự tình thế nào đối đãi, người ta ở giữa, người nào nên đi đến?" Lưu Minh nghe vậy cười khẽ, hắn cái này tiểu đệ cuối cùng nhịn không được hỏi ra, không chút nghĩ ngợi, từ trong tay áo đẩy ra hai cái viên giấy, ấm giọng nói, "Bốc thăm thôi, ngươi chưa đến, như bắt đến tiên duyên hai chữ, danh sách này chính là ngươi." "Thật sao?" Lưu Dạ ngữ khí nhu hòa bên trong mang theo giọng điểm ai, "Cho dù bắt chúng lại như thế nào, phụ thân sẽ không đồng ý, lão thái gia càng sẽ không hứa. Nhà mình vị huynh trưởng này, thật là ngây thơ đến đáng thương." "Đến, nhanh bắt." Lưu Minh không hiểu trong lòng của hắn phức tạp, chỉ là một mắt thúc giục. "Chỉ cần ngươi bắt." Tiếng nói im bặt mà dừng. Lưu Minh cúi đầu nhìn qua chui vào ngực dao găm, con ngươi đột nhiên co lại, sửng sốt một cái chớp mắt sau đó, khóe miệng hiện lên một vệt đắng chát, "Nhiều năm như vậy tình nghĩa, ngươi lại không muốn tin ngươi đại ca một lần sao?" Lưu Dạ chợt thấy thân thể cứng đờ, đúng là bị đạo phù định trụ. Không tự giác kinh hoàng dương mắt, đối diện bên trên Lưu Minh thương xót lại phức tạp ánh mắt. "Sách, nguyên lai ta hảo đại ca cũng không phải không có chuẩn bị, khó trách ngươi hẹn ta lên núi." Dứt lời rêu cợt một tiếng, dứt khoát nhắm mắt chờ chết, ai ngờ, hắn dự đoán trả thù cũng không dáng lông. Đợi hắn lại mở mắt lúc, nhìn thấy vẫn là cặp kia ôn nhuận như ngọc con mắt. Lưu Minh gắt gao nén lồng ngực, sắc mặt tạm đạm, khí tức yếu ớt, nhưng không ảnh hưởng hắn kiên định ngữ khí, ta thời gian không nhiều lắm. Nói xong, chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra hai tấm mặt nạ da người, một tấm che tại Lưu Dạ trên mặt, một tấm dán tại chính mình mặt tái nhợt. Chỉ là một sát na, hai người lại thay đổi thân phận. Làm cái gì vậy? Lưu Dạ trong lòng run lên chấn, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Suýt Lưu Minh khí tức yếu dần, nghe cho kỹ. Cái này thù lao phiếu ngươi thu. Lần này đi đường xá điều xa, tiên triều nhân viên phức tạp, ngươi trung quy phải trên dưới chuẩn bị, đem tay mải nhét vào Lưu Dạ trong ngực, tiếp tục nói, ngày mai rời thôn, ngươi cần phải lấy ta khuôn mặt gặp người, cái kia tiên quan, kỳ thật sớm bị phụ thân đút lót. Chữ chữ như lao, Lưu Dạ chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, ngươi đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Lưu Minh lắc đầu, máu nhuộm áo trắng, đại ca biết đạo, ngươi so ta càng cần hơn cơ hội này, chỉ là cha ta không cho phép, bất đắc dĩ chỉ có thể hẹn ngươi lên núi, nguyên bản còn có rất nhiều lời muốn nói, bây giờ xem ra là không có cơ hội. Lời còn chưa dứt, lại nôn ra một ngụm máu tươi. Không đúng, không nên như vậy. Lưu Dạ khàn giọng kêu khóc. Huynh trưởng lời nói rõ ràng ôn hòa như trước, nhưng hết lần này tới lần khác tựa như một khối vô biên vô tận quan minh. Chiếu hắn hèn hạ không chỗ che giấu, ta không muốn cái này bố thí. Danh ngạch trả lại ngươi. Gặp Lưu Minh không hề bị lay động, hắn gần như điên cuồng, nhanh về nhà đi. Trong nhà đan dược có thể cản cái này tổn thương. Ta không muốn cơ hội này. Quá trễ. Lưu Minh cười khẽ, tiểu đệ a, muốn đăng thanh vân. Không được giống như giờ phút này mềm lòng. Vừa rồi như vậy ngoan tuyệt, cũng rất tốt. Tại ngoại giới không thể so ở nhà. Không có người như ta như vậy giúp ngươi. Ngươi nên là muốn lòng dạ ác độc một chút. Nói xong đồng thời chỉ điểm nhẹ Lưu Dạ mi tâm, tha thứ ta. Vì mình muốn nuốt lời. Sau đó đường muốn ngươi đi một mình. Lão đảo lui đến vách đá, tay áo nhuốm máu, ngựa khi y nguyên ôn nhuận, thi thể ta tự sẽ xử lý. Hôm nay đủ loại. Ngươi muốn binh thế quyến mất. Cha ta thế lực quá lớn, ngươi sự việc cần giải quyết phải cẩn thận. Không. Thê lương kêu rên bạch phá bầu trời đêm, lại kéo không ở kia đạo rơi xuống thân ảnh. Cầu ngươi, không muốn. Sườn núi bên trên, Lưu Dạ thất hồn lạc phách đi xuống núi, trong tay cầm hai cái giấy cứu, một cái trên đó viết tiên duyên, một cái khác phía trên cũng viết tiên duyên. Thất hồn lạc phách thân ảnh, không có chú ý tới dưới vách núi, hắn chết đi huynh trưởng trong mắt, hiện lên nhàn nhạt sắc mặt đường đỏ. Chương 453, tuyến lựa chọn cùng dòng thời gian. Chương 453, tuyến lựa chọn cùng dòng thời gian. Một đôi đỏ tươi con mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia hoàng hốt thân ảnh rời đi. Khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt cười lạnh. Trong lúc vui vẻ thấm thấu xương giọng niệm ai cùng hờ hững. Ai có thể nghĩ tới, ở đời sau nhân đạo kỷ nguyên, cũng coi như hoành áp một đời vĩnh dạ đạo nhân, đạo tâm chỗ sâu, nhất khảm qua không được. Đúng là tu đạo phía trước, tại tiểu sơn thôn đoạn chuyện cũ này. Khi đó hắn, bất quá là cái mặc người ước hiếp tiểu mục đồng. Cha nương xem như cỏ rác, trong nhà liền người hầu cũng không bằng. Chỉ có đường ca Lưu Minh, là chiếu vào tính mạng hắn một chùm sáng. Cái kia vĩnh viễn ôn nhuận như ngọc thiếu niên, đợi hắn như chí thân. Nhưng lại tại được quán năm đó, là tranh đoạt một cái tu đạo danh lệch, vĩnh dạ đạo nhân tự tay chôn vùi cái này bộ sinh mệnh duy nhất ánh sáng. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, trong lịch sử hôm nay, hắn động tác càng thêm dứt khoát cùng ngoan tuyệt. Tại Lưu Minh hẹn hắn ngắm trăng đêm hôm đó, ghen ghét rắn độc sớm đã vệ tận lý trí. Một khối góc cạnh rõ ràng núi đá, dứt khoát đập vỡ Lưu Minh cái chán. Vĩnh dạ đạo nhân vĩnh viễn cũng không quên được, sắp chết đại ca cái kia ánh mắt phức tạp, đã vui mừng vừa thương tâm, khi đó, thất kinh hắn không dám nghe cái kia sau cùng di ngôn, tay run rẩy đoạt lấy Lưu Minh tùy thân bao khỏa, trốn xuống dưới núi. Sáng sớm hôm sau, mang theo từ trong bao lật ra mặt nạ ra người, đổi thân phận hắn theo tiên quan rời đi tiểu sơn thôn, từ đây tiến vào tu đạo đồ, bất quá tu đạo con đường xa so với trong tưởng tượng tàn khốc. Thiên mẫu thống ngự thiên hạ vạn đạo, ban ơn cho chúng sinh, cũng không phải là vô duyên vô cớ. Tất cả tại quê quán người tu đạo, đều là dưới tay nàng thiên minh, chịu ân huệ người, cần viễn chinh hư không, cướp đoạt vô tận tài nguyên lấy phụng thiên mẫu, đây vốn là thiên đạo tuần hoàn lý lẽ, vĩnh dạ đạo nhân chưa làm suy nghĩ nhiều, nhập đạo sau đó, chỉ đợi chiêu mộ nhập ngũ, lấy báo thiên ân. Liên tại nhập ngũ đêm trước, có người thông báo nói quê quán tới người tìm hắn. Người tới bị nhiệt tâm đồng bào đưa vào doanh trướng, người này là cha Lưu phái tới Tâm Phúc. Cái này đến chính là muốn vì Lưu Minh trên dưới chuẩn bị, giúp hắn tránh đi sắp đến trận kia tử chiến. Bất ngờ không để phòng hai người gặp nhau, Lưu Dạ giả tạo thân phận một chuyện bị phát hiện mánh khỏe. Cuối cùng chuyện xảy ra, cha Lưu giận tí mặt, hắn vị trí đạo phái chấp trưởng tiên triều quyền tế tự trôi, có thể thẳng tới Thiên Mẫu thánh nghe, ngày bình thường không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái tranh nhau đi bợ. Tại cha Lưu tỉ mỉ an bài xuống, vĩnh dạ đạo nhân nên đón đời này hắc ám nhất tuyết nguyệt. Bị một lần lại một lần đưa vào tuyệt địa, lại một lần để chiến hữu đâm lưng. Tất cả mọi người đang mong đợi hắn chết. Dù cho tại bên ngoài lập xuống chiến công, tất cả công lao cũng sẽ bị người chia cắt hầu như không còn. Tất cả mọi thứ phản phất về tới đã từng cái kia Lưu gia trong đại viện. Năm đó cái kia bởi vì không được lao thái gia niềm vui, mà bị toàn tộc cưỡng hiếp tiểu mục đồng. Chỉ là khi đó, tính mạng của hắn bên trong còn có một chùm sáng chiếu sáng. Mà bây giờ, vĩnh dạ đạo nhân cũng không tiếp tục hy vọng xa vời sẽ có chiếu sáng tiến tính mạng của hắn. Bởi vì cái kia chùm sáng đã sớm bị hắn tự tay chặt đứt. Mất đi ánh sáng chiếu rọi, vĩnh dạ đạo nhân từ đây bị giẫm tại vũng bùn bên trong. Tại vô tận ức hiếp bên trong, nội tâm cũng một chút bị hắc ám thôn phệ, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Mãi đến ngày đó, cuối cùng trưởng thành vĩnh dạ đạo nhân, giết sạch Lưu gia cả nhà. Khi đó hắn, ngây thơ cho rằng, chỉ cần đem những này từ nhỏ ức hiếp hắn, tu đạo sau đó vẫn một đường truy sát, muốn đẩy hắn vào chỗ chết cựu địch đuổi tận giết tuyệt, hắn liền có thể từ hắc ám vũng bùn bên trong lại lần nữa đứng dậy, nhưng lại tại đại thu được báo một khắc này, hắn lại lần nữa được đến một tin tức. Nguyên lai năm đó tu đạo danh ngạch, căn bản cũng không phải là cho tiểu sơn thôn chuẩn bị. tất cả chỉ vì Lưu gia đích tử Lưu Minh một câu nghĩ lao thái gia không để ý tộc nhân phản đối ngàn dặm xa xôi trở lại quê quán. Cha Lưu rơi vào đường cùng, chỉ có thể một phen vận hành, đem danh ngạch trằn trọc đưa đến cái kia tiểu sơn thôn. Vì thể diện, vì không rơi người mở cớ, mới diễn xuất trận kia hai chọn một tiết mục. Cơ hội này, từ đầu tới đuôi liền cùng hắn Lưu Dạ không có quan hệ. Cái này chân tướng để Vĩnh Dạ đạo nhân như rơi vào hầm băng. Chợt nhớ tới năm đó cướp đoạt đại ca trong ngực bao khóa lúc, trong bao chuẩn bị đến chu đáo tất cả, quả thực giống như là chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Chẳng lẽ, một cái đáng sợ suy nghĩ hiện lên ở trong lòng của hắn. Vĩnh Dạ đạo nhân hô hấp đột nhiên ngưng trệ. Phệ tâm thống khổ càn quét toàn thân, gần như muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Dù cho khi đó đã thành một phương tiêu hùng Vĩnh Dạ đạo nhân, vô số lần nửa đêm tình ngộ, kiểu gì cũng sẽ trở lại cái kia thay đổi tất cả ban đêm. Hắn hy vọng cỡ nào, chính mình lúc trước là làm ra cái khác lựa chọn. Đáng tiếc tất cả đã trễ rồi. Trên đời này vô tình nhất, chính là không cách nào làm lại lựa chọn. Khi đó, tự cho là giết sạch tất cả cựu địch, có thể từ hắc ám vũng bùn bên trong thoát khỏi Lưu Dạng, bị trong lòng hắc ám triệt để kéo vào thâm nguyên. Vĩnh Dạng, như thế nào Vĩnh Dạng? Là vĩnh viễn đêm tối, không có một tia sáng cùng hy vọng. Về sau quãng đời còn lại, hắn vẫn luôn đang truy đuổi trong lòng cái kia chủ sáng, lại vĩnh viễn xúc động không thể thành. Bao gồm thập lục nương cũng là, đối với hắn loại này sống qua vạn cổ lão quái vật mà nói, nào có cái gì tình tình ái ái. Có lẽ liền chính hắn đều chưa từng phát giác, cái kia tự cho là thâm tình, bất quá là xuyên thấu qua tiểu thập lục nương thân ảnh đơn bạc, nhìn thấy đứng tại thập lục nương phía sau, cái kia ôn nhu cái bóng. Trường Lạc là đại ca trong lòng bạch nguyệt quang, thế là Trường Lạc cũng biến thành hắn truy đuổi kia sáng kia, là hắn trong tưởng tượng cứu rỗi. Vĩnh viễn trầm luân hắc ám người, sợ hãi nhất, vừa vặn là cái này vô biên hắc ám. Vĩnh đoạ hắc ám người, một mực chờ đợi bị ánh sáng cứu rỗi. Đem Vĩnh Dạ nội tâm giải phẫu xong xuôi, phản chiếu tại Lưu Minh trong mắt Hồng Nguyệt, bắt đầu chậm rãi tàn đi. Hồng Nguyệt là Phương Khánh tiêu chí. Mỗi khi cái này lao đỏ sẩm hiện lên ở chân trời, liền mang ý nghĩa Phương Khánh ngay tại can thiệp cái nào đó mấu chốt lịch sử thiết điểm. Tuyến lựa chọn thay đổi cùng trực tiếp can thiệp dòng thời gian khác biệt. Thiên tâm phiền nhất, chán ghét nhất loại kia đơn giản thô bạo, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng thủ đoạn, xuyên qua dòng sông thời gian đi xóa bỏ địch nhân còn nhỏ. Quả thực ngu không ai bằng. Trước không đề cập tới xuyên qua thời gian đại giới sao mà nặng nề. Tất cả bị rào loạn lịch sử nhân quả, đều đem bị cái này lịch chuyển dòng thời gian người chỗ lưng đeo. Húng chi Vĩnh Dạ đạo nhân sớm đã hiểu thấu đáo vĩnh hằng chân ý, tu thành đại la kim thân, dù cho đi qua thân bị chạm, cùng tương lai có quan hệ gì đâu. Vĩnh hằng hai chữ há lại nói ngoa. So sánh với nhau, can thiệp tuyến lựa chọn là càng thêm tinh xảo việc cần kỹ thuật, mỗi cái một lần nữa lựa chọn nháy mắt, đến tiếp sau không quản tạo thành cái gì nhân quả, đều là người trong cuộc chính mình lựa chọn kết quả, đương nhiên phải chính mình gánh chịu, cùng thiên tâm lại có quan hệ gì. Thiên tâm bất quá là cho hắn một lần nữa lựa chọn một cơ hội duy nhất mà thôi, xong chuyện phủi đó đi, lịch sử trường quyển bên trên, chưa từng lưu lại thiên tâm mực vấn. Chương 454, hứa ngươi một đời trường an lạc. Chương 454, hứa ngươi một đời trường an lạc. Bất quá thay đổi tuyến lựa chọn cũng không phải hoàn toàn không có xác định xuyên qua dòng thời gian hiện thân ở đây, chính là thực sự chân thân giáng lâm. Mà Phương Khánh bất quá là trong tương lai Vĩnh Dạ đạo đại ám hắc thiên chuyển ký bên trong nhìn thấy một màn này mà thôi, có thể thao tác không gian thực sự là có hạn. Đơn giản là thay thế đi Vĩnh Dạ đã từng cái nào đó lựa chọn, tất cả những thứ này cơ sở đều xây dựng ở Vĩnh Dạ bản thân kinh lịch bên trên. Vĩnh Dạ đạo nhân chưa hề nghĩ qua, những cái kia vốn không tồn tại lựa chọn, Phương Khánh là không cách nào vô căn cứ giả tạo. Trước mắt chính là như vậy. Phương Khánh tinh tế đọc xong Vĩnh Dạ đạo nhân lưu trí lịch trình, liền bắt đầu lật xem hắn năm đó tại trên núi nhỏ lựa chọn. Chỉ cần từ trong chọn lựa một cái thay thế, liền có thể thay đổi tất cả. Cái thứ nhất lựa chọn rõ ràng, chính là hắn đã từng làm ra quyết định, đem huynh trưởng triệt để chém giết. Cái thứ hai lựa chọn là hoàn toàn ngược lại quyết định, cuối cùng không bỏ xuống được tình thân, Vĩnh Dạ đạo nhân cùng huynh trưởng đối ẩm trắng đêm, biết huynh trưởng tâm ý sau đó, ngày kế tiếp liền lặng lẽ rời nhà. Cho dù huynh trưởng muốn đem cơ hội kia để cùng hắn, cũng lại không tìm được tung ảnh của hắn. Hai cái này cực đoan đối lập suy nghĩ, chỉ có thể nói nhân tâm phức tạp, thật là nhất niệm thần ma. Phương Khánh ánh mắt lướt qua cái thứ hai lựa chọn, không cần nghĩ ngợi liền cho bắt bỏ. Ngăn cản Vĩnh Dạ tu đạo, từ đầu nguồn xóa bỏ Vĩnh Dạ đạo nhân dĩ nhiên dứt khoát, nhưng không có đại ám hắc thiên, sau này còn sẽ có một cái đại minh quan thiên. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngoại trừ cái này hai hạng lựa chọn bên ngoài, xen lẫn ở giữa lựa chọn còn có rất nhiều. Người suy nghĩ, lại giỏi thay đổi lại phức tạp. Phương Khánh kết hợp Vĩnh Dạ đạo nhân lưu trí lịch trình, tinh chuẩn lựa chọn định cái kia vi diệu ở giữa tuyển chọn. Thế là liền có vừa rồi một màn kia. Vĩnh Dạ đạo nhân muốn động tay, nhưng lại nhớ tới tình cũ, lặp đi lặp lại do dự, hạ thủ thời điểm lại không đủ ngoan tuyệt, cuối cùng là rơi vào hình trưởng phụ lục giam cầm bên trong. Mà giờ khắc này, hắn trơ mắt nhìn trọng thương ngã gục đại ca, vẫn đối hắn ôn nhu mà đối đãi, rõ ràng có thể tùy tiện lấy tính mệnh của hắn, lại chỉ là vì hắn dán lên mặt nạ ra người, thay đổi thân phận, thay hắn an bài tốt tất cả đường lui. Đây là Lưu Minh đã từng tiếc nuối. Lần trước, hắn trơ mắt nhìn xem tiểu đệ của mình đem chính mình đánh chết ơi, giấu ở trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng không thể nói ra miệng. Tại mới lựa chọn bên trong, bị phụ lục khống chế Vĩnh Dạ đạo nhân, bị ép đang nghe đại ca Lâm Trung nhắc nhở, nhưng trong lòng đã sớm bị thực cốt đau đớn thôn phệ. Đại ca càng là ôn nhu, liền càng giống một chủ sáng, đem hắn mảnh này cống ngầm bên trong hắc ám chiếu lên không chỗ che giấu. Mãi đến, nhìn tận mắt đại ca thả người nhảy xuống vách núi, Lưu Dạ cuối cùng hỏng mất. So sánh với một đời trước thời hạn vô số năm, vĩnh viễn rơi vào cái kia mảnh hắc ám. Phương Khánh nhìn chăm chú đạo kia càng lúc càng xa thân ảnh, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, cười lánh khốc lại giọng niệm ai. Sửa tuyến lựa chọn là cửa tinh tế việc cần kỹ thuật, cũng không phải là đem hắn quá khứ ép làm bụi bặm, hoặc là tại nảy sinh lúc bóp tắt đơn giản như vậy. Không nên quên lịch sử là có sửa đổi chi lực. Mà Phương Khánh lần này đi ngược lại con đường cũ, vĩnh đoạn hắc ám lưu dạng, chú định so với một lần trước muốn càng thêm cường đại. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn cái này đạo, không thể quên được vết sẹo, cũng tương tự tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Cái kia hắn theo đuổi cả đời ánh sáng, nhất định vượt qua Tuyết Nguyệt Trường Hà, hóa thành một viên đạn, bắn về phía cái kia tương lai vĩnh dạ đạo tổ, đây là chú định không thể ngăn cản một kích. Tất cả đều kết thúc. Vách núi phía dưới. Vách núi phía dưới, Lưu Minh thân thể dần dần băng lãnh, hồng nguyệt khí tức từng chút tiêu tán tại trong gió đêm. Ngay tại ý thức sắp triệt để chìm vào hắc ám nháy mắt, mơ hồ trong tầm mắt, chân trời hồng nguyệt phía dưới, một trận hoa mỹ loan giá phá không mà qua. Cửu tỷ tỷ, Cửu tỷ tỷ. Bé gái vui sướng thanh tuyến đường, tiến đụng vào trong thai của hắn, ta nhặt đến cái đồng dưỡng phu nha. Lưu Minh đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc đầu trong lịch sử, chú định chết tại thời khắc này hắn, lại như kỳ tích, sống lại. Trong thế giới hiện thực, Phương Khánh ánh mắt từ chiều không gian bên ngoài màn hình máy tính chậm rãi thu hồi. Kinh nghi bất định cảm xúc tại trong lồng ngực cuộn cuộn. Khá lắm, nguyên bản chú định tử vong Lưu Minh, lại bị cưỡng ép cứu trở về còn không duyên cớ được 80 năm vọng nguyên. Cũng rất chẳng biết tại sao, hắn Phương Khánh vậy mà tại Hắc Ám kỷ nguyên phía trước, được đến một bộ phân thân Phương Khánh. Cái này hoàn toàn là ngoài ý liệu sự tình. Có người tại tính toán ta. Ý nghĩ này mới vừa lên liền bị hắn lặp đi lặp lại cân nhắc. Trong thức hải, vừa rồi một màn bị phá giải thành vô số tấm hình ảnh, mỗi một chỗ chi tiết đều bị hắn lặp đi lặp lại kiểm tra. Nhưng mà, không có chút nào sơ hở. Lắc đầu, tạm thời đem cái này lo nghĩ đặt ở trong tim. Phương Khánh đôi mắt bên trong ngân quang một lần nữa lưu chuyển. Thế giới tốc độ chạy dần dần khôi phục bình thường. Quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cái kia chính rụt rè nhìn chăm chú lên hắn thập lục đường, trong đầu đột nhiên hiện ra một chút xa lạ mảnh vỡ ký ức. Trong ký ức có cái không bằng hắn chân cao tiểu đậu đinh, nhảy nhảy nhót nhót đi theo phía sau hắn, "Cửu tỷ tỷ, Cửu tỷ tỷ, ta nhặt đến cái đồng dưỡng phu nha." "Minh ca ca, Minh ca ca." Mẫu thân lại đi chỉ huy tác chiến, nàng nói muốn cướp đủ tài nguyên mới có thể sinh ra mới muội muội. "Ta ở nhà một mình, ngươi cho ta nói cố sự mới có tốt hay không?" "Minh ca ca, Minh ca ca." Quốc sư nói, ta nhất định gả cho Hồng Nguyệt. Nhưng ta nghĩ gả cho Thiên Tâm đâu? Các tỷ tỷ nói Thiên Tâm là trên thế giới tốt nhất phu quân. Tiếng nói nhất chuyện, tiểu nha đầu rảo hoạt mấy mắt, bất quá nha. Nếu là Minh ca ca hiện tại hướng ta cầu hôn mà nói, ta cũng không phải không thể cân nhắc gả cho người nhà. Cả người giống con gấu túi giống như treo ở trên người hắn làm nũng, thân là phàm nhân Lưu Minh chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận phần này trọng lượng, một đôi cảnh cáo ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên người hắn, đến từ tiểu đậu đinh tỷ tỷ cửu đương. Tả hữu ngươi bất quá 80 trở thọ nguyên, chiêu sinh mộ tử phụ du mà thôi. Đáp ứng nàng lại có làm sao, coi như là cùng hài đồng trò chơi. Bất quá ngươi ghi nhớ, tiểu đậu đinh không phải ngươi có thể vọng tưởng, đợi ngươi sau khi chết, ta tự sẽ lao đi nàng liên quan tới ngươi ký ức. Lưu Minh nghe vậy cười khẽ. Hắn muốn là bị cưỡng ép kéo dài tính mạng tồn tại, tuy là phân thân Phương Khánh, lại không thay đổi được sự thật này. Bản thể đối hắn yêu cầu rất đơn giản, an phận vượt qua quãng đời còn lại, không muốn nhiễu loạn lịch sử uy tích. Nếu dạng này, cùng tiểu thiên nương làm cái trò chơi nhỏ, đương nhiên đều có thể. Tốt, đón cửu nương ánh mắt uy hiếp, nhẹ nhàng nặn nặn tiểu đậu đinh khuôn mặt, vậy ta cưới ngươi. Nhìn xem vui vẻ nhảy cấm tiểu đậu đinh, Lưu Minh trong mắt tràn lên nụ cười ôn nhu, bất quá muốn chờ đến ngươi trưởng thành mới được nha. Tiểu đậu đinh lập tức đưa ra bụ bấm tay nhỏ, nghiêm túc vạch lên đầu ngón tay coi như. Vừa đi vừa về đếm nhiều lần, mới tính rõ ràng, vui vẻ tuyên bố, ta năm nay một tuổi rồi. Muốn dài đến 18 tuổi mới tính trưởng thành, nghiêng đầu nghĩ, chỉ cần đợi thêm 17 năm, liền đến xuất giá niên kỷ rồi. Rất nhanh. Hai người trịnh trọng ngéo tay ước định. Một bên cửu nương tán thưởng hướng Lưu Minh gật gật đầu, vì hắn cơ trí âm thầm điểm khen, tiện tay không thèm để ý chút nào. Là nhà mình tiểu bội ký một phần 17 vạn năm sau giấy hôn thú. Ký ức cuối cùng, cái kia tiểu đậu đinh vẫn không có lớn lên mảy may. Đứng tại trước giường, khóc nước mắt như mưa. Ta còn không có lớn lên đây. Ngươi làm sao lại già đâu? Trên giường, Lưu Minh đã là tóc trắng xóa, suy yếu nằm, vẫn dùng tương chiều ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng, dù sao sớm chiều ở chung 80 năm, tuy là ngoan thạch cũng nên bị cháy nóng. Không được không được. Ngươi trái với điều ước. Tiểu đậu đinh nước nở, nói tốt muốn chờ 17 vạn năm, nói không được nữa, nước mắt một mặt hướng xuống rơi. Lưu Minh than nhẹ một tiếng. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, thở dài chậm rãi mở miệng, là ta nuốt lời. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Khóc thành lệ nhân tiểu đậu đinh đột nhiên khẽ giật mình, ủy khuất ba ba nói, vậy ngươi cho ta lấy người ở giữa danh tự đi. Quốc sư nói, nhân gian phu thê đều muốn có danh tự, quốc sư nói điều này rất trọng yếu, có danh tự, liền nhớ kỹ đời sau tình duyên. Nhìn qua nàng nước mắt như mưa giáng dấp, Lưu Minh trầm mặc thật lâu. Nhìn xem ngoài cửa sổ sắp rơi xuống hồng nguyệt, cuối cùng nhẹ nói, cái kia, ta hứa ngươi một đời trường an lạc, không bằng, ngươi liền gọi, trường lạc đi. Chương 455, mỗi khi hồng nguyệt xuất hiện thời điểm, ta liền sẽ nhớ tới ngươi. Chương 455, mỗi khi hồng nguyệt xuất hiện thời điểm, ta liền sẽ nhớ tới ngươi. Hứa ngươi một đời trường an lạc. Phương Khánh ánh mắt rủ xuống, nhìn hướng bên cạnh rụt rè đứng thẳng thập lục đường, ngựa khí giống như thường ngày như vậy lạnh như băng tựa như máy móc, nhưng cuối cùng thiếu phần kia tận lực tránh xa người ngàn dặm coi thường, âm cuối tản tại hồng nguyệt phía dưới, mang ra ba phần thở dài bảy phần bất. Đa dĩ, nguyên lai là ngươi à, tiểu đậu đinh. Tiểu đậu đinh ba chữ vừa vặn rơi xuống, thập lục nương thân thể liền run lên bần bật, đống nhiên ngẩng đầu, đôi mắt như thường ngày đồng dạng tín nhiệm vô cùng. Có thể Phương Khánh rõ ràng từ nàng thoáng qua liền qua trong kinh ngạc, bắt được không tới kịp che giấu lo sợ không yên cùng yếu ớt. Không kịp nghĩ kỹ, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đã bản năng đánh tới, tựa như gấu túi đồng dạng gắt gao leo lên ở trên người hắn. Nhẫn nhịn thật lâu tiếng khóc cũng không nén được nữa, Minh ca ca, ngươi cuối cùng nhớ tới tiểu trường lạc rồi. Ta thật là sợ ngươi không cần ta nữa. Đột nhiên chặt chẽ giáng bảo, để Phương Khánh theo bản năng muốn kháng cự, có thể cuối cùng tùy ý cái này hai mắt đẫm lệ tiểu thiên nương treo ở trước ngực. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước cô kia không hiểu cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến, Phương Khánh không phải Lưu Minh, có thể Lưu Minh, thiên chân vạn sắc chính là Phương Khánh. Việc này nói đến ngoài ý muốn, nguyên bản chú định Tráng Niên mất sớm Lưu Minh, lại gọi đáp lấy Loan Giá dạo đêm tiểu trưởng lạc tại Hồng Nguyệt bên dưới nhìn thấy. Không biết dùng biện pháp gì, lại cho cái này không có tương lai người, cưỡng ép kéo dài tính mạng 80 năm. Nhân quả chính là kỳ diệu như vậy, nếu Lưu Minh tương lai vốn không tồn tại, thế là cái này bị cưỡng ép viết tiếp đi ra 80 năm chống không cần Phương Khánh phụ trách bổ quyết. Phá bỡ dòng thời gian đại giới, từ trước đến nay đều là người nào chọc nhiễu loạn người nào thu thập, không có người tránh được cái này nhân quả nợ. Tóm lại, một loạt dưới sự trùng hợp, Phương Khánh tại tiền sử nhiều một bộ phân thân vốn là nghĩ đến hời hợt sửa mấy đạo tuyến lựa chọn liền có thể phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng ngoài ý muốn chính là như vậy xuất hiện, dòng thời gian bị hắn nhiễu loạn xuất hiện sai lầm, Phương Khánh cứ như vậy một đầu chìm vào tiền sử lịch sử xích mích bên trong. Bất quá đến đây, đối Phương Khánh mà nói cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Dù sao để bộ kia phân thân an an ổn ổn sống hết một đời chính là. Thế là cái này đỉnh lấy Lưu Minh tên tuổi, nội bộ lại là Phương Khánh thiếu niên, cùng một cái tiểu đậu đinh dây dưa không rõ thời gian, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bắt đầu. Mới đầu, Phương Khánh đối cái này tiểu thiên nương có chút xa cách, đã không muốn cũng khinh thường cùng nàng có nhiều liên lụy, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, bình bình đạm đạm sống đến chết. Thế là, tại cựu nương phối hợp xuống, mấy lần cùng tiểu đậu đinh tách rời, làm sao hai người nhận quả dây dưa quá sâu, cuối cùng tránh cũng không thể tránh. Khi đó, Phương Khánh mặc dù có Lưu Minh thân phận, nhưng nếu không muốn nhiệm thay đổi lịch sử nhân quả, chỉ có thể mai danh nhận tích. Tại trong thị trấn nhỏ làm một tên kể chuyện tiên sinh, dù sao có nho sinh Phương Khánh nội tình, thức gõ vỗ một cái, qua xếp mở ra, cũng là nói đến ra dáng, miễn cưỡng có thể sống tạm sống qua ngày. Có thể thế gian này có lợi chỗ ích lợi nhất định có phân tranh. Lưu Minh cái này thân phận cuối cùng chỉ là cái dân chúng tầm thường, mặc dù nội tại có Phương Khánh vô biên vĩ lực, nhưng nếu đóng vai Lưu Minh cái thân phận này, vậy liền chỉ làm cái thân phận này có thể làm được sự tình, dù cho bị Du Côn Lưu Minh đánh đến thoi thoát, hắn cũng chưa từng vận dụng Phương Khánh chi lực, ngược lại thản nhiên đón lấy tử vong. Phương Khánh phân thân xưa nay đã như vậy, tại nên vinh quang thời điểm bình quang, tại chết tiệt đi thời điểm cũng không lưu luyến chút nào chết đi. Huống chi cái này nhiều ra đến 80 năm vốn là ngoài ý muốn, có thể sớm chút chấm dứt cũng là không tính chuyện xấu. Bất quá, sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy dễ dàng kết thúc. Thời khắc hấp hối, lại là cái kia nước mắt rưng rưng tiểu đậu đinh xông vào. Khi đó, Phương Khánh mới nhìn đến cái này tiểu thiên nương một cái khác bộ mặt, thật là kiệt ngạo lại ương ngạnh, tại thiên mẫu nuông chiều phía dưới, lại có cái kia một đám không nói lý các tỷ tỷ nâng đỡ, đây mới là nàng chân chính tính tình. Ngày bình thường chính là quá đáng cũng muốn quấy ba phần hạng người, bây giờ được ba phần để ý, suýt nữa đem cả tòa thành trì đều phá hủy. Mấy cái tiên triều lão thần nói hết lời mới đem tiểu tổ tông này quên trở về. Bất quá từ đó sau đó, cái này tiểu đậu đinh tựa như khối dính người thuốc cao, nói cái gì cũng không chịu cùng hắn tách ra nửa bước. Cả ngày mang theo hắn rêu rao khắp nơi, không phải đá gà đấu chó chính là làm mưa làm gió, luôn miệng nói, có tiểu thập lục tại, xem ai dám khi dễ ta đồng dưỡng phu. Phương Khánh ngược lại là dở khóc dở cười, cái này tiểu đậu đinh náo trò, làm cho hắn trước thời hạn chịu chết kế hoạch trò quấy nhiễu. Cùng tiểu đậu đinh quan hệ cũng càng chặt chẽ hơn một tầng. Chẳng những là hắn 17 vạn năm về sau vị hôn thê còn là hắn tại tiền sử chỗ dựa. Sau đó, như vậy xích mích lặp đi lặp lại trình diễn, mãi đến trước khi lâm chung. Tiểu đậu đinh đỏ hồng mắt hướng hắn đòi hỏi một cái nhân gian danh tự lúc, Phương Khánh mặc dù biết đây quả thật là không đúng. Có lẽ người trong bóng tối kia an bài cái này 80 năm xích mích, vì chính là giờ phút này, Phương Khánh hiểu, chỉ cần nhận tâm cự tuyệt, từ đây chính là cầu về cầu, đường về đường, 80 năm tình duyên liền như vậy kết thúc. Có thể chuyện đời thường thường chính là như vậy, người rõ ràng cái gì đều hiểu, hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Thật đến lựa chọn trước mắt, lại có mấy người có thể hoàn toàn lý trí. Cái gì là dục tâm kiếp? Chính là cam tâm tình nguyện nhập kiếp. Giống như lúc trước thư sinh ngủ, cái gì đều hiểu, nhưng vẫn như cũ cùng cái kia tiểu hồng nương trị giá 2 lạng bạc bái đường thành thân. Giống như vào giờ phút này, Phương Khánh rõ ràng cái gì đều hiểu, nhưng vẫn như cũ làm nhất không lý trí quyết định, lưu lại một cái tên, định ra một phần tình duyên. Suy nghĩ dần dần khép, Phương Khánh cụp mắt nhìn qua cái này treo ở trên người mình khóc đến nước mắt như mưa tiểu thiên nương. 17 vạn năm trước đủ loại còn tại trước mắt. Khi đó tiểu thiên nương thế nào ngang ngược, tự tin lại kiêu ngạo, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Lại nhìn bây giờ trong ngực cái này kinh hoàng yếu ớt thú nhỏ, không còn có đã từng tinh thần phân chấn, nào vào trong ngực hắn, khóc bi thiết. Quả thực như hai người khác nhau. Phương Khánh không tự giác khẽ vuốt nàng đỉnh đầu, tựa như thư sinh mụ tại Lăng Ca, Lưu Minh tại Phương Khánh, đoạn kia kinh lịch, hắn sẽ không phủ nhận, hứa xuống hứa hẹn cũng thế. Cuối cùng, tiểu trường lạc nhịn xuống tiếng khóc, nghẹn ngào nói, mẫu thân ứng kiếp đi, các tỷ tỷ gả gả, tán thì tán, lại không có người cho tiểu trường lạc nâng đỡ. Quốc sư chỉ đem đi các muội muội, đơn độc vứt xuống ta. Hắn nói, ta sự tình hắn không tiện đúng tay, tự có Hồng Nguyệt sẽ quản, cựu tỷ lúc gần đi để ta chớ để ý tới quốc sư, để ta yên tâm chờ thiền tâm chính là, nàng nói nàng năn nỉ phu quân rất lâu, cho ta nói cùng một môn tốt hôn sự, thế nhưng là ta không thuận theo, tiểu trường lạc không muốn Hồng Nguyệt, cũng không muốn thiền tâm, chỉ muốn chờ ngươi. Nói đến chỗ này, đột nhiên nâng lên dính nước mắt khuôn mặt nhỏ, lộ ra mấy phần giảo hoạt, cựu tỷ nói ta chờ không được, nói ngươi bất quá là cái phàm nhân, còn xóa sạch ta liên quan tới ngươi tất cả ký ức. Có thể nàng không biết, nàng không có lau sạch sẽ đây. Mỗi khi Hồng Nguyệt xuất hiện thời điểm, ta liền sẽ nhớ tới ngươi. Chương 456, 17 vạn năm sau, ta đợi đến ánh sáng. Chương 456, 17 vạn năm sau, ta đợi đến ánh sáng nói đến đây, Tiểu Trường Lạc lại phải ý lại kiêu ngạo, giống như là giấu giếm được tỉ tỉ của hắn làm một kiện không phải đại sự gì đồng dạng. Minh ca ca, hôm nay vừa vặn là chúng ta ngươi thứ 17 cái vạn năm chỉnh. Tiểu Trường Lạc ngốc đến rất, đếm rất lâu mới chờ đến một ngày này. Nói đến đây, Tiểu Trường Lạc ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Khánh chỉ là Tiểu Trường Lạc như thế nào cũng không có nghĩ đến. Ngay hôm nay Hồng Nguyệt chiếu rọi, ta lại nghĩ tới ngươi thời điểm. Ta sẽ thấy Hồng Nguyệt, nhìn thấy Thiên Tâm, đồng thời cũng nhìn thấy ngươi. Đang nghe treo ở trên thân Tiểu Thiên Nương, ủy khuất lại quật cường êm thai nói nhỏ, Phương Khánh trầm mặc chỉ chốc lát, mới một lần nữa mở miệng. Tiểu Đậu Đình a, ngươi thở nhỏ ngây thơ, ta chỉ coi là đồng nôn vô kỵ. Khi đó, ta cũng chỉ là bồi ngươi vui đùa ầm ĩ mà thôi. Ngươi làm sao có thể? Thật chờ lâu như vậy. Phương Khánh bén nhạy cảm giác được, coi hắn nói ra đồng nôn vô kỵ vui đùa ầm ĩ những chữ này lúc, thông minh như nàng, tự nhiên hiểu Phương Khánh lời ngầm. Trầm mặc một lát về sau, Tiểu Thiên Nương ngẩng đầu, trên mặt hiện ra quật cường thần sắc. Giả vờ nghe không hiểu Phương Khánh lời mới rồi, không có 17 vạn năm trước đây loại kêu bay lên tự tin thần sắc, âm thanh hèn mọn bên trong mang theo khủng hoảng. Đã từng không sợ trời không sợ đất Tiểu Thiên Nương, sớm đã không còn tồn tại. Minh ca ca, ngươi tối nay là đến cưới ta, đúng không? Thanh âm nhỏ như mũi kêu, lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, giống như là một cái trực cầu, thẳng tắp đánh về phía Phương Khánh đáy lòng. Ngươi là đến cưới ta, đúng không? Cưới ta, đúng không? Từng tiếng truy hỏi hóa thành trong lòng tra hỏi. Phương Khánh lập tức giật mình. Hắn tối nay huyết tẩy cựu thiên chiến trường, vì chính là một khắc đồng hồ phía sau cùng Tiểu Thanh Mai hôn ước. Nhưng làm muốn mở miệng trả lời lúc, lời nói lại ngưng kết tại bên môi. Do dự đây không phải là Phương Khánh tính cách. Xem như Thiên Tâm, hắn từ trước đến nay không có thông cảm đường tâm tình người ta thói quen, có cái gì tự nhiên nói cái gì. Nhưng giờ phút này, cái này chú định đã thương người đáp án, hắn vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, hắn trung quy là đem mê thất chi kiếp, nghĩ đến quá đơn giản. Lăng ca tiện hắn tới nơi đây, tự nhiên là vì độ kiếp, điểm này hắn vừa rồi đã lòng dạ biết rõ. Bất quá liền tại vừa rồi, cái bóng Vương Khánh chào phúng hắn, nói hắn vì cứu một cái bé nhỏ không đáng kể Tiểu Thanh Mai, lại bỏ qua cơ duyên to lớn, đúng là không công ngoan. Khi đó hắn còn khá xem thường, thậm chí cảm thấy đến Lăng ca trong miệng mê thất tam kiếp khó tránh nói quá sự thật, với hắn mà nói, lấy hay bỏ ở giữa không có chút nào xoắn xuýt, tùy tiện liền có thể từ bỏ một bên, chỉ để ép hướng bên kia độ kiếp bốn nên như vậy đơn giản. Có thể giờ phút này, hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Xem như Thiên Tâm, nếu hắn chỉ để ý cùng Tiểu Thanh Mai tương cứu trong lúc hoạn nạn chi tình, tùy ý bên kia Thiên Đường, thế nào chân quý cũng bỏ đi như giày rách. Thế là, cái kia 80 năm trống không theo thời thế mà sinh, vì chính là bổ khuyết Phương Khánh cùng Tiểu Trường Lạc tình cảm trống không. Cạm bẫy này từ đầu đến cuối cũng không thêm che giấu, là đường đường chính chính dương lưu. 80 năm phần cuối, Phương Khánh mặc dù đã nhìn thấu tất cả, lại vẫn tự tay là Tiểu Đậu Đinh lấy tục danh, nhận hạ đoạn này tình duyên, lấy thân vào cuộc. Trong lòng của hắn chỉ nói phần này tình cảm bất quá trò trẻ con, dù cho chính miệng hứa xuống hứa hẹn lại có thể thế nào. Khảo nghiệm chân chính là về sau cái kia 17 vạn năm năm tháng dài đằng đẵng, trong thế tục phàm trần lại sâu phu thê tình cảm cũng khó thoát 7 năm nữa. Hai đồng tâm tính Tiểu Đậu Đinh có lẽ đảo mắt liền sẽ đem phiên này nói đùa quên sạch sành sanh. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiểu Trường Lạc lại thật trông coi câu kia hứa hẹn, từng bước một đi qua dòng dã 17 vạn năm. Bây giờ, nàng lại đứng ở trước mặt hắn. Một câu nhẹ nhàng lời nói, "Tối nay là đến cưới ta a." Lại giống trên bàn cờ tướng quân, đem Phương Khánh bức đến tuyệt cảnh. Cạm bẫy là thật, Dương Nhu là thật, đạo kiếp là thật, có thể cái kia vượt qua 17 vạn năm tình ý, đồng dạng cũng là thật. Thiên Tâm từ trước đến nay đối lực lượng chẳng thèm ngó tới, xem thiên chân bảo như cỏ rác. Nhưng Thiên Tâm một đời, cũng tại theo đuổi chân tình phần này trải qua 17 vạn năm bất diệt nóng bỏng, đúng như là Phương Khánh lượng thân rèn đúc lưỡi dao. Bổ ra hắn trùng điệp tin tức mê vụ che đậy trái tim, thế như trẻ tre, không cách nào ngăn cản. Phương Khánh thừa nhận, ván này hắn thua triệt để. Có lẽ là trầm mặc qua được lâu dài, Tiểu Trường Lạc trong mắt lo sợ không yên lại khó che giấu, mang theo tiếng khóc nức nở giọng nói nhẹ nhàng run rẩy, Minh ca ca, mẫu thân không cần ta nữa, các tỷ tỷ cũng không muốn ta, ngươi sẽ không cũng không muốn Tiểu Trường Lạc đi. Chờ đợi tiếng vọng chậm chạp chưa đến, trong mắt ánh sáng dần dần ảm đạm. Liên tại tia sáng sắp tắt ngay mắt, một tiếng khàn khàn đáp lại vang lên, tốt, ta cưới ngươi, liền tại tối nay. Cực lớn hạnh phúc đột nhiên giáng lâm, Tiểu Trường Lạc nhất thời càng không dám tin mở to hai mắt, vành mắt nháy mắt tầm ước, kém chút lại muốn khóc lên. Phương Khánh buồn cười nhìn xem nàng, nhẹ nhàng điểm tại chóp mũi của nàng bên trên. Động tác này tự nhiên như thế, tựa như xuyên qua 17 vạn năm thời gian trường hạ, giống như quá khứ. Nhẹ nhàng nuốt ve Tiểu Thiên Nương đỉnh đầu, lúc này mới đem người nhẹ nhàng thả xuống. "Đừng nội." Chậm rãi mở miệng. "Đợi ta trước món ăn những này bị bật." Dứt lời, thong dong quay người. Chân trời cái kia mảnh hắc ám ngay tại quần quần. "Đại ám hắc thiên, vĩnh dạ đạo nhân." Phương Khánh nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngược lại là so với một lần trước thú vị nhiều. Trước mắt Vĩnh Dạ đạo nhân khí tức tăng gọn, so sánh với lúc trước mạnh mẽ đâu chỉ mấy lần. Phương Khánh trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. 17 vạn năm trước cái kia bước ám kỳ, chung quy là thấy hiệu quả. Trước thời hạn rơi vào hắc ám lưu dạng, lần này quả nhiên càng thượng tầng lầu. Không những như vậy, nhìn qua cái kia hắc ám bên trong trầm trầm phù phù vô số hư ảnh, Vĩnh Dạ đạo nhân thế lực, sợ rằng sớm đã không phải lúc trước chỉ là 72 nhà có thể so sánh. Thế địch càng mạnh, Phương Khánh lại càng thêm phong dong. Đưa tay gõ nhẹ tiểu phi tâm thăm dò qua đến đầu, tùy hứng một lần liền đủ rồi. Phương Khánh ngữ khí nhàn nhạt, lại không thể nghi ngờ. Lần này đã chưa gọi ra tội nữ thi triển cái kia phá diệt một kích, cũng không lấy phá hủy Trường Lạc Thiên xem như uy hiếp, chỉ là bình tĩnh cất bước, đón lấy thiên khung cái kia rời sông lấp biển uy thế ngập trời. Phương Khánh đồng thời chỉ, hơi hợt điểm ra. Một chỉ này, thường thường không có gì lạ, không có chút nào sắc cơ. Đối diện đen nghịt trong trận doanh, lập tức truyền đến từng trận mỉa mai cười nhạo, "À, ta còn làm Thiên Tâm có cỡ nào thủ đoạn, liền cái này." Quả thực buồn cười đến cực điểm. Những bóng người kia thật là không có chú ý tới, bọn hắn thủ lĩnh, Vĩnh Dạ đạo nhân tựa hồ nhìn thấy bất khả tư nghị sự tình. Chân trời, cái kia bao phủ vạn cổ vô biên hắc ám ngay tại chậm rãi tiêu tán. Cao 10 trượng đạo thể chậm rãi mà ra, mỗi bước ra một bước, nguy nga thân hình liền thu nhỏ một điểm, cuối cùng hóa thành một cái không chút nào thu hút thiếu niên mặc áo đen. Hắc y bên trên rậm rạp chẳng chịt điểm đầy miếng bá, thiếu niên bước đi tập tễnh đi về phía trước, một miệng bên trong tự lẩm bẩm, đây không phải là thật. Không phải thật. Thật là ngươi sao, đại ca? Liên như vậy ngơ ngác nhìn, tùy ý cặp kia bình thường không có gì lạ ngón tay càng ngày càng gần, mãi đến nhẹ nhàng điểm tại trán của hắn ở giữa. Trong chốc lát, đảo ngược thời gian 17 vạn năm trước trên núi nhỏ, đêm hôm ấy, thiếu niên áo trắng cũng là dạng này điểm tại thiếu niên mặc áo đen cái trán. Tha thứ ta. Vĩnh Dạ đạo nhân hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Đại ca, ngươi là tới cứu chuộc ta sao? Trầm mặc ở trong thiên địa lan tràn. Liên tại hắn lo sợ nghi hoặc bất an thời khắc, bên hai vang lên trong trí nhớ cái kia ôn nhuận như ngọc cầm thành, vậy ngươi có thể nguyện ý đem tất cả giao cho ta? Trả lời gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí mang theo vài phần không kịp chờ đợi. Liên như là thần bí quỷ vật thiên tâm, không cách nào kháng cự vượt qua 17 vạn năm trực cầu, Vĩnh Đoạ Hắc Ám Vĩnh Dạ đạo nhân cũng vô pháp cự tuyệt đạo này chờ đợi 17 vạn năm cứu rỗi chi quang. Tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Vĩnh Dạ đạo nhân đang cười, nhìn xem chính mình ngũ thai ngũ ấn chủ động lui tản, nhìn xem chính mình Vĩnh Dạ đạo thể hóa thành hư vô, nhìn xem chính mình Vĩnh Hằng chi ý không còn che chở, cũng nhìn thấy từng chùm ánh sáng xé ra trong lòng của hắn hắc ám, hắn chờ đợi giờ khắc này đã quá lâu, quá lâu. Sau một lát, gió vẫn như cũ nhẹ, mây vẫn như cũ nhạt, tựa như cái gì đều chưa từng phát sinh. Chỉ là Phương Khánh lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào nhiều một phương thạch điêu, thiếu niên mặc áo đen mặt mày cong cong, ý cười từ thạch văn bên trong tràn đầy đi ra. Chương 457, các ngươi có gì dị nghị không? Chương 457, các ngươi có gì dị nghị không? Tiên tĩnh, cựu tiên chiến trường bên trên, tĩnh mịch giống như thủy triều thấm vào mỗi một tấc không gian. Những cái kia nguyên bản nuốt ở hắc ám bên trong chìm chìm nổi nổi, đối Phương Khánh không chút kiêng kỵ giễu cợt, tại thời khắc này, giống như là bị viên đạn đánh gãy bút chỉ đồng dạng, im bặt mà dừng. Từ loạn sĩ bát nháo đến câm như hến, bất quá trước mắt, nhất là kinh sợ nhất một điểm chính là bao phủ những thân ảnh kia hắc ám, lại tại trong chốc lát tan thành mây khói. Vô số ẩn nút người vội vàng không kịp chuẩn bị, liền trên mặt mỉa mai biểu lộ cũng không kịp thu lại, liền như vậy trần trụi. Cùng Phương Khánh bốn mắt nhìn nhau. Ở đây tồn tại, có một cái tính toán một cái, cho dù ai ném vào phản thế, cái nào không phải khuấy động sơn hà họa đời thái tinh. Thế nhân đều là gọi là tà túy hung vật, đừng nói để tiểu nhi chỉ đề, để nhất quốc chi quân đêm không thể say giấc, cũng không thành vấn đề. Lệnh la bực này đáng sợ đồ vật, bây giờ bất quá là vô cùng đơn giản cùng tay kia nâng đầu quân tốt ánh mắt đụng vào nhau, cảm giác một cỗ hàn ý từ sống lưng chui lên đỉnh đầu, thật sự là như thấy quỷ. Quá dọa tà túy. Ở đây tất cả tà túy, đừng nói hô hấp, thậm chí cả liền cái kia hồng nguyệt chiếu dọi nằm dạp trên mặt đất cái bóng, cũng không dám lắc lư mảy may. Có kinh nghi bất định người, dư quang không tự chủ được liếc về phía vô đầu sĩ tốt trong tay nắm chặt pho tượng. Giống như là tại lặp đi lặp lại xác nhận cái gì không thể tin sự thật, dù sao, vừa rồi phát sinh tất cả, đã triệt để lật đổ bọn hắn từ xưa tới nay nhận biết. Vĩnh Dạ đạo nhân, đại ám hắc thiên, bọn hắn những này đạo phái lớn nhất hậu trường, vị này lấy thân hóa đạo bình định lại đạo tổ cánh cửa, đem chứng đạo đồ miễn cưỡng nâng cao nửa cảnh tồn tại, là một vị sớm đã hiểu thấu đáo vĩnh hằng chi ý tu thành đại la chi thân trí cao người, tại bọn họ trong nhận thức biết, loại này cấp độ tồn tại, có thể nói chân chính chấp kỳ giả, bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại, coi như cùng cấp độ đại năng có xung đột, cũng chỉ là ra mặt bên trên. Tính toán, hôm nay ngươi gọi ta 3 phần mặt mũi, ngày mai ta gãy ngươi 2 phần khí vận. Tả hữu bất quá là tiểu đả tiểu nháo, nhưng những này cái gọi là tiểu đả tiểu nháo, trên thế gian ghi chép bên trong, thường thường liền bị mang theo nào đó đại kiếp đáng sợ danh hiệu. Tựa như lúc trước cái kia đạo, chỉ là dệt thành một bộ vân cẩm mà xuống pháp chỉ. Thượng vị giả bất quá muốn một đầu váy áo mà thôi, nhưng như vậy hời hợt việc nhỏ, lại thành trong sử sách đấm máu thiên y lìa đại kiếp. Ngàn năm khói lửa, vạn xương thành khô. Đừng nói phàm trần sâu kiến, liền bọn hắn những này tà túy cũng tại kiếp ba bên trong hao tổn vô số. Như là loại này sự tình rất rất nhiều, nhưng ai lại dám đối đầu vị người nói ra nửa câu oán hận? Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, bởi vì bọn họ là đạo tổ, là vĩnh hằng người, là đại la. Nhưng liền tại hôm nay, ở đây tất cả tà túy tận mắt nhìn thấy phía dưới, như vậy trí cao vô thượng tồn tại, lại bị người cũng chỉ một điểm, miễn cưỡng luyện thành một tôn, thạch điêu. Việc này, nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Bây giờ liền như vậy chân thành phát sinh, mà tạo thành cái này dọa người một màn kẻ đầu têu, giờ phút này vẫn yên tĩnh đứng lặng tại hồng nguyện tà dương bên trong, đạo kia không đầu thân ảnh, không có ngập trời khí thế, không có khiếp người bị áp, quả thực liền như là nhân gian tầm thường nhất một bộ tử thi có thể càng là như vậy bình thường, càng khiến chúng tà túy dùng mình. Cuối cùng bọn hắn cả đời nhận biết cũng nhìn không hiểu, vừa rồi tất cả là như thế nào phát sinh. Cũng chính là loại này nhìn không hiểu mới để cho bọn hắn run rẩy, vô số hồi hộp suy nghĩ tại chiến trường đan bảo, thời gian ở trong sợ hãi một tia lại một tia trôi qua, tất cả tà túy đều đang đợi phán quyết cuối cùng. Tại ngàn vạn tà túy run sợ chờ đợi bên trong, tôn kia vô đầu sĩ tốt tay phải nâng đầu chậm rãi mở hai mắt ra, răng môi lúc khép mở, bọn hắn chỉ nghe được, đem bọn hắn đều giết. Nói xong như kinh lôi, Chỉ một thoáng, vô số tà túy chỉ cảm thấy thần hồn đều đứt, viên kia treo thật lâu tâm, giờ phút này cuối cùng, triệt để chết rồi. Có nhắm mắt chờ lục giả, có run lên cầm cập người, càng có sủi lơ như một người. Duy chỉ có, không thấy nửa cái dám lên phản kháng chi niệm. Phản kháng là không thể nào phản kháng, đó là ngu muội phàm nhân mới sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Bọn hắn khác biệt, hiểu được càng nhiều, mới có thể càng minh bạch, đối mặt thượng vị giả phản kháng là nhất không có ý nghĩa sự tình. Liền tại ngàn vạn tà túy lòng như cho ngựa thời khắc, trung điệp quỷ ảnh bên trong, chợt có một thân ảnh đầu giảm xuống đất. Nghe thanh âm kia run rẩy như trong gió thu lá khô, nhưng vẫn như cũ nói ra sau cùng dãy rủa lời nói, tiền bối chấm đã. Tiểu nhân từng nghe, thiên tâm nhất là công đạo. Ngài vừa rồi chính miệng lời nói, muốn tiếp nhận vĩnh dạ đạo nhân tất cả. Vĩnh dạ tất cả, cũng không vẹn vẹn chỉ có chính hắn, còn có chúng ta. Chúng ta là vĩnh dạ cơ nghiệp, là vĩnh dạ không thể chia cắt một bộ phận. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới như núi kêu biển gầm đáp lời, không sai, không sai. Chính là cái này để ý, chúng ta đều là vĩnh dạ tài sản, là hắn không thể chia cắt một bộ phận, giống như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Trong chốc lát, vô số đạo thân ảnh đồng loạt nằm sấp dưới đất, tư thái một cái so một cái khoa trương. Có người thậm chí run rẩy bưng ra thân khế, cái này hoang đường một màn. Ngược lại là để Phương Khánh đều sửng sốt một cái trước mắt, liếc mắt bên cạnh ba cái kích động mô hình. Nhất là Thích Văn Tâm Tình, khát máu hưng phấn gần như muốn tràn ra tới, nhưng như cũ kiềm chế, chờ đợi nhà mình chủ nhân chỉ lệnh. Phương Khánh thu hồi ánh mắt, giữa ngón tay thưởng thức trong tay, mới được đến đồ chơi, đây là hắn mới mô hình, vĩnh dạ đạo nhân hảo. 17 vạn năm lưu đồ, xuyên qua dài dằng dặc thời gian, hóa thành nhẹ nhàng chỉ một cái, điểm vào vĩnh dạ đạo nhân trên thân, phá hủy vĩnh dạ đạo nhân tất cả phòng ngự, người ngoài nhìn không hiểu, là vì bọn hắn chỉ có thấy được biểu tượng bên trên nhẹ nhàng chỉ một cái, lại không biết một chỉ này phía sau ngưng tụ lịch đại thiên tâm đạo nhân, tân hỏa tương truyền trí tuệ kết tinh. Cho nên, liên quan tới hắn được đến một cái đạo tổ mô hình chuyện nhỏ này, hoàn toàn là hợp tình hợp lý, chỗ nào vượt chỉ tiêu. Đuốt ve thạch điêu nhẹ giọng tự nói, ngươi cứ nói đi. Lời nói rơi xuống, đáy lòng vang lên thiếu niên réo rắt đáp lại, tất cả nghe theo huynh trưởng an bài. Bất quá, những này không nên thân ra hỏa, trải qua ta lâu dài dạy dỗ, có lẽ có thể cho huynh trưởng làm một chút bưng trà chân chạy về bạn, huynh trưởng nếu có thể lưu lại, cũng không tệ. Nghe đến phản hồi, Phương Khánh khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua dưới chân lơm lớp lo sợ những người tu đạo. Các ngươi nếu muốn cái công đạo, đầu ngón tay khẽ chọc thạch điêu, vậy ta liền cho các ngươi một cái công đạo. Nhưng 108 đạo phái sát thực quá nhiều, đến thống nhất một cái kể từ bây giờ, ta sẽ đem các ngươi an bài tại tiểu học huyền môn Cựu Châu vào học hồi lô trùng đạo, cầm tới bằng tốt nghiệp, thành công gia nhập huyền môn người. Liên theo ta xuất chinh hư không. Dừng một chút, khoe môi cong lên một vệt lương bạc ý cười, đến mức thất bại tỷ vết chủng loại, ta tự sẽ xử lý. Các ngươi có gì dị nghị không? Chương 458, muốn vĩnh viễn cùng một chỗ nhà. Chương 458, muốn vĩnh viễn cùng một chỗ nhà. Không có không có. Lời còn chưa dứt, những cái kia tà túy như được đại xá, nào dám có nửa phần do dự, tranh nhau chen lấn đáp ứng. Phương Khánh khẽ gật đầu, không tiếp tục để ý những cái kia nằm sấp dưới đất, run lẩy bẩy thân ảnh. Ánh mắt rủ xuống, xuyên thấu 9 tầng mây tiêu, rơi vào thịnh kinh vùng sát biên giới tòa tiểu viện kia. Bên hai, băng lanh máy móc chuẩn âm lúc vang lên, đinh trước mắt đến ngược, khoảng cách điểm sụp đổ còn thừa 0.3 cái hô hấp. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nặng nề tầng mây, ngăn không được Phương Khánh ánh mắt. Ánh mắt chiếu tới, tiểu thanh mai thân ảnh dừng lại tại thời gian bên trong, quanh đi còn lại. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ chiến cuộc, cuối cùng vẫn là đi tới hồi cuối. Phương Khánh cuối cùng đạt tới hắn vừa rồi quyết định mục tiêu. Không những tại một khắc đồng hồ bên trong chấm dứt tất cả, thậm chí còn trở lại 0.3 cái hô hấp khoảng cách. Vì kết quả này, một khắc đồng hồ này bên trong nội dung, không biết trở về bao nhiêu luân hồi, thậm chí vượt qua vạn cổ, tại tiền sử hạ cờ. Bây giờ, trước đến hủy diệt nhân đạo hoàng triều 108 đạo phái tất cả đều bị hắn hợp nhất từ huyền môn phía dưới, liền chủ đạo tất cả những thứ này vĩnh dạ đạo nhân, cũng thành trong tay hắn đồ chơi. Chỉ cần hắn một bước đạp đi xuống, một khắc đồng hồ phía trước tách rời cái này hai đạo tuyến lựa chọn, đem sụp đổ là một. Phương Khánh ngăn cản hoàng thành hủy diệt đại kiếp đồng thời, cùng tiểu thanh mai hôn ước cũng sẽ không nửa điểm trì hoãn, hiện tại không còn có người có thể ngăn cản hắn. Chỉ bất quá, Phương Khánh chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú, không nhúc nhích tí nào. Bên hai truyền đến tiếp theo âm thanh thanh âm nhắc nhở. Trước mắt đến ngược, khoảng cách điểm sụp đổ còn thừa 0.2 cái hô hấp. Trong bất chi bất giác, 0.1 cái hô hấp đã trôi qua. Chuyện này đối với Phương Khánh mà nói, là cực kỳ dài lâu thời gian. Dài răng giặc đến liền giắt hắn tay trái tiểu phi tâm đều phát giác khác thường. Cùng người khác khác biệt. Tiểu phi tâm là Phương Khánh đạo bình, nàng nhìn không thấy, nghe không đến, ngửi không đến, nói không nên lời. Không có bất kỳ cái gì giác quan. Nàng có khả năng cảm giác tất cả đều nguồn gốc từ phương thanh ý thức cùng hưởng. Chính vì như thế, nàng thành ở đây trong mọi người duy nhất chi hiểu cái này ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong đến tột cùng phát sinh bao nhiêu biến cố, cũng duy nhất hiểu Phương Khánh vì đạt được giờ phút này trả giá cỡ nào đại giới. Mà giờ khắc này điểm kết thúc gần trong gang tấc, rõ ràng nhà mình chủ nhân một bước đạp xuống đi liền có thể công thành, mà lại giờ phút này lại cứ như vậy đứng yên bất động, thời gian tại không tiếng động trôi qua. Rất nhanh, lần tiếp theo thông báo cũng xuất hiện, băng lánh máy móc âm. Tiểu phi tâm đồng dạng nghe đến, trước mắt đến ngược. Khoảng cách điểm sụp đổ còn thừa 0.1 cái hô hấp, thời gian càng thêm cấp bách. Tiểu phi tâm đội vàng kéo Phương Khánh tay trái, tính toán thúc giục nhà mình chủ nhân hành động. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng liền phát hiện chính mình thúc giục chẳng những không có dùng, nàng thậm chí cảm giác được, theo hồng nguyệt bên trên rủ xuống đạo lực càng thêm mãnh liệt, nhà mình chủ nhân cảm xúc chính theo lực lượng trở về mà càng lạnh nhạt. Cái này không nhịn được để tiểu phi tâm cảm xúc trở nên có chút nôn nóng. bể tan cảnh lại ghép lại cùng một chỗ trên khuôn mặt, trống rông trong ánh mắt nổi lên cháy bỏng. Lo lắng nhìn xem nhà mình chủ nhân, ngay tại lúc này, một cái ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lên nàng đỉnh đầu. Cái kia đụng vào như vậy ôn nhu, nháy mắt vuốt lên nàng tất cả bất an. Chúng ta cần phải đi. Đi? Đi chỗ nào? Không đi xuống sao? Tiểu Phi tâm ngẩng mặt lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bất quá phần này nghi hoặc bèn bèn một cái chớp mắt liền bị một cái khác phát hiện ra. Nhà mình chủ nhân âm thanh từ trước đến nay lạnh như băng, không đựng bất kỳ tâm tình gì. Không biết có phải hay không là ảo giác. Nàng từ vừa rồi câu kia vô cùng đơn giản trong giọng nói, nghe đến ôn nhu chi ý đơn giản, quả thực giống như là một người sống mới có nhiệt độ. Phương Khánh quay lưng đi, trong tay trái dắt Tiểu Phi Tâm, trong ngực còn mang theo gấu túi giống như Tiểu Thiên Nương. Tiểu Trương Lạc từ lúc vừa rồi lên liền vu vạ trên người hắn không chịu xuống. Phương Khánh bộ pháp chậm chạp nhưng kiên định, rõ ràng là hướng về cùng Hoàng Thành phương hướng ngược nhau đi đến. Ống tay áo treo lấy cái thường thường không có gì lạ tiểu pho tượng, sau lưng nhắm mắt theo đuôi, đi theo ba cái tuổi trẻ nữ tử. Một cái đoán khí trùng thiên, nghĩ linh tinh rõ ràng là ta tới trước. Một cái khác cười đến tàn nhẫn lại hưng phấn, trong ngực ôm cái gọi cốc thần búp bê. Đây là chiến lợi phẩm của nàng, đang bị lặp đi lặp lại xé nát lại chắp vá. Cái cuối cùng tay cầm vô số xiềng xích, lại một mặt đần độn dáng dấp nữ tử, giống như là một cái một mực đang suy nghĩ, nhưng như thế nào cũng suy xét không hiểu đồ đần mỹ nhân. Phương Khánh dư quang đảo qua tất cả những thứ này, nhẹ nhàng thở dài. Hắn có các loại mỹ nhân mặc hắn tùy ý thưởng thức, còn có một cái dòng giá thích hắn 17 vạn năm tiểu trưởng lạc, cho nên nói, nên là không có gì tiếc nuối à. Tựa như bị tự thuyết phục, Phương Khánh khỏe miệng tràn ra một vệt cười. Tiếp theo trong nháy mắt, Phương Khánh hóa thành lưu quang, lướt về phía Hồng Nguyệt. Đinh, điểm sụp đổ, đếm ngược về không. Người tu đạo chiến tranh đã kết thúc, thuộc về phàm nhân thời gian một lần nữa bắt đầu lưu chuyển, thịnh kinh cạnh góc, phố bơm bướm đêm. Nhà nho nhỏ bên trong, bị Hồng Nguyệt quang huy khoác lên một tấm lụa mỏng, Tô Tiểu Muội lông mi run rẩy chờ đợi bên trong hôn chậm chạp chưa rơi, cũng làm cho nàng trước cuống lên mắt. Chậm rãi mở mắt. Phương Khánh ca, ngươi đang chờ cái gì nha? Mềm mại giọng nói trong mang theo ý giận, nhanh hôn ta. Lời còn chưa dứt, nhìn liền nhìn thấy Phương Khánh đôi mắt, chỉ thấy trong ánh mắt của hắn lộ ra một điểm mê man cùng mông lung, giống như là đại mộng mới tỉnh đồng dạng, chờ ánh mắt dần dần ngưng thực, liền lại không chịu từ trên mặt nàng rời đi nửa phần, giống như là sợ nàng biến mất đồng dạng, vậy mà một khắc cũng không nguyện ý rời đi ánh mắt. Ánh mắt bỏng đến Tô Tiểu Muội thính thai tê dại, ngựa khí trở nên ngượng ngùng đến cực điểm. Phương Khánh ca nhìn cái gì đấy? Tại nhìn ngươi nha. Phương Khánh cười đem nàng ôm vào lòng, lực đạo to đến để nàng suýt nữa thở không nổi, cái này để Tô Tiểu Muội chính là nghĩ đời ra, lại có chút không nỡ, bất quá cũng liền vào lúc này, nàng mới phát giác ôm lấy thân thể của mình chính có chút phát run. Đang muốn mở miệng hỏi hỏi ý kiến, bất quá ngay tại lúc này, nàng đến bên hai, truyền đến thì thầm âm thanh, "Tiểu muội, ta vừa rồi làm một giấc mộng. Mộng thấy chính mình thành cái khó lường đạo nhân, thông thiên triệt địa, pháp lực vô biên, so cái kia nói cho ngươi những cái kia thoại bản cố sự bên trong thần tiên còn lợi hại hơn." "Thật?" Tô Tiểu Muội ngẩng khuôn mặt nhỏ, con mắt sáng lấp lánh, phản chiếu Phương Khánh cái bóng, "So nhân hoàng gia còn lợi hại hơn sao?" "Đương nhiên." Phương Khánh đắc ý nhíu mày, nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì, tiếp theo một cái chớp mắt nắm chặt cánh tay, ôm lấy trong ngực người. Hắn hỏi ta có nguyện ý hay không kế thừa phần này lực lượng. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Có hay không kế thừa? Phương Khánh ngữ khí trở nên trầm thấp một chút xíu. Ta cũng muốn kế thừa a, nhưng mà cái kia đạo nhân nói, cầm lực lượng, nhưng liền không có ngươi. Cho nên, ta tranh thủ thời gian chạy về đến rồi. A. Tô Tiểu Muội cả khuôn mặt thiêu đến đỏ bừng, hôm nay Phương Khánh ca trở nên tốt dính người a, dính người để nàng có chút không chịu nổi. Chính ngượng ngùng ở giữa, đột nhiên phát giác được sắc trời chân trời có ánh sáng lập lòe mà qua, là lưu tinh, Tô Tiểu Muội bỗng nhiên thoát khỏi ôm ấp, chỉ vào Hồng Nguyệt bên cạnh bạch quang ngân tuyến. Thiếu nữ hai tay chắp lại, lôi kéo Phương Khánh cùng một chỗ, tại Hồng Nguyệt chứng kiến phía dưới, lớn tiếng hướng về phía Lưu Tinh, thứa ra hai người nguyện vọng. Phương Khánh cùng Tô Tiểu Muội, muốn vĩnh viễn cùng một chỗ nha. Chương 459, một đời một thế một đôi người. Chương 459, một đời một thế một đôi người. Hồng Nguyệt quang huy chiếu dọi phía dưới, nho nhỏ người trong sân, hai thân ảnh nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau quỳ gối tại bàn đá xanh bên trên, ta Phương Khánh, ta Tô Tiểu Muội, kiên định ngự ở trong màn đêm đặc biệt rõ ràng, hôm nay, lấy thương thiên là thể, lấy Hồng Nguyệt làm mối, hai tay đan sen, mười ngón giữ chặt, tại cái này kết làm phu thê, một đời một thế một đôi người, đời này vĩnh viễn không cùng nhau cõng. Nghỉ, trong tiểu viện hai người gắt gao dựa chung một chỗ, trước hôn nhân có vĩnh viễn cũng nói không hết lời nói hai người, lúc này ngược lại rơi vào khó được tĩnh mịch, thật lâu, Phương Khánh than nhẹ một tiếng, đem trong ngực bộ dáng ôm càng chặt hơn, ngược lại là hủy khuất người, bây giờ ta chẳng làm nên trò trống gì, liền hôn lễ cũng như vậy đơn sơ, liền cái nhân chứng đều. Nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy. Một cái mềm dẻo tay nhẹ nhàng phủ lên môi của hắn. Phương Khánh ca, ngươi biết rõ, ta không quan tâm những thứ này. Hơn nữa, ai nói không có chứng kiến? Ngươi nhìn, Tô Tiểu Muội ngẩng mặt lên, chỉ hướng chân trời. Chỉ thấy chân trời một vòng hồng nguyệt treo cao, đỏ tươi bên trong lộ ra hào ánh, cực kỳ giống một con mắt. Ngươi nhìn, hồng nguyệt không phải đến làm chứng cho chúng ta sao? Nho gia điện tịch có trở, hồng nguyệt hiện thế, nhất định có sự kiện lớn. Nói không chừng trăm ngàn năm về sau, hậu nhân sẽ nói cái này vòng hồng nguyệt là chuyên vì hôn lễ của chúng ta mà đến đây. Ngươi a? Phương Khánh bị nhà mình tiểu thanh mai ngây thơ lời nói chọc cười. Hai thân ảnh lại lần nữa tựa sát tại cùng một chỗ. Chỉ là bọn hắn chưa từng phát giác. Không, nói chính xác, là nho đạo Phương Khánh chưa từng phát giác. Coi hắn từ mông muội hỗn độn bên trong lúc thức tỉnh, quanh thân tầng kia bảo hộ đã lâu lực lượng thần bí đã tiêu tán hầu như không còn. Giờ phút này, Toàn này bình thường tiểu viện bốn phía đã sớm bị những cái kia đau khổ tìm kiếm hắn người vây chật như nêm cối. Bóng người lay động. Nói chính xác hơn, xung quanh vài dặm bên trong, tất cả người ta đều là đã bị lặng yên thay thế. Những người kia rút đi thống nhất chế tạo ăn mặc, giả bộ dân chúng tầm thường, sắc bén ánh mắt dò xét mỗi một cái ngẫu nhiên đi qua nơi đây người đi đường. Không chỉ như vậy, ở trong tối vệ vây quanh trung tâm là một cái hết sức phồn hoa sân viện, cùng Vương Khánh tiểu viện vẹn vẹn cách hai con đường ngõ hẻm. Trong nội viện bóng người giao thoa, nếu như lúc này có kiến thức quen bác người tới nơi đây, chắc chắn sẽ bừng tỉnh giật mình, nhân đạo hoàng triều rất nhiều trọng thần vậy mà tụ tập nơi này. Những đại thần này, phần lớn là nho đạo học sinh, cũng có số ít đến từ mặt khác nhân đạo lưu phái hiển hách nhân vật. Không hề nghi ngờ chính là, những người này đều là hoàng triều bên trong hết sức quan trọng tồn tại. Nhưng mà, đây chỉ là một góc của băng sơn. Trên trời, nhân hoàng sắc phong 365 vị tinh quân ẩn nấp trong mây, càng xa xôi thì là mới từ cựu thiên chiến trường triệt hạ đạo nhân nhóm. Một thân vừa vặn lễ phục phía dưới, ẩn tàng chính là những cái kia không tới kịp rút đi giáp trụ. Đỏ sầm máu loang từ áo giáp khe hở chảy ra, toàn thân trên dưới sát khí chưa tiêu, giống như là sợ trên thân huyết sát chi khí va chạm phía dưới người mới, vì vậy đặc biệt lui đến thiên khung bên dưới, im lặng đứng lặng. Thế là tại vô số ánh mắt chứng kiến phía dưới, trận này nuốt ở hoàng thành cạnh góc không đáng chú ý khu phố bên trong một tràng hôn lễ, lặng yên trình diễn. Giờ phút này yên lặng như tờ, mãi đến hôn lễ hồi cuối, chợt nghe một tiếng cười khẽ vang lên, ánh mắt mọi người chỗ tập hợp chỗ đứng một vị mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, mặc trên người tế tự hoa phục, toàn thân nho nhã chi khí không ngừng lưu chuyển. Chỉ thấy hắn khỏe môi khẽ nhếch, trêu ghẹo giống như nhìn về phía bên cạnh, cùng hắn cùng tồn tại vị kia mặc màu đen cựu long bào nam tử. Xem ra ngươi là không có cơ hội. Lời nói này đắc ý vị sâu xa. Nhân hoàng như cũng cười híp mắt vuốt râu, cũng không tức giận buồn bực, dư quang đảo qua sau lưng đám kia vanh nghiền yến, tự đắc biết nhân đạo chi tử như thế, hắn liền triệu tập tất cả hoàng thất quý nữ, liền thân sinh nữ nhi cũng không ngoại lệ. Những cô gái này từng cái dung mạo tuyệt thế, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Hoàng thất am hiểu nhất như thế chuyện thông gia, tự nhiên không chịu buông tha vừa vặn xuất thế nhân đạo chi tử. Chỉ tiếc tất cả mưu kế tỉ mỉ, tại bọn họ bước vào ngõ hẻm này một khắc này, liền đã tan thành mây khói. Chậc chậc. Nhân hoàng cười khẽ lắc đầu, đáng tiếc, các ngươi nho đạo những này lao ngoan cố, từ trước đến nay không biết biến báo. Nhất định muốn coi trọng cái gì một đời một thế một đôi người. Bằng không mà nói, cô mang tới những này quý nữ, coi như đưa cho hắn làm thiếp thì thế nào? Dứt lời, hắn lại lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, càng thất vọng sợ là các ngươi à. Dứt lời, ánh mắt chuyển hướng đám người một chỗ. Đứng nơi đó bảy vị lão phu tử, giờ phút này từng cái như cha mẹ chết, quanh thân bao phủ nồng đậm áp suất thấp. Cầm đầu Vạn Liễu thư viện viện trưởng trong tay dắt một vị khí chất thanh lãnh nữ tử, chính bóp cổ tay thở dài, liền kém một bước a. Nếu thành thân, vậy liền không có biện pháp. Nếu không, tiểu Hoài Ngọc ngươi thân là đương đại nho đạo đạo nữ, cùng nhân đạo đạo tử mới là trời đất tạo nên một đôi. Lão viện trưởng nói xong, lại nặng nề thở dài, ai. Trong cổ tịch có ghi chép thiên hôn, địa hôn, nhân hôn, loại này nghi thức cổ xưa, nếu các ngươi có thể thành, có lẽ thật ứng với cái kia nhân hôn chi tượng, nhưng phải đại khí vận gia trì. Càng quan trọng hơn là, còn có thể đem cái kia nhân đạo chi tử dẫn vào chúng ta. Lời còn chưa dứt, liền nghe đến hử lạnh một tiếng. Lão viện trưởng, ngươi nhưng làm là tốt tính toán. Nguyên lai là đại tế tiểu mở miệng niệm ai. Nhân đạo chi tử cuộc đời lý lịch đã điều tra rõ, chính là chúng ta nho đạo hoàng triều nhất mạch học sinh. Không nói đến mặt khác, liền nhìn đã bắt đầu tu hành lý ngư dược long môn chi thuật, bái nhập môn hạ của ta mới là vừa vặn, ngày khác đăng hoa, chỉ có ta mới có thể giúp hắn triệt để ngư long thể biến. Hừ, đừng nội ăn nói linh tinh, nhân đạo chi tử, coi là bái nhập chúng ta học viện nhất mạch mới là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta mặc dù kém ngươi nửa bước, nhưng luận bồi dưỡng phía sau tiến chi đạo, không có người so với chúng ta học viện nhất mạch am hiểu hơn. Hai phe nhân mã lẫn nhau không đối lập, bảy vị lao phu tử cùng cái kia mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, tạo thành phân biệt rõ ràng hai phe. Không ai nhường ai, bốn phía người đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám nhúng tay. Mơ hồ nghe đến có người nói nhỏ, chậc chậc, luận phe phái đấu tranh, vẫn là phải những người đọc sách này. Ai nói đúng không? Nếu không phải nhân hoàng trong bóng tối điều hòa, nho ra cái này hai mạch, sợ là muốn tranh cái người chết ta sống. Một đám đại thần nhất cạnh góc, đứng bước một vị hồng y lìa dị vực nữ tử. Diệp Tu Thiền mặc dù là cao quý công chúa của một nước, thế lực cũng là bất phàm, nhưng bởi vì là dị vực huyết mạch, tại cái này nhân đạo hoàng triều bên trong, chỉ có thể đứng ở ghế chót. Chỉ thấy nàng yếu ớt thở dài, âm thầm nói nhỏ, nho đạo đâu chỉ hai mạch, còn có ta lạc thổ nhất mạch. Chương 460, tối nay, bình yên không có gì, phúc vui an khang. Chương 460, tối nay, bình yên không có gì, phúc vui an khang. Một bên nói, ánh mắt vượt qua trùng điệp tường viện, rơi vào phương kia quen thuộc tiểu viện. Nhìn xem cái kia quen thuộc nam tử, trong lòng không khỏi nổi lên từng trận chua xót, nhất là nghĩ đến tại tàng thư các cùng hắn vượt qua sớm sớm chiều chiều, càng cảm thấy trong cổ phát khổ. Nguyên bản bởi vì chính mình dị tộc bé gái mồ côi thân phận, dù có muôn vàn tâm tư, cuối cùng là không dám nói nói. Về sau được lạc thổ nhất mạch cơ duyên thành thế, tại hoàng triều cũng coi như đứng vững bước chân, vốn chỉ muốn nàng thân phận bây giờ đầy đủ, có lẽ có thể tròn năm đó tâm nguyện. Ai biết phong vân đột biến, trong một đêm, cái kia ẩn vào chúng học sinh bên trong, nhìn như thường thường không có gì lạ, chỉ có nàng có thể nhìn thấu nội tú bình thường thư sinh, lao rơi trên thân long đong, vậy mà trở nên như vậy chói mắt. Quang mang kia quá thịnh, chiếu lên nàng lần thứ hai tự ti mặc cảm. Nhìn qua nho đạo hai mạch khôi thủ vì hắn tranh phong, tiểu bé gái mồ côi yên lặng đem chuẩn bị tốt thiệp mời thu hồi trong tay áo. Tại nàng nhất được thế cái kia mấy năm, đều không có đem hắn kéo vào lạc thổ nhất mạch, bây giờ sợ là càng khó như nguyện. Nghĩ như vậy, nhỏ yếu thân hình lại hướng đám người chỗ sâu giấu giấu. Không lớn sân viện bên trong, giờ phút này quần quần sóng ẩm, vô số tâm tư tại chúng trong lòng người xoay quanh. Thân mặc màu đen cựu long bảo nhân hoàng đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, nhưng cũng không nhúng tay. Nho đạo mấy mạch không hợp, hắn nhiều lắm là chỉ có thể điều hòa. Lại nhiều liền vượt quân. Bất quá, đối với những chuyện nhỏ nhặt này, hắn càng để ý, là một chuyện khác. Nghĩ như vậy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời chỗ sâu. Chỉ thấy, cái kia vòng hồng nguyệt vẫn như cũ treo cao chân trời. Cùng ở đây những người khác biệt. Hắn là tận mắt nhìn thấy cái này vòng hồng nguyệt là thế nào xuất hiện. Lúc này trong trí nhớ của hắn, chỉ ít có tam trọng luân hồi ký ức hình ảnh trùng điệp giao thoa, hắn chính mắt thấy bên cạnh những chiến hữu này là thế nào một lần lại một lần tử vong. Bây giờ lại thoáng như một giấc mộng dài. Hơn nữa bọn hắn thậm chí xông qua vốn nên vạn kiếp bất phục tử cục, nghĩ đến cái kia mảnh hắc ám uy thế ngập trời, hắn lúc này còn có một chút nghĩ mà sợ. Bây giờ, cái kia điên đảo luân hồi, tại mây trôi nước chảy bên trong chôn vùi hắc ám tồn tại, tại tất cả sự tình sau đó, giờ phút này vẫn như cũ treo cao cửu thiên. Liên quan tới hồng nguyệt truyền thuyết cổ xưa tại nhân hoàng trong lòng hiện lên. Những này ghi chép từ xưa đến nay, thậm chí có truyền ngôn xưng tại tiền sử đoạn kia trống không tuế nguyệt bên trong, hắn liền đã tồn tại. Hơn nữa mỗi một lần hồng nguyệt lâm thế, đều kèm theo sửa lịch sử sự kiện trọng đại. Trước kia nhân hoàng có lẽ chỉ đem hồng nguyệt coi là sự kiện trọng đại báo hiệu, nhưng mà bây giờ, tự mình kinh lịch trận này kiếp ba về sau, hắn mới hiểu được, hồng nguyệt từ trước đến nay liền không phải là cái gì báo hiệu, hoặc là nói, hắn muốn là đẩy mạnh những đại sự này kiện chấp kỳ giả. Ý niệm tới đây, nhân hoàng cũng không còn cách nào an toàn. Tìm một cơ hội. Thừa dịp đám người không sẵn sàng, độc thân hình lóe lên, thẳng lên cửu thiên. Một lần nữa đứng ở chiến trường kia bên trên. Dưới chân đất khô cằn vẫn như cũ, trong không khí túc sát chi khí còn chưa tiêu tán. Ngửa đầu nhìn về phía chân trời cái kia vòng hồng nguyệt, sửa sang lại áo mũ, trịnh trọng đi một cái đạo lễ. Nhân hoàng đạo đương đại đạo chủ, khế, bái kiến hồng nguyệt. Âm thanh trong trẻo trên chiến trường quanh quẩn, đa tạ hồng nguyệt, xuất thủ tương trợ. Như thế đại ân, ta nhân hoàng đạo trên dưới khắc trong tấm khảm. Tiền bối nếu có phân công, xông pha khói lửa, không chối từ. Lời nói rơi xuống, trên chín tầng trời không gian lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Không có nhận đến bất luận cái gì hồi phục, khế duy trì hành lễ tư thế, nhưng sau lưng dần dần bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một ánh mắt đang trên xuống nhìn kỹ hắn, liền tại hắn tâm thần căng cứng đến cực hạn thời khắc, đột nhiên, một đạo tâm niệm đột nhiên truyền vào trái tim của hắn, nhân hoàng khế cẩn thận mà đem mở rộng, chỉ một cái liền con ngươi đột nhiên co lại. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vòng hồng nguyệt, thần sắc nghiêm túc trả lời, hồng nguyệt nhắc nhở, khế sẽ làm dốc hết toàn lực. Vừa dứt lời, trong đầu liền vang lên một đạo băng lãnh máy móc gầm, chỉ là việc nhỏ mà thôi, việc này dừng ở ngươi biết chúng ta hôm nay nợ, liền như vậy xóa bỏ. Nói xong, cũng không cần nhân hoàng khế phản ứng, chân trời hồng nguyệt bỗng nhiên rút đi huyết sắc, đỏ tươi chi ý tiêu tán trống không. Cùng lúc đó, nhân hoàng khế bên hai tựa hồ truyền đến từng trận bọt nước âm thanh, trong thoáng chốc hình như có một đầu hư ảo trường hà ngang qua chân trời, đem trên chiến trường lưu lại tà túy toàn bộ cuốn vào trong đó, hóa thành một cái nắm đấm hung hăng một tích lũy, chất lọc ra một chút chân linh, mang đến không biết chi địa. Theo bọt nước tiêu tán, còn lại tàn chi đoạn xương cốt thì như mưa rơi từ cựu thiên rơi xuống, tiêu tán thành vô hình. Nhìn là pháo hoa, thật là tốt đẹp lớn một tràng pháo hoa. Thịnh kinh bên trong, 1100 họ ngựa đầu nhìn trời, chứng kiến trước đây chỗ không thấy chói lọi quang cảnh. Làm cái kia đoa cực lớn pháo hoa ở trong trời đêm ầm vang nở rộ lúc, cả tòa thành trì đều sôi trào. Mà tại biển người mãnh liệt đường phố bên trong, một bộ thân thể không đầu, chính mở mịt đem đầu lâu của mình ăn về trên cổ. Lúc này, trong đầu hắn ý thức hỗn độn không rõ, chỉ có thể theo biển người mù quáng tiến lên. Chẳng biết đi đâu, cũng không biết đi được bao lâu, lại đi tới xuyên thành mà qua sông lớn một bên. Trên mặt sông, ngàn vạn sông đèn theo luồng sóng trôi, mẫu thân, những này sông đèn thật có thể chỉ dẫn những cái kia chết đi anh linh về nhà sao? Có hài đồng ngây thơ lời nói truyền đến trong thai của hắn. Tự nhiên là thật. Mẫu thân ôn nhu trả lời, đây là chúng ta mỗi năm một lần ước định. Ngay tại lúc này, chỉ thấy tên kia hài đồng giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên mẹ cứng, mẫu thân, ngươi nhìn là đại ca trở về, đại ca trở về. Mãi đến bị hài đồng giắt tay, vui sướng kéo tới, hắn mới giống như đại mộng mới tỉnh đồng dạng, Trừ Lương, đây là tên của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cùng tên kia lão phụ nhân nhìn nhau, lão phụ nhân cũng là có chút kinh hỉ, Lương Nhi à, ngươi không phải nói tối nay muốn hộ vệ nhân hoàng tả hữu, không tiện trở về nghỉ phép sao? Làm sao sẽ đột nhiên trở về à, hẳn là lén lút. Lời nói đến một nửa, lão phụ nhân đột nhiên ý thức được cái gì, con ngươi khẽ run, bất quá vẹn vẹn tại túi đầu trước mắt, lại lập tức thay đổi nụ cười tự ái. Không chờ Trừ Lương mở miệng, nàng đã cầm thật chặt nhi từ tay, xin lỗi, hài nhi bất hiếu, đã chiến, lời nói không nói xong, liền bị đánh gãy. Xuyệt, không cần nói, nếu trở về, liền bồi nương đi một chút đi. Tay trái dắt mẫu thân, tay phải kéo ấu đệ, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Cùng dân chúng tầm thường nhà không khác chút nào. Đợi đến giờ tí sắp tới, tất cả dòng người dần dần tập trung vào trong thành trên quảng trường, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, nhân hoàng tọa tiền, đại tế tiểu âm thanh vang dội vang tận mây xanh, tối nay, bình yên vô sự, phúc vui an khang. Dỗ dành, lại một đám pháo hoa đằng không mà lên, chiếu sáng mỗi một tấm hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Tu đạo thế giới bên ngoài, Phương Khánh chậm rãi khép kín bên trên chính mình đỏ tươi mắt phải, hướng về phương hướng ngược nhau càng lúc càng xa, nho đạo Phương Khánh có tiểu thanh mai, thiên tâm Phương Khánh cũng có chính mình tiểu trường lạc, cái này, không phải là một loại song toàn, tại trong lòng bàn tay của hắn, cái kia đang chứa thiên tâm đạo phái tọa độ hộp đen đã mở ra. Cục mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, chuyện chỗ này là thời điểm đi gặp Thiên Tâm Thất Tổ. Chương 461, pháp môn tiến vào hư không bằng cách xuyên hầm thông tin chương 461, pháp môn tiến vào hư không bằng cách xuyên hầm thông tin không biết chất liệu hộp màu đen yên tĩnh mở rộng. Hộp ngọn nguồn lắng đọng một chút tinh huy lập lòe. Phương Khánh cụp mắt nhìn sang. Đây là Lăng Ca lưu cho hắn đạo phái tọa độ. Phương Khánh đây là lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là hư không tọa độ. Trong ngày thường, hắn ỷ vào mẫu hà là ấn, tùy ý hoành hành tại mấy cái thế giới bên trong, từ trước đến nay đều chỉ là suy nghĩ lưu chuyển công phu, chớp mắt đã áp sát. Hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy, mới biết được nho nhỏ tọa độ bên trong lại bao hàm nhiều như vậy học vấn. Cái kia nhìn như đơn giản một chút tinh huy, rơi vào ý thức ngay mắt, đột nhiên bành trướng ước lần. Cũng chính là Phương Khánh, đổi lại hắn người. Nhận biết không đủ, nhìn thấy tọa độ này lần đầu tiên, liền sẽ bị trong đó tri thức ô nhiễm ngược thành không thể diễn tả quái vật, suy nghĩ bẩn quanh ở giữa. Vừa vặn bị tiếp thu cái này số liệu bao lập tức bị Phương Khánh càng thêm khổng lồ quần thể ý thức tiếp thu, thành lập cái này đến cái khác công tác tiểu tổ. Bắt đầu hiểu rõ thích. Lại là đi ngang qua gần như 3/1000 cái trong nháy mắt thời gian sau đó, lần lượt bị phân tích ra mảnh vỡ tri thức, bắt đầu tập hợp, Phương Khánh từng cái nhìn, những kiến thức này cực kỳ phức tạp, có điểm giống huyền môn trong môn học trong đó một môn hình học vị diện thậm chí không chỉ như vậy, còn có khác biệt năng lượng, tại khác biệt hệ thống quy tắc hạ chuyển đổi công thức, thời gian tốc độ chạy chuyển đổi công thức, hư không phương hướng tính toán công thức. Theo một điểm lại một chút tri thức bị ghép lại cùng một chỗ. Hư không hình dạng lần thứ nhất rõ ràng hiện ra ở Phương Khánh trong tầm mắt. Cái gọi là hư không tọa độ, cũng không phải là một tấm trên bức tranh hai cái điểm tương liên một đường, chỉ cần đi tới liền có thể đạt tới. Đây là một bộ thâm thúy mà phức tạp hệ thống, làm trái tất cả lẽ thường, thậm chí khác biệt nhận biết sinh mệnh, nhìn chăm chú cùng một mảnh hư không, thấy đều không giống nhau. Nhận biết thâm hậu người, có thể tại trong hư không nhìn thấy càng nhiều, mộng cảnh, hư ảo, huyễn cảnh, tầng tầng lớp lớp thế giới. Mà nhận biết nông cả người, trong mắt chỉ có vật chất giới biểu tượng. Tại trong hư không hành động, mỗi một giây lát phương hướng đều tại biến ảo. Phàm là đi nhầm một góc độ, chính là chỉ trong gang tấc, ngàn dặm sai. Hơn nữa còn phải tùy thời thích ứng thời khắc thích ứng tân khu vực hệ thống quy tắc, hơi có sai lầm, xuất hiện bài xích phản ứng, dù cho phương hướng không sai, cũng sẽ tại cái nào đó tiết điểm đột nhiên chệch hướng, rơi vào một cái khác đầu lối rẽ, bước vào thế giới song song kẽ hở. Có chút khu vực, tốc độ thời gian trôi qua quỷ quệt khó dò, như không thể tới lúc điều chỉnh, liền sẽ rơi vào thời tự loạn lưu bên trong. Nguy hiểm nhất là những cái kia nhất định phải tăng dần hoặc giảm chiều không gian mới có thể xuyên qua đặc thù phương hướng, bất kỳ lần nào phạm sai lầm, đều sẽ đi đến không biết chi địa. Tại trong hư không mất phương hướng là một kiện mười phần chuyện phiền phức. Điều này đại biểu trục xuất, thậm chí dốc cả một đời cũng không thể lại lần nữa trở lại cố hương. Chính vì như thế, đa số hư không chủng tộc chỉ quận mình tại chính mình khu vực cư trú, cái gọi là thích hợp cư ngụ khu vực, là bọn hắn hao phí vạn vạn năm thời gian, lấy vô số kinh nghiệm cùng hy sinh, mới miễn cưỡng lục lọi ra khu vực an toàn. Mà cái gọi là hư không tọa độ bản chất, chính là từng cái chủng tộc dùng máu tươi cùng thời gian đắp lên ra kinh nghiệm kết tinh. Bọn họ lấy tự thân nhận biết hệ thống làm cơ chuẩn, tại vô tận trong hư không khắc xuống từng đầu hư không hàng đạo. Đây là mỗi cái hư không chủng tộc hạch tâm nhất sinh tồn mệnh mạch. Theo Phương Khánh ánh mắt rơi vào hư không chủng tộc bốn chữ bên trên, mới phân tích xuất hiện tại trong đầu của hắn. Cái gọi là hư không chủng tộc cùng tu đạo thế giới đạo phái có từng điểm giống. Bất quá hàm nghĩa càng thêm huyết tinh cùng trần trụi. Không đồng đạo phái ở giữa còn có liên minh khả năng. Nhưng hư không chủng tộc sớm đã dị hóa thành hoàn toàn khác biệt giống loài. Quan hệ của bọn nó chỉ còn lại nhất nguyên thủy thức ăn cùng bị thức ăn, mỗi một tấc cương vực đều thẩm thấu máu tanh pháp tắc sinh tồn. Đồng dạng đạo lý, Thiên Tâm đạo tại trong hư không được xưng Thiên Tâm tộc làm những cơ sở này nhận biết bù đắp về sau, Phương Khánh một lần nữa nhìn về phía thức hải tọa độ cầu một bên nhìn xem một bên gật gật đầu. Như thế xem ra, cái gọi là Thiên Tâm tộc cùng mặt khác hư không chủng tộc xác thực không có khác biệt lớn, cũng chính là tọa độ cương vực lớn hơn một chút. Phương Khánh thoáng quấy nhiễu nhìn xem cái kia để đầu góc của hắn có chút nở ra bản đồ mở rộng lại mở rộng, phóng to lại phóng to. Không biết phóng đại gấp bao nhiêu lần về sau, mới miễn cưỡng ở trong đó nhìn thấy một đầu dùng đến quỷ quệt lộ tuyến tiến lên con đường. Lộ tuyến phần cuối chính là Thiên Tâm đạo hiện tại địa chỉ không thể nghi ngờ, lần này có xác thực mục tiêu. Phương Khánh dọc theo tuyến đường này, bắt đầu dần dần đo lường tính toán tuyến đường bốn phía cần đi qua giới vực cùng hư không phương hướng, ý thức quần thể sớm đã phân hóa ra chuyên hạng tiểu tổ, đang toàn lực biên soạn cực kỳ trọng yếu lộ thư. Bản này đi thuyền chỉ nam đem khắc họa mỗi một chỗ giới vực quy tắc, dự phán mỗi một lần chiều không gian nhảy vọt, là Phương Khánh hư không hành trình đánh dấu mỗi một cái thời khắc sống còn bước ngoặt. Đây là Phương Khánh dứt bỏ mẫu hà sau đó, lần đầu độc hành hư không, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần mới lạ chi ý lộ thư viết quá trình, có chút phức tạp, Phương Khánh thậm chí đem chính mình mấy cái huyền môn đọc sách phân thân kéo đi vào, sử dụng huyền môn khoa học tri thức hệ thống dùng để đo lường tính toán những này hư không con đường, dù là như vậy cũng hao phí trọn vẹn ba cái hô hấp dài dằng dặc thời gian mới viết xong xuôi. Ai ngờ lộ thư mới vừa thành, dị biến nảy sinh. Phương Khánh ngạc nhiên nhìn thấy chính mình vừa vặn viết tốt bản kia lộ thư vậy mà biến thành một cái khóa, khóa bên trên khắc ấn 108 cây tiên trụ cùng với 100 không bắt phiến môn. Phương Khánh ánh mắt ngưng lại, lập tức nhận ra đây chính là phong tỏa tầng thứ 7 luyện ngục pháp trận cụ hiện. Muốn phá giải lời nói có hai loại phương thức, hoặc lấy đệ bát bộ siêu thoát cảnh vĩ lực cưỡng ép phá hủy, hoặc lấy đặc biệt chìa khóa mở ra. Đến mức chìa khóa mà nói, lấy Phương Khánh nhận biết, biết chìa khóa tổng cộng có hai cái. Một cái là đã từng nhìn thấy cái kia bất định chi thủ đạo quả, cái này đạo quả, biệt danh gọi là nhất tuyến sinh cơ, mọi việc vạn vật vô luận gặp phải cái gì nguy hiểm, đều sẽ bị hắn cưỡng ép giữ lại nhất tuyến sinh cơ. Thứ hai chính là Lăng Ca tặng cho song toàn pháp. Nghĩ tới đây, Phương Khánh đầu ngón tay điểm nhẹ, dọc theo khóa trên thân chi chít khắp nơi cửa ra vào cấu kết ra một đạo quy tích. Quả nhiên, vẹn vẹn một cái nháy mắt, lộ thư bên ngoài khóa, lạch cạch một tiếng mở ra, lộ thư trang sách không gió mà bay, tại trong hư không chậm rãi mở rộng, để lộ ra trong đó ghi chép, tổng cộng có hai hạng, một hạng gọi là pháp môn tiến vào hư không bằng cách xuyên hầm thông tin, một cái khác chính là một phần thư. Phương Khánh ánh mắt đầu tiên nhìn hướng lấy một cái, nháy mắt minh ngộ, đây là chuyên thuộc về thiền tâm hư không hành tẩu chi pháp. Phương Khánh vừa vặn biết lộ thư chính là cơ bản nhất hư không hành tẩu chi pháp, là chỉ có vừa vặn tiến vào hư không chủng tộc mới sẽ sử dụng. Mà thiên tâm sớm tại dài rằng giặc thời gian bên trong, tổng kết quy nạp ra chính mình hành tẩu chi pháp, thiên tâm chính là sinh vật thông tin dùng đặc hữu phương thức quyết tán tin tức, những tin tức này lấy vi phạm tất cả thưởng thức phương thức đục xuyên nguyên bản hư không đường thủy đã sáng tạo ra một đầu, chỉ có sinh vật thông tin mới có thể sử dụng lộ tuyến. Là vì pháp môn tiến vào hư không bằng cách xuyên hầm thông tin chương 462, chính xác liền nhất định là đúng sao? Chương 462, chính xác liền nhất định là đúng sao? Phương Khánh giản lược nhìn lướt qua, trong lòng đã sáng tỏ. Cái này cùng hắn đã từng sử dụng hư không mẫu hà hành tiến pháp rất có chỗ tương thông, hư không mẫu hà là huyền môn nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối hư không hành tẩu chi thuật. Bất quá giờ phút này hắn cũng không đội tại lĩnh hội, ánh mắt ngược lại rơi vào cái kia phong ký tên, Đồ Nhi Phương Khánh tự tay mở, sư phụ Lăng Ca giấy viết thư bên trên. Giấy viết thư triển khai nháy mắt, Đồ Nhi Phương Khánh của ta, thấy chữ như thấy người tám chữ dẫn đầu đập vào mi mắt, ngay sau đó, còn lại bút tích như mây khói lưu chuyển, lại tại thức hải phát họa ra một tòa quen thuộc trúc lâu hình dáng. Phương Khánh không thể quen thuộc hơn được. Là đệ thất dược cốc bên trong tiểu trúc lâu, Phương Khánh ở chỗ này sinh sống 10 năm hơn. Rất quen thuộc. Xe nhẹ đường quen đẩy cửa vào, trong phòng bày biện giống như quá khứ. Lăng Ca thư phòng định viện chất đầy điện tịch, gần cửa sổ giá sách bên cạnh yên tĩnh bày biện một tấm ghế đu, đó là năm đó Phương Khánh tự tay vì sư phụ chế tạo. Giờ phút này, trên ghế xích đu đang ngồi cái kia quen thuộc thanh sam thư sinh, tay cầm cuốn sách, mặt mày ôn nhuận. Tới. Lăng Ca dương mắt nhìn đến, ánh mắt ôn nhuận. Ngồi đi. Phương Khánh một cách tự nhiên sát bên sư phụ ngồi xuống, liền như là đã từng như thế. Sư đồ hai người cộng đồng quan sát một quyển sách. Quyển sách này cố sự chỉ là một bản bình thường sông núi trí, để Phương Khánh có chút thất vọng. Bất quá hắn mục đích của chuyến này cũng không phải là như vậy. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt Lăng Ca khép sách lại cuốn than nhẹ, "Tiểu Phương Khánh a, vi sư sớm gặp mạng ngươi phạm kiếp số, có câu nói là thân ở kiếp trùng không biết kiếp, rất nhiều lời lúc ấy không tiện nói rõ, vì vậy chỉ có thể cho giảng sư cố sự quanh co báo cho. Bây giờ gặp ngươi bình an trở về." Thư sinh trong mắt nổi lên vui mừng, vi sư thật là vui vẻ, Phương Khánh gật gật đầu, trong lòng đã sáng tỏ. Quả nhiên lúc trước cùng Lăng Ca gặp nhau lúc, đối phương lặp đi lặp lại đề cập mê thất tam kiếp quả nhiên có ý riêng. Hơi chút trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói, "Lấy Lăng sư ý kiến, đệ tử có hay không đã thoát kiếp?" Vừa dứt lời, liền cảm giác một đạo ôn nhuận ánh mắt rơi vào trên người. Lăng Ca trầm mặc chỉ chốc lát phía sau mới chậm rãi mở miệng. "Thoát kiếp hay không, vi sư sao dám bảo đoán? Bây giờ chính ta còn hãm sâu kiếp trung, khó mà tự kiềm chế." Một bên nói một bên chậm rãi thở dài. "Vi sư cuối cùng cả đời tâm lực sáng tạo xong toàn pháp kỳ thật, ngoại trừ ngươi trước đây biết rõ những cái kia hàm nghĩa bên ngoài, còn có một đầu, chính là vi sư muốn để ngươi tại đối mặt kiếp nạn lúc, thêm một cái lựa chọn mà thôi. Bây giờ ngươi đã tự mình trải nghiệm qua, có lẽ có trải nghiệm." Lăng sư giọng mang thâm ý, Phương Khánh lập tức bình tĩnh. Ngày đó đối mặt hai cái hoàn toàn khác biệt lựa chọn, một cái là trải qua ngàn khó vạn nguy hiểm, như cũng khó mà nói có thể hay không cầm tới tiểu thanh mai, bên kia lại là dễ như trở bàn tay cơ duyên, đã có thể giúp hắn hành tẩu thiên tâm đạo đồ bảo tàng, lại có một đoạn vượt qua 17 vạn năm tình duyên. Hơn nữa, chỉ cần hắn nguyện ý tiếp thu, phần này quà tặng còn có thể tầng tầng tăng vật đặc cược. Phương Khánh thậm chí cảm giác được cái gì gọi là thiên địa cùng hiệp lực. Mỗi khi Phương Khánh càng đội vàng được đến tiểu thanh mai, bên kia cơ duyên liền càng sâu một bậc. Tất cả đều vì hắn lựa chọn bên kia. Hai cái lựa chọn khó dễ căn bản không được tỷ lệ thuận. Giống như là thấy rõ Phương Khánh suy nghĩ trong lòng, Lăng Ca chậm rãi gật đầu. Không sai, chính là hai cái này lựa chọn. Thứ nhất gọi là nhân tâm, một cái khác đổi lại thiên tâm, ngươi như lựa chọn nhân tâm, liền đại biểu lựa chọn tư dục, trọng phạm rất nhiều sai lầm. Muốn cầm tới tự nhiên muôn vàn khó khăn. Một cái khác đổi lại thiên tâm, điều này đại biểu chính xác, kiếp nạn tự nhiên nhỏ vô số lần, thậm chí chỉ cần ngươi nguyện ý, liền sẽ có vô số chỗ tốt mặc cho người để lựa. Trong cái này lấy hay bỏ, ta không tiện nhiều lời. Chỉ là ta muốn nói cho ngươi, trước kia đạo phái bên trong thiên tâm, từ trước đến nay đối mặt kiếp nạn lúc, từ trước đến nay chỉ có một cái tư dục lựa chọn. Dù sao nếu không phải tư dục quá nặng, như thế nào lại vô cớ rơi vào mê thất chi kiếp. Bây giờ đôi này toàn bộ chi pháp, có thể trợ ngươi tại ngàn vạn lựa chọn bên trong, tìm được tiếp cận nhất thiên tâm tuyển chọn. Đây mới là cái này cái thứ hai lựa chọn lai lịch, vì để ngươi quay về chính đồ. Thế nhưng, chính xác con đường, liền nhất định là đúng sao? Điểm này, vi sư đến nay lĩnh hội không ra. Trong đó lợi và hại, ngươi đã tự mình trải nghiệm. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Trong lời nói lộ ra nói không hết thở thở. Ai, chúng ta thiên tâm một đời đều là tại mất phương hướng biên giới trôi dạt, vi sư duy nguyện ngươi có thể trở thành cái thứ nhất chân chính đi ra mất phương hướng thiên tâm. Phương Khánh bỗng nhiên nhớ tới Lăng Ca bây giờ chân thân, vẫn là một bộ sắp chết thái độ. Nếu không phải tu đạo thế giới tuyệt không cho phép hắn chết, chính là treo khí tức của hắn. Bây giờ xem ra, đây chính là Lăng Ca năm đó dứt khoát lựa chọn cái kia tiểu hồng nương trị giá 2 lạng bạc, muốn trả ra đại giới. Thật là cho dù là thiên tâm, cũng vô pháp tiếp nhận đại giới. Im lặng thật lâu, Phương Khánh ánh mắt rơi vào giấy viết thư dòng cuối cùng, đến trụ sở sau đó, thay ta hướng cửu nương chào hỏi. Cũng thay ta hướng nói một tiếng, xin lỗi. Cái này câu nói rơi xuống, Trình Phong thư hơi thở tiêu tán không còn chút tung tích. Phương Khánh chỉ cảm thấy trước mắt tiểu trúc lâu tan thành mây khói. mắt chỗ cùng chỉ còn lại có cái kia pháp môn đi bộ xuyên hầm thông tin Phương Khánh đem trong thư chân ý khắc họa trong tim, tính cả Lăng Ca câu kia tràn ngập hoang mang và hỏi, chính xác, liền nhất định là đúng sao? Trầm mặc một cái hô hấp sau đó, Phương Khánh bắt đầu nghiên cứu Thiên Tâm Hành Tẩu pháp. Bất quá nói là nghiên cứu, cũng không phải là cái gì thế tục trên ý nghĩa học tập. Phương Khánh tầm nhìn đột nhiên bay vụt, nhìn về phía chiều không gian bên ngoài màn hình máy tính bên trên, chỉ thấy màn hình máy tính bên trên, lúc này xuất hiện một cái tải tiến độ. Theo Đinh Thanh Thúy thanh âm nhắc nhở, Thiên Tâm dưới bản đồ trở hoàn thành chữ hiện lên. Phương Khánh cụp mắt một lần nữa nhìn hướng màn hình máy tính, phát hiện mặt bản nhiều ra một cái tinh vân trạng áp ô biểu tượng. Kéo lấy chuột sờ nhẹ nháy mắt xuất hiện một cái cột tìm kiếm. Phương Khánh không chút nghĩ ngợi, ở phía trên đưa vào, Thiên Tâm đạo phái trụ sở thoáng chốc bảy đạo tin tức bị lục soát mà ra, Long tộc tổ đỉnh, nguy hiểm hệ số 5, Phật quốc tịnh thổ, nguy hiểm hệ số 6, thế giới tu đạo hoàng cổ tuyệt vực, nguy hiểm hệ số 9, không phải là dân bản địa cẩn thận khi đi vào, nơi đóng quân của lữ tổ đạo trưởng của trưởng môn Thiên Tâm đạo đương đại, nguy hiểm hệ số 0, còn lại ba đầu tin tức bao phủ tại sương mù hỗn độn bên trong, bị tầng tầng mã hóa. Phương Khánh nhìn không rõ ràng, cũng vô pháp lựa chọn. Ngoại trừ trở lên lục soát tin tức, bên dưới còn có đủ loại phương thức đi lại, tự lái du lịch, chính là cực tốc chi pháp, mặc dù hao tổn nhất lớn, nhiên tốn thời gian ngắn nhất, nhu cầu Thiên Tâm Thiên Thư lĩnh hội đến cực điểm cảnh giới cao, du lịch tham quan, đường xá xa hơn một chút, chủ tại ngắm cảnh lữ đồ thế giới phong cảnh, tiêu hao thứ nhỉ, tốn thời gian trung đẳng, nhu cầu không có. Du lịch thuận gió, tiến lên phương thức chủ yếu mượn nhờ đường xá bên trên chủng tộc khác, thời gian tùy duyên, tiêu hao không. Nhu cầu, tha thân chú chương 463, lại đến yêu ma thế giới chương 463, lại đến yêu ma thế giới. Phương Khánh nhìn chằm chằm ba loại cái gọi là đi ra ngoài phương thức, tự lái du lịch tham quan, du lịch thuận gió cái này ba cái tuyển chọn. Danh tự nhìn như lấy được lôi cuốn, nội hạch bất quá là áp bản đồ Thiên Tâm căn cứ hắn đã có bản lĩnh khai thác tiểu cắm linh kiện, là bản thân hắn liền biết bản lĩnh du lịch tham quan chính là hắn mới vừa biết lộ thư, trung quy trung cụ nhất cách đi, đến quy củ vòng qua tất cả giới vực, ngược lại là danh xứng với thực nắm cảnh. Du lịch thuận gió thì là bọn hắn thất tổ nhất mạch độc nhất vô nhị bản lĩnh, trên đường đi đều xem bạn đường bản lĩnh, gặp gỡ cước trình nhanh cũng nhanh chút, đụng phải chậm cũng không nóng nảy, chủ đánh một cái tùy duyên, đến mức tự lái du lịch hiển nhiên chính là mới học xuyên hầm thông tin pháp. Mặc dù yêu cầu đã nói cần Thiên Tâm Thiên Thư lĩnh hội đến cực điểm cảnh giới cao, nhưng Phương Khánh căn bản không có xoắn xuýt chính mình có tính hay không cực cao, nếu tuyển chọn lóe lên có thể dùng, đó chính là đủ tư cách. Lần này không cần nhiều suy tính, Phương Khánh trực tiếp điểm chọn tòa kia thất tổ đạo tràng tọa độ. Giữa đường đường khóa chặt máy mắt, cấp 2 tuyển chọn giao diện ở trong ý thức mở rộng. Không chút do dự đem ánh sáng đánh dấu kéo hướng tự lái du lịch tuyển chọn, đầu ngón tay run rẩy máy mắt, Phương Khánh chỉ cảm thấy chính mình thông tin đạo thể phát sinh biến hóa kỳ quái. Bắt đầu giải tỏa kết cấu, vô số tin tức tố giống như bị bàn tay vô hình vò nát vừa trong tổ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo đỏ tươi như máu kỳ dị là gấn. Trong đó cuốn quanh lấy Phương Khánh đặc thù ý chí ba động, chính là giống đỏ tươi đôi mắt, lại giống một vòng hồng nguyệt, ông là gấn thành hình máy mắt, một loại nào đó vượt qua chiều không gian gợn sóng nhộn nhạo lên. Phương Khánh tin tức theo gợn sóng tản đi ra. Phương Khánh biết mình lúc này hành tẩu rất nhanh, nhưng đến tột cùng nhanh bao nhiêu, lại là không có một cái cụ thể tham khảo. Hắn chỉ biết mình cảnh tượng trước mắt một mực đang biến hóa, hơn nữa mỗi một màn nhìn thấy đều không có bất cứ liên hệ gì. Rất hiển nhiên, loại này tên là xuyên hầm thông tin di động phương thức, cùng hắn quá khứ bất luận cái gì kinh nghiệm đều hoàn toàn khác biệt, đã không phải là tuyến tính đợi tới, cũng không phải lo dịp ngày bọn. Tiếp theo trong nháy mắt, Phương Khánh đứng bước thân thể, đơn giản ngắm nhìn một phía, đây là một gian bị màu hồng lấp đầy thiếu nữ phòng ngủ. Trên tủ đầu giường bày biện mấy cái lông nhung búp bê. Trong phòng trên giường nhỏ, 7-8 tuổi tiểu nữ hài chính ôm gấu tẹt đi ngủ say, mà tại thiếu nữ trong động, lúc này đang xuất hiện một vòng hồng nguyện. Đây rõ ràng là Phương Khánh bên trên một cái điểm dừng chân cảnh tượng. Thú vị Phương Khánh bước cảm. Một giây trước bước còn tại nữ hài mộng cảnh chiều không gian, bước kế tiếp liền tăng dần về tới hiện thực. Càng thân kỳ lạ, cô bé này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì con đường biết hồng nguyện tồn tại, mà lại tại trong mộng của nàng mơ tới cái này vòng hồng nguyện. Phương Khánh gật gật đầu, thoáng hiểu. Đây chính là xuyên hầm thông tin vi phạm hắn đã biết bất luận cái gì logic, không cần hắn tiếp tục liên tưởng, bên hai chuyển đến đinh một tiếng. Thiên Tâm bản đồ duy trì liên tục là ngài hướng dẫn. Thanh âm nhắc nhở chưa rơi, Phương Khánh tầm mắt đã xuyên thấu thế giới bình thường. Nhìn thấy kế tiếp điểm dừng chân, một bước phóng ra đi xuống. Trong chốc lát, trước mắt cô bé này gian phòng bắt đầu bặm mẻo, dần dần trở nên phải có một chút chịu tượng. Gian phòng bao gồm trong phòng tất cả bài biện, cùng với tiểu nữ hải kia cũng bắt đầu xuất hiện tin tức sụp đổ, toàn bộ thế giới ngay tại trước mắt hắn sụp đổ thành một đoạn chữ tống cỡ 5. Ân, nói cho đúng là một đoạn tiểu thuyết kịch bản. Phương Khánh thân ảnh từ đoạn này chữ tống cỡ 5 bên trong góp đi ra, trước mắt là một cái tiểu phòng trọ. Phòng trọ mùi nấm mốc đập vào mặt, toàn bộ thế giới trong mắt hắn lâm vào đình trệ. Phòng trọ bên trong có một cái sắc mặt yếu ớt trắng nam tử, Phương Khánh bèn bèn nhìn thoáng qua, liền đem hắn nhìn thấu, tiện tay đánh một cái nhãn hiệu. Ân, là một tên hỉ kỳ có mò gì, không giỏi giao tiếp, sẽ chỉ biết tiểu thuyết chết phế chạy. Lúc này màn hình máy tính vẫn sáng, mở ra văn kiện, rõ ràng nhớ kỹ thời gian, 4:40 chữ. Dòng ra 4 giờ, nghẹn ra đến 40 cái chữ. Mắt thấy đoạn bản thảo thời gian nhanh đến, còn tại cưới ngây ngô, nhìn xem máy tính phân màn hình bên trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, viết chính là Phương Khánh vừa bạn kinh lịch cái kia màu hồng phòng ngủ nhỏ. Ân, là một bản ngọt ngào nuôi trên mạng nữ nhi văn. Phương Khánh khỏe miệng giật một cái, không có mắt thấy. Trong lòng nổ nước bọn, ngươi nói một chút những tác giả này, mỗi ngày đến cùng đang làm gì? Lắc đầu, đem điện thoại của người nọ cầm tới, thiện tay mở ra một cái tiểu thuyết phần mềm, điểm mở trong đó một bản hôn tạp yêu ma tu tiên văn học mạng. dẫn đường bằng bản đồ thiên tâm bên trong bước kế tiếp liền tại trong đó. Đến tại cái nào đó chương tiết đoạn bên trong, Phương Khánh thân ảnh đột nhiên tiêu tán, tại chỗ chỉ còn lóe lên màn hình điện thoại, lanh quang chiếu ra mới nhất một đoạn, văn tự miêu tả một cái kỳ dị thành trì bên trong ở yêu tộc Lê dân Bách Tính, lúc này một cái lông xù thiếu niên lang, trên vai đứng một cái lỗ thai lớn chuẩn. Ngay tại hiếu kỳ đi tại trên đường phố, Phương Khánh dạo bước tại dị vực phong tình phố xá bên trên, ánh mắt đảo qua từng cái gào to giao hàng yêu tộc bán hàng rong, cuối cùng rơi vào cái kia lông xù thiếu niên lang trên thân. Thiếu niên này nhìn như bình thường, lại chạy không thoát Phương Khánh pháp nhãn. Toàn thân huyết đục, tinh khiết đến bất khả tư nghị, so lưu ly càng thêm sáng long lanh, mơ hồ lộ ra một cô mê người dị hương, cho người một loại ăn thật ngon cảm giác. Nếu không phải cố khí tức này bị phong ấn, rất khó tin tưởng hắn có thể bình yên đi ra con đường này khu. Phương Khánh đột nhiên khỏe miệng giật một cái. Tuyết Mao thú Phương Khánh. Cho tới giờ khắc này, Phương Khánh mới giật mình chính mình lại giáng lâm tại yêu ma Phương Khánh thế giới. Có câu nói là, trăm sông đổ về một biển. Nhưng Phương Khánh ngược lại là không nghĩ tới thế giới này cũng tại thiên tâm tọa độ đường thủy bên trên không cẩn thận nghĩ nhưng lại tại tỉnh lý bên trong. Phương Khánh nhớ lại chuyện cũ, nơi đây chính là thiên tâm thất tổ Lữ Khôi cùng Bất Chu đạo nhân cổ chiến trường. Nhập ra tùy tục, thật cũng không gấp đến độ rời đi, ngược lại ngừng chân quan sát, có chút hăng hái đánh giá phương này thiên địa. Trong chốc lát, dưới ban ngày ban mặt, xanh thảm thương khung chỗ sâu lại hiện ra một vòng như ẩn như hiện hồng nguyệt hư ảnh. Hồng nguyệt chiếu rọi phía dưới, Phương Khánh tâm niệm vừa động, muốn biết được tin tức tựa như thủy triều vào tới. Phương thiên địa này vẫn kéo dài trận kia khoáng thế chi chiến phía sau cảnh vật. Toàn bộ thế giới bị xé nứt thành năm khối bể tan cảnh đại lục. Giờ phút này, hắn đứng trước tại trung ương đại lục bên trên, cảm thụ được nơi đây coi như thuần chính yêu khí lưu chuyển. Nhưng mà phóng nhãn khắp nơi, tây đại lục tràn ngập thâm nguyên dị chủng loại kia khiến người buồn nôn mùi hôi, nam đại lục phiêu đãng hư hư thực thực hư không chủng tộc quỷ dị khí tức, mùi máu tanh nồng đậm để Phương Khánh không khỏi nhíu mày, đến mức bắc đại lục địa quật thế giới thì càng thêm dứt khoát. Tại hắn tra xét đến trong tin tức, dứt khoát bị đánh dấu thành trang trại chăn nuôi nguyên liệu yêu thú của trường tiểu học thực nghiệm huyền môn càng hoang đường chính là Phương Khánh mắt chỗ cùng, liền tại hắn đặt chân trên con đường này, tiệm lẩu chiêu bài bất ngờ san sát, ít nhất ba nhà. Sách, xuyên biệt giả, Phương Khánh meo mắt lại. Cái này đã từng no bụng trải qua thai kiếp thế giới, trong bất chi bất giác lại thành phong bạo tập hợp trung tâm. Chương 464, thế sự một tràng đại mộng, nhân sinh vài lần trời thú mát mẻ. Chương 464, thế sự một tràng đại mộng, nhân sinh vài lần trời thú mát mẻ. Ngoại trừ trên mặt nổi nhìn thấy những thứ này, hắn còn có thể nghe thấy chỗ càng sâu xì xào bàn tán. Tại cái kia được xưng là sinh linh thức hải tiền triều không gian bên trong, mấy đạo cổ lao ý chí ngay tại mưu đồ bí mật, Tình Thiên yêu hoàng sắp chứng đạo trở thành yêu thánh, cái này giới thiên trào buổi sáng đã phá thành mảnh nhỏ. Không cách nào bảo vệ tại hắn, đợi hắn bước lên một bước kia, rơi vào kiếp trùng, là cướp đoạt hắn đạo quả thời cơ tốt nhất. Dấu tại âm như bên trong nói nhỏ, bị Phương Khánh một chữ không sót nghe vào trong tai. Ân, rõ ràng là rõ ràng, có thể Phương Khánh thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Đạo quả thứ này, trong trận cướp đoạt đến có ý nghĩa gì? Không phải chính mình lĩnh hội đạo quả, đoạt đến lại có thể thế nào? Tu đạo giới ngược lại là có cái kiếp đạo môn phái, chuyên làm bực này hoạt động. Nhưng vô số năm qua, liền cái ra dáng tu sĩ đều không có đi ra, cả ngày trốn đông trốn tây, sống đến so chó nhà có tang còn không bằng. Không nghĩ ra về không nghĩ ra, Phương Khánh đối không nghĩ ra sự tình từ trước đến nay bảo trì tôn trọng. Đến mức nơi đây âm mưu tính toán, hắn càng lười nhác nhung tay. Dù sao không có quan hệ gì với hắn. Coi như bắc vực tòa này yêu ma trại chăn nuôi hủy lại như thế nào. Hắn cũng không để ý, huyền môn có mâu hà bản thân, thư không tùy ý hoành hành, dạng này tài liệu chẳng còn nhiều, rất nhiều. Bây giờ nơi đây có thể để cho hắn lo lắng, cũng liền còn lại cái kia Tuyết Mao thú Phương Khánh. Yêu ma Phương Khánh, tại hắn mấy cái kia hạt giống phân thân bên trong, bây giờ xem như là lẫn vào thảm nhất một cái, bởi vì trường kỳ bảy nát, sớm bị hắn lãng quên tại xó xỉnh bên trong. Có thể nói trở lại, người này năm đó tốt xấu là mấy cái Phương Khánh bên trong công lao lớn nhất hạng người. Bây giờ nếu tại tọa độ đường thủy đụng lên thấy, Phương Khánh cũng lười lại nhìn hắn tại bên trong tiểu thế giới từng lần một luân hồi chịu khổ. Phương Khánh nghĩ đến chỗ này, gật gật đầu, yêu ma Phương Khánh nhận nhiều năm như vậy khổ, thưởng thụ một chút làm sao vậy? Lấy hắn bây giờ thần thông, đem an bài thành khí vận chi tử, bất quá việc nhỏ mà thôi, nếu gặp được, liền tiện thể chân lĩnh đi thôi. Nghĩ như vậy, lắc lư tiến bên đường một nhà trang sức cửa hàng, trực tiếp đi vào chủ tiệm trong thân thể. Nháy mắt sau đó, chủ tiệm cầm lấy trên quầy điêu khắc bút, lại cầm lấy trong tiệm một khối vật liệu đá bắt đầu điêu khắc. Phương Khánh trước mắt cố thân thể này, bất quá là xuyên hầm thông tin quá trình bên trong, một chút xíu tin tức chiếu rọi mà thôi, bản tính cực kỳ nhỏ, muốn mang đi yêu ma Phương Khánh, cần thi triển một chút ít thủ đoạn. Mũi lao du tẩu ở giữa, mảnh đá gì rào mà rơi, dần dần hiện ra cái thiếu niên mặc áo đen hình dáng tướng mạo, mặt mày cong cong, ngập lấy ba phần tà khí. Chờ rơi xuống cuối cùng một bút, nho nhỏ pho tượng bị tiện tay ném ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, lão bản đôi mắt khôi phục thanh minh. Phương Khánh đã biến mất không thấy gì nữa. Đi vào bước kế tiếp, bàn đá xanh lát thành trên đường dài, huyên náo chợ âm thanh liên tục không ngừng. Một cái lông xù thiếu niên chính ăn như gió cuốn, vai hàm phồng đến giống con hamster, trong tay còn nắm chặt bó lớn ăn vặt. Bả vai ngồi xổm chỉ cái lỗ hai lớn chuột, chính chi chi kháng nghị. Không được không được, thiếu niên mơ hồ không rõ lắc đầu. Thính hai bên trên lông tơ đi theo rung động, địa quật bên kia bay tới mùi vị không đúng, chúng ta đoán chừng một đoạn thời gian rất dài cũng không thể trở về. Gặp cái lỗ thai lớn chuột toàn thân bất an chi chi gọi, đội vàng trần an, được rồi, về nhà tạm thời không nói, ngươi muốn ăn cái gì, hôm nay ta mời khách. Lời vừa nói ra, cái lỗ thai lớn chuột nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, móng vuốt hoa tay không ngừng. Tuyết Mao thú Phương Khánh ngữ khí lạnh nhạt, rất tốt, ngoại trừ ta, ngươi còn muốn ăn cái gì? một yêu một thú đánh thẳng thú vị, Phương Khánh hai thú đột nhiên cảnh giác dựng thẳng lên. Còn không chờ hắn phản ứng, một trận trời đất quay cuồng đánh tới, đã mất đi ý thức. Một cái hắc y thân ảnh chậm rãi hiện ra thân hình, lòng bàn tay phất qua, đem một yêu một chuột thu nạp lên, đang muốn rời đi, giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía góc đường, chỉ thấy nơi đó, một ánh mắt kiên nghị nam tử ôm cánh tay mà đứng, một đôi sừng trâu phóng lên tận trời. Xanh biết con mắt thông thả, thẳng tắp nhìn xem người áo đen kia. Ngữ khí lạnh lẽo, ngươi muốn mang hải nhi của ta đi nơi nào? Trong giọng nói, không che giấu chút nào địch ý trùng thiên. Ta đợi ngươi rất nhiều năm, rất nhiều năm. Những năm này, ta nhịn đau thiết kế hải nhi của ta một lần lại một lần chuyển thế. Nhưng vô luận như thế nào chuyển thế, tỉnh lại vẫn như cũng là cái kia tu hú chiếm tổ chim khách hạng người. Các hạ đến cùng dùng thủ đoạn gì? Hải nhi của ta hồn đến cùng làm sao vậy? Hôm nay nếu là không nói cái hiểu, vậy liền lưu lại đi. Một bên nói, trong tay đồng côn đột nhiên chấn động, ngập trời khí thế như sóng dữ nhắm thẳng vào hắc y nhân. Ta chính là yêu thánh bình thiên, các hạ có thể lưu tính danh. Đối mặt xâm xâm sắc khí, hắc y nhân áo bào lại không hề động một chút nào. Chỉ thấy hắn có chút nhíu mày, âm thanh như không hề bận tâm, vân đạo vĩnh dạng, vừa vào nơi đây, mặc dù không rõ ngươi lời nói ý gì, nhưng xem cái này thế, là muốn cùng vân đạo luận đạo. Lời còn chưa dứt, hắn mũi nhẹ nhàng hít hạ, lập tức chậm rãi gật đầu, đệ thất bộ đạo giai sao, có chút ý tứ, liên quan tới lực đạo lý sao? Đã lâu không gặp đến như vậy thuần túy ngay thẳng đạo lý. Đang lúc nói chuyện, quanh người hắn then chốt phát ra tinh mịn giòn vàng, tay phải chậm chậm mở rộng. Nơi lòng bàn tay, ngũ thai ngũ ấn lưu chuyển không ngừng. Vĩnh dạ khí tức bắt đầu không thể ức chế lan tràn tại toàn bộ thiên địa, Sừng Châu nam tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vừa rồi hắc ý nhân đã tiêu tán thành vô hình. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp vô ngần hắc ám bên trong, một tấm che trời gương mặt khổng lồ chậm rãi ngưng tụ. Cùng cái kia mặt mày con người trẻ tuổi hoàn toàn khác biệt, có thể nói là hung diễm ngập trời, chân trời, Vĩnh dạ ghi nhớ lấy nhà mình huynh trưởng bàn giao nhiệm vụ, cũng không muốn kéo dài thêm, trong chớp mắt liền mở rộng chính mình tối cường tư thế chiến đấu. Bất quá liền tại cụm mắt nhìn hướng nhà mình đối thủ thời điểm, lông mày đã nhăn lại, giữa thiên địa tầng tầng lớp lớp lời nói quanh quẩn, thật can đảm, vượt ngoại chi ma ngược lại là hảo hảo càng rỡ, vậy mà chỉ lấy ra một cái đạo quả cùng ta luận đạo. Trong giọng nói mang theo vô tận lửa giận, ngươi cho ngươi là ai? Là huynh trưởng của ta sao? Trong hư không, Hồng Nguyệt nộn nạo tin tức ba động, còn tại nhảy chuyển, đây không phải là tuyến tính phương thức đi lại, cùng thời khắc đó, đồng thời đi ra mấy cái Phương Khánh. Trong tay cầm chuyến này một đường thu hoạch, có đi qua võ đạo thế giới Phương Khánh, mang về một gốc bất tử liễu, có đi qua yêu ma thế giới Phương Khánh, mang theo yêu ma Phương Khánh mà về, cũng có đi qua thế giới Cửu Châu Phương Khánh, trồng hạ trường lạc đạo chủng lúc này hắn linh đài bên trong, thiên lệnh cấm hóa thành sách bên trong, cái thứ ba chống không hiệp ước ngay tại tạo ra, làm tất cả Phương Khánh sụp đổ quy nhất thời điểm hắn chạy tới chuyến này thứ hai đến một đứng. Đây là một mảnh chân chính hư không chiến trường, mắt chỗ cùng, vô số kiếm điên đang cùng một đám không thể diễn tả quỷ quyệt sinh vật chém giết. Kiếm khí giữa ngang dọc, huyết nục cùng pháp tắc cùng nhau vỡ vụn, tình hình chiến đấu sự khốc liệt, hơn xa Cửu Thiên chiến trường gấp trăm lần. Thiên Tâm bản đồ hướng dẫn con trỏ, không như lệnh, mà lại treo tại chiến trường trung ương nhất. Phương Khánh đông nhiên ngừng chân, cũng không phải là bởi vì cái này bị thiên diệt địa chiến cuộc để hắn dừng bước, là gió tanh mưa máu bên trong lại truyền đến từng tiếng càng ngâm tụng, thế sự một tràng đại ngộ, nhân sinh vài lần trời thú mát mẻ. Chương 465, tìm không được thi từ âm thanh. Chương 465, tìm không được thi từ âm thanh, thế sự một tràng đại ngộ, nhân sinh vài lần trời thú mát mẻ. Xa xăm không linh ngâm tụng âm thanh tại kiếm khí ngang dọc trên chiến trường quân quẩn, cùng bốn phía huyết đục băng tung tóe cảnh tượng không hợp nhau, lộ ra không nói ra được quỷ dị. Phương Khánh cau mày, tâm thần chi lực giống như thủy triều hướng bốn phía trải ra. Có thể tùy ý hắn thế nào tra xét, lại không tìm được âm thanh đầu nguồn. Cái này thật là một kiện bất khả tư nghị sự tình. Phương Khánh không nhịn được trong lòng giận mình. Như trước mắt chỉ là gặp phải tu vi càng hơn một bậc cao nhân tiền bối, Phương Khánh cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Tu đạo đồ dài đằng đẵng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Liên như là sư tôn của hắn Lăng Ca, cho dù nhập kiếp sắp chết, giữ lại cuối cùng một tia sinh cơ. Thực lực tu vi còn tại trên hắn, hay là năm đó dẫn hắn nhập đạo điên đạo nhân, ngày xưa chỉ cảm thấy bình thường, bây giờ nghĩ lại, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là thâm bất khả trắc. Phương Khánh cùng hắn đối đầu, thắng bại cũng còn chưa thể biết được. Trừ cái đó ra, tại bên trên còn có đi vào siêu thoát cảnh giới tiền bối. Thực lực phương diện, Phương Khánh đối với chính mình nhận biết rất rõ ràng. Vì vậy, trước mắt cho dù là gặp một cái thực lực triệt để nghiền ép hắn người, hắn cũng sẽ chỉ cảm giác rất hợp lý. Nhưng bây giờ việc này lại hoàn toàn khác biệt, hắn Phương Khánh, đường đường sinh vật thông tin lại có tin tức có thể ở ngay trước mặt hắn ẩn nấp tin tức mà không bị hắn phát giác. Trường hợp này, thật là Phương Khánh tu đạo có thành tựu sau đó, lần đầu tiên nổi một lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh âm kia giống như trêu chọc đồng dạng, lại thong thả vang lên, thế sự một tràng đại mộng, nhân sinh vài lần trời thú mát mẻ. Lần này, triệt để hấp dẫn Phương Khánh tất cả tâm thần, lượng lớn thông tin, lấy phô thiên cái địa thế quét sạch đi qua, tại ước vạn số liệu dòng lũ bên trong, một đạo linh ánh sáng chợt hiện. Tìm tới. Phương Khánh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng chiến trường chính giữa, âm thanh vị trí, vậy mà cùng dẫn đường bằng bản đồ thiên tâm con trọ trung điểm, nơi đó nguyên bản cũng là Phương Khánh bước kế tiếp muốn đặt chân địa phương, lần này không do dự nữa, Phương Khánh thông tin đạo thể nổi lên số liệu gần sóng. Nháy mắt cất bước đi tới, cái này cất bước là rất chịu tượng hình dung, Phương Khánh chỉ cảm thấy chính mình bốn phía chiều không gian bắt đầu vặn vẹo sụp đổ, không chỉ như vậy, liền năng lượng thể hệ cùng tốc độ thời gian trôi qua đều đang điên cuồng nhảy vọt, trong chớp mắt, trải qua trăm ngàn chủng trái ngược quy tắc luân lưu. Phương Khánh cảm thấy hiểu rõ, bước kế tiếp vị trí điểm là một cái hệ thống quy tắc cực độ không ổn định giới vực. Bất quá, Liên tại hắn sắp bước vào cái kia một cái trước mắt, hắn chỗ neo định cái kia tọa độ đột nhiên như gương hoa thủy nguyệt đồng dạng biến mất không thấy, biến mất đột ngột đến cực điểm, lưu lại một bộ vì thích ứng quy tắc, đem chính mình thân thể vặn vẹo đến không thể diễn tả Phương Khánh. Phương Khánh nhìn chằm chằm cái kia biến mất không còn chút tung tích tọa độ lại nhìn xem chính mình quái bộ dáng, chậm dòng ra thời gian một hơi thở, mới đem chính mình đạo thể sửa trở về, rất tốt, hiện tại hắn vững tin, cái kia âm thanh quả nhiên là cố ý, hắn bị chơi xỏ. Nếu như đem vừa rồi gặp phải, tương tự luận đạo hiển nhiên, Phương Khánh đã liên tục hai bước rơi vào hạ phòng, nhất là lần thứ hai gặp phải, Phương Khánh đạo thể có thể tùy tâm sở dục điều chỉnh tham số thích ứng đủ loại hệ thống quy tắc phát hiện không đúng, sửa đổi trở về ngược lại là rất dễ dàng, đổi lại hắn người, sớm đã bị vừa rồi một nháy mắt trăm ngàn trùng hoàn toàn xung đột hệ thống quy tắc hóa thành nhiều song quái vật. Bất quá này một ít gặp phải. Đối Phương Khánh mà nói, liền như là tiện tay chào hỏi đơn giản như vậy. Sự thật cũng quả thật là như thế, Phương Khánh không có cảm nhận được bất luận cái gì ác ý theo hắn ngày thường tính tình, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, lại sẽ không chậm trễ chính sự, cho dù cái kia câu thơ lai lịch kỳ dị, hắn cũng là lười nhắc nhiều phản ứng, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, tọa độ kia điểm, không thấy. Tựa như cái kia bài nhưng nghe âm thanh không thấy một thân câu thơ đồng dạng, tọa độ, tại trước mắt hắn hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lần này, Phương Khánh cũng không có ý định khách khí. Nhưng ở hắn phát tác phía trước, có người so hắn càng không khách khí. Vô biên kiếm quang rền vang mà xuống, thẳng đến Phương Khánh vị trí. Phương Khánh vốn là không để ý hắn lúc này, mặc dù ở vào một mảnh chiến trường, nhưng hắn cùng trong chiến trường những người khác không hề tại một cái cầu tầng quan hệ lẫn nhau, liền như là trên TV hai cái nhiều lần đạo, cùng ở tại màn ảnh, nhưng lại không liên quan tới nhau. Bất quá, lần này hắn tính sai. Kiếm khí kia lăng lệ, quả thật cả đời ít thấy. Phương Khánh nháy mắt mấy cái, nhìn xem chính mình bị kiếm khí xoắn nát thân thể lại liếc nhìn cái kia mới vừa đi qua kiếm tu, đối phương đang cùng máu me đầy đầu thịt vặn mèo quái vật chém giết, không hề hay biết kiếm khí của mình dư âm đã thương một cái vô tội người qua đường. Lần này, Phương Khánh xem như là triệt để hứng thú. Tạm thời xem như là mới tới hư không đi. Cái này lễ gặp mặt sát thực để hắn ngoài ý muốn. Vẹn vẹn một cái trong chốc lát, liền để hắn ăn ba lần sẹp. Hư không chiến trường bên trên, một cái bị xoắn nát chỉ còn nửa cái gò má đầu, rớt xuống. Trên mặt phát họa ra một vệt nụ cười. Liên tại đầu chạm đất mấy mắt, một trận vi diệu mơ hồ cảm giác trên chiến trường nộn nhạo lên. Chờ Phương Khánh hoàn hồn, đã quay về vừa vào chiến trường thời điểm. Bên hai lại vang lên cái kia âm thanh ngâm sướng, thế sự một tràng đại mộng, nhân sinh vài lần trời thú mát mẻ. Dư âm lượn lờ bên trong, Phương Khánh lần này ngược lại không đội vã tìm theo tiếng đi tìm nguồn gốc, ngược lại cụp mắt dò xét này trước mắt mảnh này huyết nhục chiến trường. Mắt chỗ cùng, mấy trăm kiếm tu đang điên cuồng săn bắn ba đầu huyết nhục quái vật. Trang cảnh này, chợt để hắn nhớ tới Ngũ tỷ từng nói qua bí mật. Ngũ tỷ nói cho hắn biết một tin tức. Ngũ tỷ chỗ nó thân thế giới, gọi là Phật Đà đại thế giới, nàng tại nơi đó đóng vai trí cao cấm kỵ đại Phật mẫu, mà tại thế giới này bốn phía, cách đó không xa có một cái cổ chiến trường, nơi đó có nhóm kiếm điên cùng cổ thần tộc chém giết không ngớt, vì chính là tranh đoạt viên kia trong truyền thuyết đại mộng đạo quả. Nghe nói, cái kia đạo quả liền giấu ở phiến chiến trường này một chỗ, hồi tưởng đến trong trí nhớ tin tức, Phương Khánh thuận tay mở rộng thiên tâm bản đồ tiến hành so với. Quả nhiên, trên bản đồ rõ ràng ghi chú nơi đây là cổ thần chiến trường. Càng làm người khác chú ý chính là, tại tên bên cạnh còn vẽ có một cái bắt mắt bảo tàng hồng ô biểu tượng, đơn giản sáng tỏ, tỏ rõ lấy nơi đây chôn giấu chờ phân phó đảo chất bảo. Phương Khánh ý niệm khẽ nhúc đích, khép lại bản đồ, một lần nữa đưa ánh mắt về phía chiến trường. Đôi mắt bên trong màu bạc trắng mâu hà lạc cấn lập lòe, mắt chỗ cùng tốc độ thời gian trôi qua gần như đình trệ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được những cái kia kiếm tu tốc độ đến tột cùng nhanh bao nhiêu, dù cho tại thời gian gần như ngưng kết trạng thái, bọn hắn y nguyên duy trì khiến người khó có thể tin mau lẹ. Tới tạo thành so sánh rõ ràng chính là cái kia ba đầu quái dị sinh vật, hẳn là cái gọi là ác cổ thần tất cả hành động bèn bèn chỉ dựa vào bản năng. Nhưng cố cùng mấy trăm tên kiếm tu tạo thành rằng có thế. Phương Khánh yên tĩnh quan sát ước chừng thời gian một hơi thở, dần dần nhìn ra môn đạo. Những này hư không tu sĩ phương thức chiến đấu cùng tu đạo giới hoàn toàn khác biệt. Chương 466, hư không phương thức chiến đấu chương 466, hư không phương thức chiến đấu tại tu đạo giới, các tu sĩ quen đạo lý tranh, lấy mình đạo luận kia lý đại đa số kẻ thất bại, thậm chí chết không rõ ràng, căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Trừ phi vô cùng có nắm chắc, nếu không các tu sĩ càng có khuynh hướng trong bóng tối hạ độc thủ, hiếm khi cùng người chính diện giao phong, không nói đến như vậy sinh tử tương bác. Mà nhìn thấy trước mắt lại lật đổ hắn nhận biết. Những này kiếm tu từng cái tinh thông chém giết gần người chi thuật, cái kia không thể tưởng tượng tốc độ tạm thời không đề cập tới, riêng là bọn hắn cho thấy kỹ xảo chiến đấu, nhất là kiếm thuật tạo nghệ, đã đạt tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Tại trong tu đạo giới, tình hình như vậy cơ hội là không tồn tại. Cho dù là lấy cận thân chém giết xương thất sát đạo, cùng những này kiếm tu so sánh, kỹ xảo chiến đấu cũng lộ ra thô lậu không chịu nổi. Bây giờ tu đạo giới, các tu sĩ phương thức chiến đấu đã hoàn toàn ỷ lại tại đạo quả chi lực, đạo lý này Phương Khánh lại quá là rõ ràng. Không cần phải nói mặt khác, chỉ nói một vị đạo nhân, chỉ cần dọc theo một đầu đạo đồ kiên định không thay đổi đi xuống đi, bảy viên đạo quả liền đủ để cấu trúc ra độc thuộc về mình chiến đấu hệ thống. Vĩnh Dạ đạo nhân ngũ thai ngũ ân chính là chứng cứ rõ ràng. Mà nhìn thấy trước mắt lại khác nhau rất lớn, những này kiếm tu mặc dù cũng có lực lượng đạo quả gia trì, nhưng chỗ tồn tại tác dụng càng nhiều hơn chính là dùng cho phụ trợ. Đối với tu đạo giới người, đều thích lĩnh hội càng thêm phức tạp hóa đạo quả, nơi đây đạo quả coi trọng chính là đơn giản trực tiếp. Liền như là Phương Khánh vừa rồi nhìn thấy như thế, tên kia kiếm tu đạo quả giao cho hắn cực hạn tốc độ, mà tốc độ này lại cùng hắn kiếm thuật hỗ trợ lẫn nhau. Kiếm tu chỉ dựa vào chính mình kiếm thuật liền đã đạt tới kỹ gần như là đạo hiệu quả. Sát thực đã đạt đến gần như đạo cảnh giới. Điểm này, Phương Khánh vừa rồi đã đích thân thể nghiệm qua. Liên như là vừa rồi, Phương Khánh rõ ràng cùng bọn hắn ở vào hai cái khác biệt cầu tầng, mà lại đạo kiếm khí kia làm mơ hồ tất cả những thứ này. Đặt một cái cầu tầng đem Phương Khánh thân thể xoắn nát. Trường hợp này đặt ở thế giới hiện thực, không khác ngăn cách một cái thế giới đem một người khác chém giết. Hiểu rõ trong cái này khác nhau. Phương Khánh âm thầm gật gật đầu. Thật là một phương khí hậu nuôi một phương người. Xem ra cái này hư không thế lực, sớm đã tu luyện ra cực hạn kỹ xảo chiến đấu cũng thực không thể khinh thường. Bất quá, cho dù hiểu trước mắt những này kiếm điên tính nguy hiểm, Phương Khánh cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, hắn chỉ là một cái đi qua khách qua đường mà thôi. Trước mắt lấy lục soát tọa độ chỗ ẩn thân làm chủ, ý nghĩ này rơi xuống. Phương Khánh cũng không chần chờ nữa, lầm nhầm một tiếng giải tỏa kết cấu. Lời nói rơi xuống, hắn đạo thể khoảnh khắc phát sinh giải thể, bị mở ra nát, lại lần nữa ghép lại, nháy mắt, chiến trường trên không đột nhiên dâng lên một vòng hồng nguyệt. Yêu dị tinh hồng nguyệt huy chút xuống, chỗ chiếu chỗ, vô tận tin tức dòng lũ bắt đầu trào lên, bắt đầu đối toàn bộ chiến trường mở rộng triệt để quét hình. Phàm là tại cái này khu vực bên trong, tất cả giới vực, vô luận dấu bao sâu giới vực, là dấu ở viễn cảnh cầu tầng cũng tốt, hoặc là mộng cảnh cầu tầng cũng được, không quản cùng Phương Khánh có liên lạc hay không, giờ phút này đều bị xuyên hầm thông tin nối liền, cùng Phương Khánh thành lập liên hệ, tất cả giới vực thiên cung, đồng thời hiện ra một vòng hồng nguyệt. Phương Khánh tính toán nhờ vào đó truy tung, đạo kia chỉ nghe âm thanh câu thơ cùng với biến mất không còn tăng tích tọa độ. Bất quá tất cả những thứ này, vẹn vẹn kéo dài không đến một cái hô hấp, liền đình chỉ. Phương Khánh lông mày lại lần nữa thật chặt nhíu lại, vẫn như cũ không thu được gì. Trên phiến chiến trường này vẫn còn tồn tại 17 cái ẩn nấp giới vực. Những thế giới này đều là có bản lĩnh tại mảnh này chiến hỏa không nghỉ trên chiến trường ẩn tàng đến nay, đủ để thấy bọn hắn giấu sâu bao nhiêu. Nhưng dù cho như thế, Phương Khánh vẫn chưa bắt được chút dấu vết. Đến đây, Phương Khánh trong lòng lượn vòng lấy một cỗ vung đi không được nghi hoặc, mơ hồ cảm giác chính mình tra xét phương thức tử vừa mới bắt đầu liền chạy hướng phương hướng. Nhưng đến tột cùng sai ở nơi nào? Ý nghĩ này hiện lên ngay mắt, một cỗ cảm giác buồn bực hiện lên ở Phương Khánh trong lòng. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm khí xé rách hư không. Cái kia vòng đột ngột giáng lâm chiến trường hồng nguyệt, trung quy là đưa tới chú ý, lăng lệ kiếm khí cuốn theo vô song uy thế chém xuống, không quan tâm. Lại là ngươi? Phương Khánh nhíu mày của mắt. Ba lần bốn lượt bị quấy rầy, người này cũng quá mức không có lễ phép. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đạp lên đạo kia trùng thiên kiếm khí, chậm rãi đi xuống. Kiếm tu tốc độ sát thực rất nhanh. Nhanh đến Phương Khánh cả đời ít thấy, nhưng ở cực kỳ lâu trước đây, lâu đến Phương Khánh còn chưa nhập đạo thời điểm, hắn liền đã không có tốc độ khái niệm. Mặc cho ngươi thế nào nhanh, cũng không nhanh bằng trong chớp mắt dạo chơi hư không mâu hà đi bộ nhàn nhã đạp lên kiếm khí bên dưới đi, thậm chí có rảnh rỗi đưa ra hai ngón tay, sờ nhẹ kiếm khí. Trong chốc lát, kiếm khí bên trên, cái kia xóa bỏ tất cả lực lượng liền đem hai ngón hóa thành hư vô. Ân, nói thật, đây là Phương Khánh lần thứ nhất kiến thức như vậy thuần túy lực phá hoại. Thuần túy mà khủng bố, không nói mảy may đạo lý vì phá hư mà phá hư. Ít nhất đối Phương Khánh mà nói, muốn phá nhân đạo thân thể, còn cần cẩn thận thăm dò giải tỏa kết cấu đạo lý. Mà kiếm khí này hoàn toàn khác biệt. Đơn giản ngay thẳng lại thuần túy, vì phá hư mà sinh. Phương Khánh lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ, cũng nhìn không hiểu. Những năm này tu đạo, hắn chỉ học được thế nào xem hiểu đạo lý đối với những này không nói đạo lý tồn tại, nhiều ít vẫn là thiếu hụt nhận biết, bất quá, cho dù nhìn không hiểu, cũng không trở ngại Phương Khánh tiếp tục tiến lên. Đương thời có thể chu diệt Phương Khánh đạo lý có lẽ tồn tại, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là thuần túy lực phá hoại mà nói, hiển nhiên là không thể nào giết chết hắn. Nghĩ như vậy, Phương Khánh tùy ý khoát tay chặn lại. Mông lung đi mơ hồ cảm giác phất qua, bàn tay của hắn hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng cái bàn tay này cũng không thu hồi, mà là chậm rãi hướng về kiếm tu đầu bao phủ tới. Chính như Phương Khánh không thể nào hiểu được kiếm tu cái kia kinh người lực phá hoại, kiếm tu Tô Phong đồng dạng không thể nào hiểu được chân trời cái kia vòng hồng nguyệt đến cùng là cái gì. Hắn chỉ biết đạo, hắn đã thi triển ra cả đời tối cường áo nghĩa. Tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cực tốc phía dưới, kiếm của hắn đã xem hồng nguyệt chạm diệt ngàn vạn lần. Kiếm tâm rõ ràng phản hồi ra sát thực chém giết cảm giác, có thể trong hư không cái kia vòng hồng nguyệt nhưng như cũ treo cao. Hắn chưa từng hoài nghi mình kiếm tâm trực giác, cho nên hắn thật đã đem cái kia hồng nguyệt chém giết ngàn vạn lần. Ý niệm tới đây, một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Bọn hắn kiếm tu hành hư không, từ trước đến nay lấy kiếm khí uy lực lớn, uy hiếp vạn tộc, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải, lại có tồn tại có thể không nhìn kiếm khí chôn vùi chi uy. Cái này vòng hồng nguyệt, đến tột cùng là vật gì? Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, kiếm thế của hắn chưa dừng. Kết quả, liền tại tiếp theo kiếm sắp vung ra nháy mắt, hắn đột nhiên thấy được, cái kia vòng yêu dị hồng nguyệt bên trên, lại chiếu ra hắn cái bóng. Thế thì ảnh rõ ràng là chính hắn dáng dấp. Chỉ là cùng trước mắt hắn không có vật gì khác biệt, hồng nguyệt cái bóng bên trong, rõ ràng có đạo nhân ảnh, chính đạp lên kiếm khí của hắn, từng bước một hướng hắn đi tới. Chương 467, thế giới ký ức chương 467, thế giới ký ức một bước, hai bước, bộ pháp chậm chạp, không gấp không tử, một màn này cảnh tượng rơi vào kiếm tu Tô Phong trong mắt, đổi lại bình thường, chẳng qua là lại so với bình thường còn bình thường hơn tình cảnh có thể giờ phút này là cái gì quan cảnh. Hắn rõ ràng còn tại sinh tử tương bác. Kiếm tu Tô Phong từ trước đến nay đối với chính mình cực tốc vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hắn nhịn không được lại liếc qua mũi kiếm, kiếm thế của hắn rõ ràng còn giống nguyên lai như vậy nhanh. Đặc biệt là trước mắt một thức này, chính là hắn cả đời đắc ý nhất kiếm thuật. Năm đó mới vào kiếm một lúc, tuổi mới 20 liền trận kiếm này dương danh lập vạn. Một kiếm đã ra, tuy là hồng hoang hung thú, cũng có thể tinh tế cắt thành thị thái. Mỗi một phần đều phân lượng đều đặn, cũng có thể tại mỹ hàng hơi, điêu khắc ra quỳnh lâu ngọc vũ. Nhất là gia nhập kiếm môn sau đó, vô số thuế nguyệt đến nay khổ luyện không ngừng, càng đem kiếm này đẩy tới không thể tưởng tượng cảnh giới, đạt tới kiếm đạo kỹ nghệ đỉnh phong. Cực hạn tốc độ, bất quá là một kiếm này bé nhất không đáng nói đến đặc điểm. Một kiếm chính là ra, lệ vô hư phát, cho dù ngăn cách mấy cái thế giới, cũng tuyệt đối không cách nào tránh né. Đã từng tại từng hạt hạt gạo bên trên, tạo hình tu luyện ra được tuyệt đối tinh chuẩn kỹ xảo, để hắn tại mũi kiếm chạm đến địch thủ nháy mắt, có thể ngự sử ngàn vạn chọi nhau kiếm khí, chôn vùi tất cả tồn tại. Cực hạn tốc độ, xuyên thủng tất cả uy lực, tinh mịn chôn vùi tất cả tinh chuẩn, mỗi một cái đặc tính tổ hợp lại với nhau, đây mới là hắn kiếm thuật bản chất kỹ gần như đạo, để hắn trận hoành hành hư không. Nhưng bây giờ, kiếm tu Tô Phong không tự giác rửa mắt, không sai à, tại hắn cái kia biến ảo khó lường lại mau lẹ vô cùng kiếm thế bên trong, có một bóng người, cứ như vậy không gấp không cho phép, chậm chạp đi tới, trong lúc nhất thời, kiếm tu Tô Phong đều có chút mờ mịt, đây là một loại cực hạn mâu thuẫn cảm giác, cực tốc cùng vô cùng trì hoãn, tại lúc này tạo thành quỷ dị giằng co. Loại này mâu thuẫn cảnh tượng, để Tô Phong đáy lòng nổi lên một hơi khí lạnh. Bản năng, hắn kiếm thế lại nhanh 3 phần, uy lực đột ngột tăng một lần. Đối mặt tiến gần thân ảnh, Tô Phong chém ra cả đời chí cường một kiếm. Giây lát thời gian bên trong, 108.000 đạo kiếm quang phân hóa, mỗi một đạo đều chứa đựng bất đồng kiếm ý tại những này hoàn toàn khác biệt kiếm thế lẫn nhau va chạm bên trong, hắn thuần thục cấp lấy ra từng sợi chôn bụi chi lực, những này chôn bụi chi lực lại tại đặc biệt thuật thức phía dưới, đan vào quấn quanh, bệnh thành một đạo ngang qua hư không kiếm khí trường hạ. Kiếm hà trào lên, chớp mắt và dặm, đem thân ảnh kia triệt để nuốt hết. Xong rồi, triệt để diệt sát. Ý nghĩ này tại Tô Phong trong lòng hiện lên. Đây là kiếm tâm đối hắn nhắc nhở. Nhưng kiếm tu Tô Phong đôi mắt bên trong không có nửa điểm ý cười. Cầm kiếm tay không hề động một chút nào, khuôn mặt lại càng thêm âm trầm. Chỉ thấy trường kiếm của hắn kiếm đầu, cái thân ảnh kia lông tóc không thương, liên ý tay áo đều chưa từng tổn hại mảy may. Không gấp, không tử. Âm thầm sợ hãi cảm giác cùng hơi lạnh thấu xương, trong lòng của hắn lan tràn. Cuối cùng là cái gì? Trong lòng lại một lần nữa xuất hiện cái nghi vấn này. Đột nhiên trong đầu của hắn linh quang lóe lên, ký ức mảnh vỡ thoáng hiện. Nhiều năm trước Vân Du tứ phương lúc, từng tại một cái thế giới bên trong, đi qua cái nào đó phàm tục thôn xóm. Những cái kia xanh sao vàng bọn thôn dân, ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh giải thích quỷ vật truyền thuyết, vô hình vô chất, bất tử bất diệt, một khi bị dây dưa, chỉ có thể từng chút tại bất lực bên trong chờ đợi tử vong. Hắn lúc đó chỉ coi là ngu dân vọng ngữ, cũng không coi là thật. Thậm chí đặc biệt tìm kiếm hỏi thăm mấy chỗ cái gọi là quỷ trạch. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, những cái được gọi là quỷ vật, tại dưới kiếm của hắn, liền một hơi đều không thể chống nổi. Thiện tay liền xóa bỏ. Có thể giờ phút này, nhìn xem mũi kiếm lúc trước nói sao đều chạm bất diệt thân ảnh, phủ bụi ký ức đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Thôn dân thanh âm run rẩy tựa như lại tại bên tai băng lên, tiên trưởng, có nhiều thứ, thật không phải là kiếm có thể giải quyết. Tô Phong đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co vào. Đạo kia đến từ Hồng Nguyệt thân ảnh, giờ phút này đã tới gần hắn trên trán một triệu chỗ. Cái kia đến cùng có phải hay không quỷ vật hắn không được biết. Nhưng giờ phút này, hắn chân thành cảm nhận được phàm nhân nói tới cái chủng loại kia cảm giác bất lực, hoàn toàn không cách nào lý giải, thậm chí không cách nào chạm đến. Cho dù là hắn đủ để cắt chém thế giới lăng lệ kiếm khí, tại trên thân cũng không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo thân ảnh kia không nhanh không chậm tới gần, yên tĩnh cùng đợi tử vong đến. Liên tại tử vong ý nghĩ này hiện lên ngay mắt, có lẽ là sắp chết uy hiếp cuối cùng phát động một loại nào đó bản năng, Tô Phong đột nhiên ý thức được sự tình không đúng. Đột nhiên giật mình tới. Hắn trước mắt không phải một người. Hắn giờ phút này ở vào cùng cổ thần giao chiến chiến trường. Bên cạnh sư minh, sư đệ, sư thúc, sư bá vô số, dù cho không địch lại, cũng có thể lập tức cầu viện. Liên tại hắn sắp mở miệng kêu cứu nháy mắt, lại một cái đáng sợ phát hiện để hắn huyết dịch khắp người ngưng kết, chân trời cái kia vòng quỷ dị hồng nguyệt như vậy rõ ràng, đạo thân ảnh này càng là đường hoàng hướng hắn đi tới, có thể sư môn đám người dường như không có chút nào phát giác. Tựa như cái kia vòng hồng nguyệt căn bản không tồn tại đồng dạng. Ý nghĩ này để đáy lòng của hắn bất an điên cuồng phát sinh. Cưỡng chế sợ hãi, hắn đang muốn mở miệng, lại đột nhiên ngơ ngẩn. Hắn muốn làm cái gì ấy nhỉ? Mở ra miệng còn duy trì hoảng sợ đường cong, trong mắt lại chỉ còn lại trống rỗng mở miệng. Cứ như vậy đứng ngẩn người, nhìn xem đạo thân ảnh kia chậm rãi chui vào thân thể của mình, thân hình gợi cảm trên mặt biển. Có một cái thiếu niên mượn biển cả thế tu luyện mũi kiếm cắt đứt ngập trời sóng bạc. Phương Khánh tại bên người dạo bước mà qua, quần hào đều là đến thiên nga thực diệu, một người trẻ tuổi bằng vào một tay kinh diễm kiếm thuật, kỹ tinh tứ tọa, ngồi lầy danh túc mất hết nhan sắc. Tại kỳ thành công bái nhập kiếm môn thời điểm, Phương Khánh chính xuyên qua ồn ào náo động đám người, lắc đầu cười khẽ, vô ngần hư không bên trong, thần sắc kiên nghị người trẻ tuổi lần thứ nhất đi vào hư không, trên thân mang theo sư phụ ban cho ngọc bội. Phương Khánh tại bên cạnh đi qua. Phương Khánh lần này ngừng chân, thoáng cụp mắt nhìn về phía khối ngọc bội kia, thú vị, vậy mà là cùng loại với la bàn loại hình đồ vật, Phương Khánh cũng là mới vừa chi hiểu, cái này trong hư không lại có như vậy nhanh gọn đồ vật, không cần giống hắn như vậy, hư không hành tẩu mỗi một bước đều tỉ mỉ đo lường tính toán phương hướng. Bất quá cũng liền vẹn vẹn tò mò một cái trước mắt. Nơi này vẫn không có hắn thứ muốn tìm. Ký ức hình ảnh không ngừng lưu chuyển. Năm đó người trẻ tuổi đã thành kiếm môn trưởng lão, cuối cùng vào năm ấy, được đến trong môn tán đồng, tiếp nhận một cái khắc lấy thần bí hoa văn ngọc bội, trong ngọc bội chứa đựng một tọa độ. Hắn căn cứ tọa độ, thư không đi thuyền hồi lâu sau, đi tới một mảnh chiến trường. Nơi này có hắn vô số tiền bối tại cái này huy kiếm, đều là môn phái bên trong ghi chép cao hắn đã từng hiếu kỳ qua, những cao nhân này vì cái gì tại công thành sau đó liền biến mất không còn chút tung tích. Nguyên lai là đến nơi này. Kiếm tu Tô Phong cũng không có hỏi nhiều. Trường kiếm ra khỏi vỏ, không chút do dự gia nhập chiến cuộc. Sau lưng hắn, Phương Khánh thân ảnh lặng yên hiện lên. Đồng dạng chiến trường, cùng hắn trong hiện thực nhìn giống nhau như lúc. Nơi này là kiếm tu Tô Phong thế giới ký ức, Trong tiểu thuyết cố sự, cái bóng tại trong hư không còn có thể sinh ra một phương thế giới, càng đừng đề cập huống chi tu sĩ hoạt bát ký ức, đương nhiên cũng có đối ứng thế giới ký ức. Chương 468, mở ra nhìn một chút liền được. Chương 468, mở ra nhìn một chút liền được. Phương Khánh đến chỗ này, đi theo thế giới này nhân vật chính, chỉ vì xác nhận một việc. Bất quá trước mắt, chiến trường trung ương trống rỗng, không có cái kia hắn tìm kiếm đã lâu tọa độ. Phương Khánh vắt tay áo quay người, trong mắt đã không có thất vọng cũng không có vui vẻ. Bất quá là lại loại bỏ một cái dấu kín chút thôi. Tiếp theo trong nháy mắt, trong hiện thực, trong mắt tinh quang chợt hiện, trong chớp mắt liền khôi phục thanh minh. Bất động thanh sắc đảo mắt chiến cuộc, chỉ thấy chính mình đang cùng các sư minh đệ kết thành huyền ảo khó lường vạn kiếm đại trận. Trận này biến hóa ngàn vạn, mỗi một lần trận thế lưu chuyển đều cần chúng tâm ý người tương thông, phối hợp vô gian. Hơi có sai lầm, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Bất quá chuyện này đối với Phương Khánh mà nói cũng không phải là việc khó, giờ phút này hắn đã cùng Tô Phong ký ức hòa vào nhau, không phân khác biệt. Nên làm như thế nào, hắn tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Mắt thấy đại trận sắp nên đón lần tiếp theo biến hóa, Phương Khánh cổ tay nhẹ chuyển, trường kiếm theo thế mà động. Mỗi một cái kiếm thế góc độ, mỗi một phần lực đạo không chế, đều cùng nguyên chủ không có sai biệt. Nào có thể đoán được liền tại hắn mũi kiếm run rẩy nháy mắt, phía trước mấy đạo thân ảnh đột nhiên quay đầu. Cầm đầu vị kia tóc hoa râm, toàn thân khí thế sắc bén, tựa như một thanh trường kiếm lão giả. Nghi hoặc mở miệng Phong Nhi, chuyện gì xảy ra? Lời còn chưa dứt, lão giả đột nhiên thần sắc đại biến, quanh thân kiếm khí tăng vọt, không đúng, không đúng, ngươi không đúng, ngươi tuyệt không phải Phong Nhi. Ngươi tuyệt đối không phải Phong Nhi, ngươi là ai? Lời này xác thực kinh hãi Phương Khánh ngậy dựng. Phương Khánh tha thân chú một đường tu hành đến nay, liền chính hắn đều nói không rõ đến tuột cùng đến loại cảnh giới nào. Dù sao Phương Khánh cùng nhau đi tới, từ trước đến nay đều là một thân một mình. Bên cạnh đến cái nghiêm chỉnh sư minh đệ đều không có, không người so sánh, cũng tự nhiên không biết chính mình tu hành đến cùng đến loại nào cấp độ. Bất quá tại trước kia, cho dù ở tu đạo giới, cũng chưa từng có người nhìn thấu hắn phân thân bây giờ đến cái này trong hư không, ngược lại bị người một câu nói toạc ra. Phương Khánh trong lòng khẽ nhúc đích, lại không một chút kinh hoàng. Hắn lúc này càng nhiều hơn chính là hứng thú. Không có bởi vì bị gọi ra, mà tự loạn trận cước, ngược lại duy trì kiếm tu Tô Phong quen co thần thái, chậm rãi mở miệng nói ra, sư tôn nói cái gì mê sảng. Đồ nhi sao nghe không hiểu. Một bên nói, trường kiếm trong tay nhẹ chuyển, tại trong hư không kéo ra một đoá kiếm hoa. Kiếm hoa tràn ra chỗ, lại tại trong hư không phát họa ra một bức đỉnh đài lầu các cầu. Phàm là quen thuộc Tô Phong người, đều có thể từ trong cảm nhận được cố kia đặc biệt kiếm ý, đây chính là kiếm tu Tô Phong nhất tươi sáng đặc thủ. Phương Khánh tự nhận là chính mình đóng vai không có bất kỳ cái gì sai lầm. Đương nhiên sẽ không có sai lầm. Bởi vì giờ khắc này đứng ở chỗ này, vốn là Tô Phong bản nhân. Theo bên ngoài tại hành động quen thuộc, đến văn bản ký ức, lại đến sâu trong linh hồn, tuyệt đối không có khả năng có một chút kẽ hở. Bất quá, Phương Khánh những lời này, cùng với tính toán chứng minh thân phận của mình động tác, hiển nhiên là dư thừa. Lão giả kia căn bản không muốn nghe hắn bất kỳ giải thích nào. Không chỉ là lão giả, xung quanh mấy trăm tên kiếm tu đồng thời quăng tới ánh mắt lạnh như băng. Trong chốc lát, ngàn vạn đạo kiếm khí đan vào thành trận, như thiên la địa vong hướng Phương Khánh rảo sát mà đến. Hạ thủ hung ác quả quyết, không có chút nào bởi vì bộ thân thể này là Tô Phong mà do dự nửa phần. Thân ở vạn kiếm đại trận trung ương, Phương Khánh rõ ràng cảm thụ được thân thể của mình từng tấc vỡ vụn. Bình tĩnh mà xem xét, những này kiếm tu sát phạt chi lực, đúng là hắn cuộc đời ít thấy. Đem hắn đạo thể triệt để chôn bụi, cũng là tại tình lý bên trong. Nhưng theo nhục thân dần dần vỡ nát, khoe miệng của hắn ý cười lại càng thêm thâm thúy. Sự tình càng ngày càng có thú vị. Thưa không thế lực cái này gần như tại đạo chiến đấu kỹ nghệ, đợi một tí xuyên thủng mấy cái thế giới bá đạo uy năng, ngược lại là rất phù hợp hư không rộng lớn vô ngần đặc tính. Theo đuổi cực hạn thuần túy đạo quả cùng với loại này, có thể nhìn thấu hắn phân thân, bất khả tư nghị chiến đấu trực giác. Ân, đây là một lần rất có thu hoạch thăm dò. Phương Khánh đối hư không nhận biết lại sâu một tầng. Nhìn xem thân thể của mình tại trong kiếm trận biến thành cho bụi, trên mặt hắn ý cười càng thêm nồng đậm. Như vậy vấn đề tới, hắn đã thăm dò hư không phương thức chiến đấu. Không biết hư không thế lực, không hiểu rõ hắn phương thức chiến đấu. Một trận mơ hồ cảm giác phất qua. Phương Khánh hoàn hảo không chút tổn hại tái hiện ở chiến trường, đang từ hồng nguyệt bên trên chậm rãi dạo bước mà xuống. Tô Phong thân thể tại trước mắt hắn khôi phục như lúc ban đầu, thời gian đã trở về đến một cái hô hấp phía trước. Nhưng lần này, mục tiêu của hắn không còn là Tô Phong, đổi thành một người khác. Phương Khánh ánh mắt quá chặt Tô Phong bên cạnh nữ kiếm tu. Lúc này, nàng hai tay nắm chặt trường kiếm, chính hoảng sợ nhìn lên hồng nguyệt. Dư quang nhìn xem bốn phía sư huynh đệ, tính toán lớn tiếng kêu cứu, nhưng không có chút nào tác dụng. Mỗi một cái cầu cứu ý niệm mới vừa nhuốm, liền tiếp theo một cái chớp mắt bị triệt để lãng quên. Phương Khánh đứng ở trước người nàng, đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm của nàng. Một lần lại một lần, rất phiền phức xóa bỏ rơi nàng vừa vặn xuất hiện văn bản ý niệm. Một bên lật xem nàng thế giới ký ức, tính toán tìm tới lục soát cái kia mấu chốt tọa độ. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. 1/3000 trong nháy mắt thời gian, là hắn có thể điều khiển những này kiếm tu cực hạn thời gian. Hắn cần tại này một ít thời gian bên trong hoàn thành hắn muốn làm tất cả. Một khi vượt qua giới hạn này, hắn tồn tại liền sẽ bại lộ. Những này kiếm tu quả thật thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Phương Khánh lần thứ nhất gặp phải loại này không cách nào điều khiển tu sĩ liền tại hắn ý nghĩ vẩn quanh ở giữa, hắn bám thân nữ tu thân thể đã tại vô số kiếm khí phía dưới, biến thành cho bụi. Mơ hồ cảm giác lần thứ hai đánh tới. Phương Khánh xuất hiện lần nữa tại trên chiến trường, Phương Khánh ánh mắt lần này rơi vào lão giả tóc trắng trên thân. Còn lại 274 tên kiếm tu thế giới ký ức đã bị hắn triệt để tra xét. Cái cuối cùng giấu kín điểm rồi. Phương Khánh khẽ nhíu mày, dạo bước trên chiến trường, một bước lại một bước hướng lão giả kia tới gần. sau lưng 274 tên kiếm tu vẫn như cũ đứng trang nghiêm, đối với chính mình đều bỏ mình qua một lần sự tình, không biết chút nào. Đây chính là thuộc về tu đạo giới phương thức chiến đấu. Ngươi không biết mình là chết như thế nào, càng không biết chính mình là thế nào sống sót. Nhìn không hiểu Phương Khánh đạo lý giải không được, Phương Khánh lý giải đều lý giải không được, càng đừng đề cập thế nào phòng ngự. Thuần thục mở ra lão giả văn bản ký ức, Phương Khánh một trang lại một trang liếc nhìn, vị lão giả này trong ký ức thẩm thấu lăng lệ kiếm ý, trong câu chữ đều lộ ra thả gãy không còn phong mang. Liên tại hắn bén lên trang thứ ba nháy mắt, dị biến nảy sinh, tất cả văn tự tiêu tán, một lần nữa ngưng tụ thành hai câu lăng lệ chất vấn: ngươi là ai? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Loại này tự hủy ký ức cử động, để Phương Khánh bất mãn nhíu mày, không cần thật trường, ta hoài nghi ta cần đổ vật vừa lúc giấu ở ngươi trong đầu, mở ra nhìn một chút liền được. Chương 469, Nam môn kiếm thủ mục nhân hùng. Chương 469, Nam môn kiếm thủ mục nhân hùng. Trong hư không, trùng trùng điệp điệp kiếm khí ngang dọc, 275 thanh trường kiếm, 275 vị kiếm tu, lẫn nhau ở giữa không cần cái gì ăn ý, chỉ dựa vào tôi luyện đến đỉnh phong kiếm thuật kỹ nghệ, cùng với tuyệt đối tinh chuẩn lực khống chế. Những này là mỗi một kia, mỗi một hào đều có thể xuyên thủng thế giới kiếm khí. Mà lại giờ phút này, đều mềm mại nhu thuận, giống như là bị tú nương nắm kim câu, linh xảo đem tất cả kiếm khí bệnh ở cùng nhau. Dệt thành ra một đạo vạn kiếm đại trận thống ngự tất cả kiếm tu lực lượng, hóa thành một giải lụa. Đạo này giải lụa, nhất chuyển rung động, rơi vào một cái tóc trắng kiếm tu trong tay. Cái này sợi tập hợp tất cả đồng đạo kiếm khí giải lụa, tại đầu ngón tay của hắn lưu chuyển, trong chốc lát, bách luyện cương hóa làm nhiễu chỉ nu. Uy lực vô căn cứ tăng thêm ba thành, bất quá, đối tóc trắng kiếm tu mà nói, trước mắt quan tâm cũng không phải là kiếm thế uy lực, mà là, trước mắt là qua thời cơ, quả tiếp theo một cái trước mắt, tóc trắng kiếm tu đông nhiên mở mắt, trong tay cái kia sợi nhiễu chỉ nu, bắn về phía cái kia bị bọn hắn đại trận vây quanh cổ thần thân thể, rất khó cụ thể miêu tả, mỗi một cái nháy mắt đều đang biến hóa, lúc thì lớn mà vô biên, lúc thì nhỏ bé nhược trần ai, bề ngoài tướng mạo rơi vào bất luận kẻ nào trong mắt cũng không giống nhau, không ai có thể đem tinh chuẩn miêu tả đi ra, càng thêm vào lúc đó mà theo thân ở vật chất giới, lúc thì ký sinh tại sinh linh mộng hiểm bên trong, nó thân phương hướng cũng tại vô tận thay đổi, đổi lại hắn người, cho dù nhìn thấy cũng không biết được, muốn công phạt cũng tìm không được phương hướng. Bất quá những này đối với bọn họ kiếm tu mà nói chỉ là việc nhỏ mà thôi. Lão giả tóc trắng cười nhạt một tiếng, bọn hắn kiếm tu chưa từng tin tưởng giác quan, bất luận là ngũ giác hoặc là tiềm thức trực giác, toàn bộ cũng không tin, bọn hắn chỉ tin tưởng mình kiếm tâm, bởi vì kiếm tâm sẽ chỉ dẫn hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lão giả tóc trắng nửa bùng thong con mắt, không nhìn, không nghe, không ngửi, không nghĩ, chưa phát giác. Tại cái này gần như cảnh giới vô ngã bên trong, bên hai, cái kia trái tim nhảy lên âm thanh bị phóng to đến cực hạn, giữa ngón tay, một sợi nhiễu chỉ nhu tùy tâm nhảy nhịp nhẹ nhàng rung động, phanh, nhẹ nhàng rung động, tầng ba thế giới lớp màng bên ngoài ứng thanh mà nứt ra, ẩn thân trong đó thân ảnh không chỗ che giấu. Phanh, kiếm quang trao lên, thay đổi một cái nhỏ bé góc độ, vừa từ cổ thần thân hình thay đổi khoảng cách, yếu nhất một nháy mắt đâm vào, phanh, một sợi bé nhỏ không đáng kể tha chỉ nhu trong giây lát hóa thành ngập trời kiếm thế, ngàn vạn đạo hàn quang đan vào thành lưới, thiên đao vạn trảm phía dưới, cổ thần thân thể bên trên tân sinh một cái sừng thú bị chém nước, bất quá cái kia cái gọi là sừng thú tại cái kia khổng lồ cổ thần thân thể bên trên chỉ là bé nhỏ không đáng kể một bộ phận, nhưng đã hao hết cái này sợi có thể xuyên thủng đất trời nhiều chỉ nhu vất vả đo lường tính toán, tập hợp mọi người chi lực một thế, vậy mà chỉ tạo thành bé nhỏ ưu thế bất quá. Đối với đây, lão giả tóc trắng cũng không để ý, chỉ cần có một chút thu hoạch liền có thể. Bọn hắn kiếm môn cùng cổ thần chiến đấu đã kéo dài vô số tuế nguyệt, sớm đã đối nó hiểu tận gốc rễ. Hắn là kiếm môn nam môn nhất mạch kiếm thủ mục nhân hùng, trận chiến này chỗ lĩnh được nhiệm vụ chính là kiềm chế, không cầu có công nhưng cầu không tội, loại này gọi là cổ thần sinh vật. Theo kiếm môn điện tịch ghi chép, những này tồn tại chính là trong hư không sớm nhất sinh ra sinh linh, bị các tu sĩ gọi là dân bản địa hư không. Cùng bọn hắn những này cần từng bước một khổ tu mới có thể đặt chân hư không đám dân quê sĩ khác biệt, những này cổ thần từ sinh ra ngày lên liền tại theo thời gian không ngừng cường đại, cổ thần huyết mạch giao cho bọn hắn được trời ưu ái ưu thế, chỉ cần huyết mạch đủ nồng hậu dày đặc, nằm cũng có thể mạnh lên. Nghe đồn trong hư không thậm chí có đặt chân thất bộ chi thượng, đặt tới siêu thoát cảnh giới cổ thần. Mà những này cổ thần cường đại đại giới chính là chặn đường. Nghĩ đến đây chỗ, mục nhân hùng ánh mắt càng thêm thâm thúy. Tất cả điển tịch đều ghi lại cùng một cái sự thật, những này cổ thần đối mỗi một cái hậu thiên đặt chân hư không sinh linh đều mang khắc cốt ghi tâm cửu hận, xem các tu sĩ là nguyên liệu nấu ăn. Sớm tại thời kỳ viết cổ, xem như chúa tể một phương kiếm môn liền bị cổ thần để mắt tới. Song phương chiến đấu cùng thù hận, sớm đã kéo dài vô tận tuế nguyệt. Cũng bởi vậy, làm nghe nói cổ thần ngay tại điên cuồng tìm kiếm một loại nào đó đạo quả lúc, kiếm môn trên dưới mặc dù không hiểu những này chưa từng tu luyện cổ thần vì sao đối với cái này vật cố chấp như thế, nhưng tất nhiên là cổ thần muốn, bọn hắn kiếm tu tự nhiên sẽ không để bọn hắn tùy tiện đến tay. Nói đến trầm trọng, trận này kéo dài vạn cổ chiến tranh, nguyên nhân gây ra đúng là hoang đường như vậy cùng qua loa. Giờ phút này, nam môn nhất mạch nhiệm vụ lại cực kỳ đơn giản, lấy tay bên trong kiếm, đem bọn họ vây quanh ba tôn cổ thần tự nhiên tăng trưởng lực lượng một gọt đi. Liên như là cái kia sừng thú, dài bao nhiêu gọt bao nhiêu. Chỉ cần ngăn cản cổ thần đột phá tầng kia giới hạn, bọn hắn cố gắng liền không tính uổng phí. Mục nhân hùng tóc trắng bay lên, trong tay một sợi nhiễu chỉ nhu lại lần nữa vung chạm mà ra. Nháy mắt, kiếm quang hiện lên, cổ thần thân thể bị chém xuống một mảnh. Ám kim sắc thần huyết quần quần chảy xuôi, tại trong hư không dựng dục ra mười giới vực. Một sợi nhiễu chỉ nhu, khôi phục một sợi nhiễu chỉ nhu, lão giả tóc trắng liền tựa như một cái vô tình công tác máy móc, hiệu suất cao lại tinh chuẩn. Tại cấu trúc đại trận, thúc đẩy sinh trưởng nhiễu chỉ nhu khoảng cách, lão giả tóc trắng đột nhiên có chút hoang mang, từ vừa rồi bắt đầu, trong đầu của hắn vẫn tại hồi tưởng đã từng ký ức, không khỏi cười một cái tự giễu, chính mình thật là giả, vậy mà đều trở nên đa sầu đa cảm. Nhưng mà cái này ý cười chưa đặt trong mắt liền đã ngưng kết, ngoại trừ vừa vặn hồi tưởng lại liên quan tới cổ thần thưởng thức. Đầu óc của hắn đã bắt đầu hồi ức sớm hơn chuyện lúc trước, là những cái kia sớm đã quên được ký ức. Tại lúc này như vậy rõ ràng đến khắc thường. 9 tuổi năm đó, con kiếm túi, đẩy ra kiếm các đại môn lúc, dư quang nhìn thấy cái kia đóa hoa diên vĩ. Dạy kiếm điển lễ bên trên, cả phòng tán thưởng âm thanh bên trong, cái kia một sợi không hài hòa cười khẽ. Chút ít này không đáng nói đến biệt bật, giờ phút này lại rõ ràng rành mạch. Không thích hợp. Mục Nhân Hùng con ngươi hơi co lại, bất quá, hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng mình ký ức, mà là tiếp tục quan sát cái khác chi tiết. Trường kiếm trong tay chưa ngừng. Một cái thuần thế, 2300 đạo kiếm quang đổ xuống mà ra, ánh mắt sáng rực quan sát những này kiếm thế hướng đi, Mục Nhân Hùng khỏe miệng phát họa ra một vệt cười lạnh, quả nhiên không hợp. Mặc dù chính mình sử dụng những này kiếm khí cùng lúc trước so sánh, vô luận góc độ, uy lực, tốc độ, vẫn là tinh chuẩn, tất cả chiều không gian so sánh đều là giống nhau như lúc. Nhưng hắn từ chính mình thứ 19 trên thân kiếm, cảm nhận được một sợi khác biệt nhiệt độ. Đó là hắn thiếu niên lần đầu tu kiếm lúc, đối kiếm thuật nhiệt tình. Ấm áp lại ngây thơ, cái này không đúng, bởi vì hắn đã sớm không phải cái kia ngây thơ thiếu niên. Kiếm khí trong tay, vô số năm trước cũng đã trở nên lênh khốc lại tàn nhẫn. Không chỉ như vậy, tại thứ 701 trong kiếm, một kiếm kia bên trong xuất hiện ba cái mơ hồ ba động, đây là chỉ có hắn tuổi đời 20 trước đây mới có thể xuất hiện chỗ sơ suất. Cái này sơ hở, hắn cũng sớm đã chữa trị, bây giờ hắn tuyệt đối không có khả năng phạm. Còn có, cái kia 2300 trong kiếm cuối cùng một kiếm, chăm chú hắn cả đời kiếm đạo chân ý đó là đang lâm tuyệt đỉnh phía sau quan sát, là đạp phá dãy núi phía sau thông dòng. Tuyệt đối không phải coi thường tất cả giết lạnh. Cái này một sợi hàn ý bên trong, cất giấu ở trên cao nhìn xuống coi thường, lạnh thấu xương quan tim. Cái này tuyệt không phải hắn bản tâm có khả năng có cảm xúc. Theo vụ mặt manh mối dần dần chắp vá hoàn chỉnh, Mục Nhân Hùng đáy lòng dâng lên thấu xương hàn ý, cái nào đó tồn tại bí ẩn, ngay tại tùy ý đùa bỡn trí nhớ của hắn. Làm tất cả dấu vết để lại cuối cùng sâu trôi thành hình nháy mắt, Mộ Dung Hùng nhận biết cuối cùng thay đổi. Cũng liền tại nhận biết thay đổi nháy mắt, hắn cuối cùng nhìn thấy cái kia tại hắn 9 tuổi thời điểm, đẩy ra kiếm các đại môn, nơi đó có đạo thân ảnh, chính cầm cái kia đóa hoa diên vĩ giám thưởng, cũng nhìn thấy cái kia tại hắn dạy kiếm đại điện bên trên, nhẹ nhàng cười nam tử, đương nhiên, cũng nhìn thấy lúc này bây giờ khác, cái kia đứng tại sau lưng của hắn thân ảnh, chính hướng hờ lật tới lật lui hắn tùy não, nhìn hắn động tác, giống như đánh giá một quyển sách cổ. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, thân ảnh kia thỉnh thoảng làm xóa và sửa xóa bỏ động tác tay. Chương 476, đấu kiếm chàng chương 476, đấu kiếm chàng hiểu tất cả. Mục Nhân Hùng ngược lại không đổi. Thậm chí trong nháy mắt này, không nhìn, không nghe, không ngửi, không nghĩ, chưa phát giác, đóng lại tất cả giác quan, chỉ là tuần hoàn theo chính mình kiếm tâm chỉ dẫn, tùy ý hắn kiếm tâm chúa tể thân thể. Kiếm tâm sẽ chỉ dẫn hắn tìm tới tốt nhất phá cục đáp án. Có thể hắn như thế nào chi hiểu? Coi hắn đem thân thể hoàn toàn bàn giao kiếm tâm nháy mắt, cả đời khổ tu kiếm khí đột nhiên nổi khủng. Một đạo kiếm khí xoắn về phía quanh thân kinh mạch, một đạo khác bay thẳng thức hải ký ức, đúng là muốn đem hắn nhục thân cùng ký ức toàn bộ chôn vùi. Kiếm tâm quyết tuyệt cử chỉ, hiểu không sai chiếu rọi tại trong lòng của hắn. Nhưng Mục Nhân Hùng không có chút nào do dự, đã là kiếm tâm muốn triệt để hủy đi chính mình, tự nhiên có đạo lý của nó, hắn chưa hề, cũng sẽ không chất vấn chính mình kiếm tâm. Vừa cảm thụ tự tay diệt sát chính mình thân thể kịch liệt đau nhức, một bên dùng kiếm khí từng tấc xóa bỏ cả đời ký ức. Kiếm môn tu sĩ, thả gậy không cong. Mà ở ý thức triệt để tiêu tán mấy mắt, hắn vẫn có chút tiếc nuối. Thật muốn biết, cái kia ép đến hắn không thể không lấy quyết tuyệt như vậy phương thức ứng đối tồn tại, đến tột cùng là ai? Thế là hắn tại thần hồn chôn vùi phía trước, khắc xuống đời này sau cùng chấp niệm, ngươi là ai? Bất quá, hắn cũng không có trông chờ cái kia tồn tại có thể trả lời hắn vấn đề, nghi vấn viết xong sau đó, hắn thần niệm đã như trong gió đến tản, đột nhiên tịch diệt. Mang theo chưa giải nghi hoặc, Mục Nhân Hùng chìm vào vĩnh hằng hắc ám. Mãi đến, hắn lần thứ hai mở mắt. Mục Nhân Hùng kinh ngạc nhìn qua chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, cầm kiếm tay có chút phát run. Không đúng, cái này không đúng. Hắn kiếm tâm đến đây đều đang minh xác không sai nói cho chính hắn. Hắn bộ này thân thể sớm nên biến thành cho bụi, bị hắn tự tay hủy đi, kiếm tâm tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng trước mắt cái này hoạt bát thân thể, chính theo hô hấp có chút chập trùng. Mục Nhân Hùng lần thứ nhất cảm thấy khủng hoảng giống như thủy triều tràn đầy chạy lên não, cái kia trong khủng hoảng còn quấy càng đáng sợ đồ vật, đối kiếm đạo căn cơ dao động. Kiếm tâm vậy mà cũng sẽ phán đoán sai lầm. Trong nháy mắt này, hắn thế giới quan kèm chút bị triệt để lật đổ. Không, không đúng. Những cái kia kinh hoàng suy nghĩ vừa mới hiện lên, liền bị Mục Nhân Hùng một kiếm chằm diện. Sai tuyệt đối không thể nào là kiếm tâm, sai rõ ràng là thế giới này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Mục Nhân Hùng đột nhiên quay đầu, ánh mắt như bắn về phía sau lưng đạo thân ảnh kia. Tuyệt đối là hắn, để thế giới này phát sinh sai lầm. Liền như là giờ phút này, hắn rõ ràng đã triệt để tử vong, nhưng hết lần này tới lần khác còn có thể hoàn hảo sống. Hắn căn bản lý giải không được ở trong đó đạo lý. Nghĩ đến đây, Mục Nhân Hùng trong đầu trầm giọng quát hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai? Lời còn chưa dứt, hắn bên tai lại vang lên một đạo lạnh lùng đáp lại, rõ ràng là từ cổ họng mình bên trong phát ra âm thanh. Mục Nhân Hùng nghe thấy chính mình giọng nói đang nói, không cần thần trường, ta hoài nghi ta cần đổ vật vừa lúc giấu ở ngươi trong đầu, mở ra nhìn một chút liền được. Thanh âm kia dừng một chút, lại lộ ra mấy phần quỷ dị lễ phép, cứ yên tâm, ta sẽ cẩn thận phục hồi như cũ tốt. Mục Nhân Hùng không nhịn được toàn thân phát lạnh, giọng điệu này rất giống đang thương lượng mượn cái chén trà, mà nhất định phải xé ra đầu của hắn. vấn đề không lớn. Mở ra nhìn xem. Sau đó phục hồi như cũ. Đây là có thể hay không phục hồi như cũ sự tình sao? Trong hư không, Nam Môn giới vực tổng cộng có 10 năm phương thế giới. Mục Nhân Hùng có thể đi ra chính mình mẫu giới, lại tại cái này Nam Môn đỉnh đăng lâm tuyệt đỉnh, há lại chỉ là hư danh hạng người. Đó là một người một kiếm, miễn cưỡng giết ra đến uy danh. Hắn một viên kiếm tâm đã sớm tại vô tận kiếp nạn bên trong ma luyện trong suốt như gương, sẽ không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Nguyên lai tưởng rằng như vậy sinh tử lịch luyện đúc thành nội tình, có thể làm hắn đối mặt bất luận cái gì kiếp nạn đều không sợ hãi. Nếu không được chết một lần mà thôi. Kiếm môn tu sĩ, cái nào không phải từ trong núi thây biển máu đi tới? Làm sao từng sợ qua sinh tử? Mà giờ khắc này, hắn lại là thật xuất hiện sợ hãi cảm xúc, trơ mắt nhìn cái tay kia tại hắn thủy não bên trong chậm rãi lật qua lật lại, giống tại lật xem một bản ố bằng sách. Một trang, lại một trang. Hắn Mục Nhân Hùng một đời cứ như vậy bị mở ra, tùy ý người kia lật xem xét. Hơn nữa người này nhất là thích, tại người khác sinh mỗi một chỗ ký ức cạnh góc, lưu lại châu phê mình. Liền như là thiếu niên kiếm là phối tốt, liền lấy cả người vào giang hồ thời điểm, vì hắn đừng lên một đóa hoa diên vĩ, xem như cho thiếu niên ý khí điểm khen. Cũng như, hắn chính thức đi vào kiếm đạo. Dạy kiếm đại điển bên trên, hắn mặt ngoài khiêm tốn tiếp thu đồng môn khen ngợi. Chỉ có người kia xem thấu đáy lòng của hắn quần quật đắc ý, cũng có thể thấy được hắn móc sạch tích góp mua cái kia thân cầm ý đi, thấy được hắn dáng chống đỡ thể diện phía sau sắp đối mặt bụng đói kêu bang. Thế là người kia lưu lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếng cười cũng không có ác ý, lại làm cho năm đó thiếu niên lang quấn bách đến bên tai nóng lên, tựa như bị người trước mặt mọi người vạch trần tất cả ngụy trang. Ngoại trừ những này thiếu niên khí phách, cũng nhìn thấy thiếu niên việc ngấm ngầm xấu xa. Kiếm tu con đường, từ trước đến nay đều là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, hoặc là đăng đỉnh, hoặc là cái chết. Nơi này không nói tư chất, không hỏi xuất thân, chỉ coi trọng kết quả. Nhập môn lúc, mỗi cái đệ tử đều chỉ lĩnh được một bản kiếm đạo Tam Thiên kiếm pháp chỉ nam từ cơ sở nhất kiếm thức đến khai thiên tịch địa vô thượng kiếm ý, đều ở trong đó. Có thể học bao nhiêu đều xem chính mình bản lĩnh. Đến mức tài nguyên, không có, kiếm môn chưa từng sẽ bố thí. Muốn cái gì, liền phải dùng kiếm đi tranh. Kiếm môn thống trị thế giới, không có ôn nhu, chỉ có ngân lệ. Mỗi tháng mùng 1 và ngày rằm thời điểm, chắc chắn sẽ có tử hư không trở về tiền bối, đem chân quý tài nguyên toàn bộ đầu nhập kiếm đấu trường. Nơi đó chất đầy kiếm tu tha thiết ước mơ bảo vật, thối thể ngàn năm linh dược, đúc kiếm cửu thiên huyền sắt, nhưng muốn có được bọn họ, chỉ có dùng trong tay kiếm nói chuyện. Đấu thắng cái gì cũng có, đấu thua, đơn giản là đem chính mình góp đi vào, chôn xương tại đây. Cùng đại đa số dấu trong lòng mơ ước thiếu niên, dựa vào đầy ngập khí phách bái nhập kiếm môn tu hành thiếu niên. Giờ phút này, cuối cùng sợ. Chương 470, Nam Môn kiếm thủ Mục Nhân Hùng truyện ký chương 470, Nam Môn kiếm thủ Mục Nhân Hùng truyện ký đích thân mắt thấy xếp tại hắn đằng trước đi vào đấu kiếm vị sư minh kia, được mang ra lúc đến, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một cái miệng vẫn là tốt. Thiếu niên cầm kiếm tay lần thứ nhất run rẩy lên. Bằng gỗ thẻ số từ ngón tay trượt xuống, chật vật đến cực điểm chạy trối chết. Xung quanh truyền đến mấy tiếng nhìn quen không trách cười nào, đơn giản lại là một cái kiếm khách ngộng, nắt. Lúc này trong ngõ hẻm trong bóng tối, thiếu niên kinh hồng chưa định, sủi lơ ngồi ở góc tường, hai chân mềm đến đứng không dậy nổi, thẳng đến lúc này mới phát hiện đũng quần đã ướt đẫm, đang phát ra khó người xui xẻo. Không sai, thiếu niên sợ tè ra quần. May mắn, kinh hãi lau trên mặt mồ hôi lạnh, vui mừng bộ này chật vật cùng nhau không có bị người nhìn thấy. Xoẹt, làm sao biết, đầu tường đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Thiếu niên toàn thân cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy bên cạnh tường gạch bên trên có người hào ngay tại không khách khí cười nhạo hèn yếu thiếu niên. Đấu kiếm chẳng con đường này đi không thông, thật cũng không có thể làm khó thiếu niên này. Trong trà lâu kể chuyện tiên sinh nước miếng văng tung tóe, giảng thuật cố sự cho hắn linh cảm, thiếu niên quyết định quên coi truy mộng, thế là hắn móc sạch tích góp mua một thân da dáng quần áo, lại tại một mảnh bãi săn bên trong mai phục 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng đợi đến hắn muốn chờ thu săn, một cái thế gia đại tộc quý nữ bản lĩnh không lớn, tính tình lại không nhỏ, bị người dăm ba câu một kích, liền lô mãng xông vào mảnh này hung hiểm chi địa. Thiếu niên chờ chính là cơ hội này, lúc này diễn mới ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Trong lòng của hắn sớm có tính toán, chỉ cần cầm xuống cái này quý nữ, về sau tài nguyên tu luyện liền liên tục không ngừng, cũng không tiếp tục cần lấy mạng đi phân đấu. Có thể như vậy thô thiển trò xiếc, sao giấu giếm được tại hào môn trong đại viện lớn lên tiên kim. Quý nữ mỉm cười mà nhìn xem hắn biểu diễn, cuối cùng phất phất tay, đi theo hộ vệ liền xách theo thiếu niên phía sau cái cổ, mèo đồng dạng ném ra ngoài. Nhưng điểm này chèn ép tính là gì? Cũng không phải là chịu chết, thiếu niên từ đây ngoại trừ luyện kiếm, cả ngày thay đổi biện pháp lấy cái kia quý nữ niềm vui. Cái này một tiên chỉ chính là 3 năm, thời gian không phụ người hữu tâm. Ngay hôm đó, thiếu niên cuối cùng nhận đến một phong mang theo son phấn hương giấy viết thư. Xinh đẹp chữ nhỏ viết, trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Sau lưng người kia treo chọc ánh mắt như có thực chất, thiếu niên lại mặt không đổi sắc, đem thiếu nữ tay cầm càng chặt hơn chút, đại khái là nữ tài nam tướng mạo, tình cảm ấm lên cực nhanh. Liên làm thiếu niên xa vào vui thích, không thể tự kiềm chế. Liên ban đầu tiếp cận nàng bản tâm đều suýt nữa quên mất. Có thể trong ngực bộ dáng lại tại lúc này mở miệng, một câu liền để hắn sắc mặt đột nhiên trắng, "Mục Ca Nhi, cha ta cho ta đã đính hôn sự tình, ta không cãi được." Vô cùng đơn giản một câu. Rõ ràng hai người vẫn ra thịt với nhau, dư ôn chưa tản, nhưng tựa như ngăn ra một đạo thiết tiệm. Thiếu nữ túi đầu buộc lên dây thắt lưng, mặc quần áo, không dám nhìn hắn, giọng nói rất lạnh, nhưng lại cất giấu một tia trở mong, "Mục Ca Nhi, ngươi muốn cái gì, ta đều biết rõ. Ta có thể cho ngươi tất cả tài nguyên. Về sau, ta nuôi ngươi, có thể hay không đừng rời bỏ ta?" Thiếu niên há miệng muốn nói, lại lập tức bị một câu bỏ đi tất cả suy nghĩ. "Cha ta là Nam Lăng kiếm thủ, hắn từ trước đến nay nói 102. Kiếm môn thống trị chi địa, thiết lập vô số đấu kiếm tràng, Nam Lăng là một quốc, chọn lựa cái này quốc tất cả đấu kiếm tràng bất bại, mới có thể xưng Nam Lăng kiếm thủ. Một khắc đồng hồ sau đó, thiếu niên chật vật trốn. Rõ ràng chỉ cần đáp ứng, liền có thể được đến tha thiết ước mơ tất cả. Nhưng chuyện tới quan khẩu, hắn lại không biết vì sao đổi ý giờ phút này hắn chạy chật vật đến cực điểm, cho nên vì cái gì đây? Thật là buồn cười tự tôn. Rõ ràng đây chính là ngươi muốn, vì cái gì đổi ý? Đang nghe bên cạnh người kia nhẹ nhàng lời nói, thiếu niên càng thêm chán nản, trừng mắt liếc hắn một cái liền tiếp tục đi đến phía trước, lại không có nói ra nửa chữ, người này thật đáng ghét. Thời gian một ngày qua, quên đi quần lại quấn trở về đấu kiếm tràng. Mơ hồ truyền đến tiếng sắt thép va chạm, đấu kiếm tràng đại môn bên trên biết, sinh tử chớ luận sự tình chính là như vậy. Kiếm môn tài nguyên độ cao tập trung, ngoại trừ nương nhờ vào thế gia bên ngoài, muốn ra mặt, chỉ có tới đây tu la tràng liều mạng. Đấu kiếm tràng khách tọa bên trong, thiếu niên yên lặng nhìn xong một tràng kiếm đấu, sắc mặt càng thêm âm hàn đi ra. Bình thường một tràng kiếm đấu, ngàn người đi bảo, người còn sống không đủ 100. Hoàn hảo không chút tổn hại cầm tới khen thưởng, bất quá chỉ là 10 người. Chỉ có thể nói kiếm môn thật không chỗ chống đủ, có được cả một cái đại giới, ngàn đứa sinh linh, tử thương ngàn người, việc nhỏ mà thôi. Tại chỗ này, mỗi cái kiếm khách muốn trở nên nổi bật, đều phải lấy mạng đi đập. Thiếu niên đang muốn rời đi, chợt nghe ngồi bên cạnh khách uống rượu ba hoa khoác lác, nghe nói không, Nam Lăng kiếm thủ vẫn lạc hư không, gia tộc đã suy tàn. Cũng không phải, ngày xưa cửu gia nhộn nhịp tới cửa. Nghe nói vị kia đích nữ bị từ hôn, hơn nữa bị xung làm gán nợ bật, bán cho đấu kiếm chàng quản sự, hôm nay liền bị. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Tiếng nói lọt vào tai, thiếu niên bước chân dừng lại. Trong bất chi bất giác, không ngờ trở về đến đấu kiếm chàng trước cửa. Trong chàng hộ vệ chính nhấc lên hôm nay đấu kiếm tặng thưởng chậm rãi lên đài. Trên bàn có 10 cây cột, từ trên xuống dưới treo hôm nay khen thưởng. Bài trụ treo lấy tiên tiên tinh kim, hôm nay tập trung thưởng. Mặt trụ lại buộc lấy cái người sống, vị kia đã từng Nam Lăng kiếm thủ hòn ngọc quý trên tay. Ngày xưa long lanh tiêu ngạo quý nữ, bây giờ giống heo đồng dạng bị trói treo ở nơi đó. Thiếu niên sắc mặt phút chốc trắng nhợt. Cần gì chứ? Bên cạnh người vẫn như cũ dùng đến giọng trêu chọc. Lúc trước phú quý thời điểm, ngươi mà lại phạm vào bướng mình. Bây giờ nàng chỉ là bướng hữu, cần gì phải đi dính hữu? Cầu câu chọc tâm. Những lời này nói chính là thiếu niên tâm tư. Nhìn qua thiếu nữ bộ dáng chật vật, thiếu niên trốn đến so với nàng còn hốt hoảng, xách theo trường kiếm, lần thứ ba chạy trối chết. Rời đi đấu kiếm tràng, sau lưng, cái kia cho tới nay người quan sát, lần này cũng không có cùng theo rời đi, mà là buồn cười chờ đợi tại nguyên chỗ. Quả nhiên, bất quá thời gian một chén trà công phu, toàn thân mùi rượu thiếu niên lại vòng trở lại. Tựa hồ bị cường tráng qua can đảm, lần này, hắn dùng vải đem trường kiếm gắt gao quấn ở trên tay. Kiếm đấu trường quy củ, cũng không phải là đều là tử cục, chỉ cần nguyện ý cầm trong tay trường kiếm vứt xuống, từ đây lại không tu kiếm, cũng là có thể sống sót. Đem trường kiếm cột vào trong tay, đại biểu cho tử đấu không lui. Cùng ngày trạm vào tối, huyết dịch khắp người thẩm thấu, vung tha nửa cái mạng thiếu niên. Con tiểu quý nữ đi ra, đi qua cái kia quần chúng, kỳ quái nhìn thoáng qua. Người này hảo hảo kỳ quái, không phải luôn yêu thích mọi chuyện phê bình hắn một câu sao? Bây giờ hắn lại làm chuyện ngu ngốc. Hiện tại làm chật vật như thế, vậy mà không có mở miệng trêu chọc hắn một câu. Ngược lại làm cho hắn toàn thân không dễ chịu. Hai người về tới một cái nho nhỏ nhà tranh. Nhà tranh bốn phía lọt gió, bát phương mưa rột. Chỉ chứa một người ngủ yên trên giường gỗ, giờ phút này gạt ra hai cái thân ảnh. Được cứu trở về tiểu quý nữ cuối cùng mở miệng nói câu nói đầu tiên, âm thanh sợ hãi, mang theo khủng hoảng, xin lỗi, Mục Ca Nhi, ta hiện tại nuôi không nổi ngươi. Đừng bỏ lại ta, tốt sao? Hừ, thiếu niên nghe vậy ngửa cằm lên, cố ý xếp đặt ra thần tình kiêu ngạo, lúc đầu cho rằng ôm đến cái kim chủ, không nghĩ tới ngược lại nhặt cái bưng hữu. Nhìn xem thiếu nữ sắc mặt càng trắng xám, hắn có chịu chép miệng. Tính toán, về sau ta nuôi ngươi đi. Chương 471, đến từ hoang cổ tuyệt vực thai ách. Chương 471, đến từ hoang cổ tuyệt vực thai ách. Dứt lời liền mặt lạnh lấy nhấc lên trường kiếm đi ra ngoài. Tiếng bước chân nhìn như nặng nề, có thể chỉ có cái kia một mực đi theo hắn người đứng xem, mới có thể hiểu hắn bây giờ tâm tình là như thế nào nhảy cẫng. Không phải cầu tài sao? Nưu đồ 3 năm, kết quả cầu trở về một cái bưng hữu. Ngươi tại sao lại cao hứng như thế? Đối mặt cái kia người xem không hiểu, thiếu niên chính mình cũng nói không rõ nguyên nhân, nhưng trong lồng ngực cô kia nhảy cẫng như thế nào đều ép không được. Màn đêm buông xuống, hắn lại xuất hiện ở kiếm đấu trường. Lần này không cần cái kia khán giả đặt câu hỏi, hắn liền phối hợp giải thích, cái kia tiểu kiều nữ, luôn chiều từ bé đã quen. Cái kia yếu đất bao, từ nhỏ cầm y ngọc thực đã quen. Ta nếu đáp ứng muốn nuôi nàng, thì quyết không thể nuốt lời tổng không tốt nói cho nàng, ta toàn thân gia tài, đều tặng không nổi nàng một kiện châu ngọc, thế là, tiếp sau lần thứ nhất vì cứu người mới dám bước vào đấu kiếm tràng, sợ chết, sợ muốn chết thiếu niên, lần thứ hai, vì một cái châu ngọc lại đi bảo. Có lần thứ hai, tự nhiên sẽ có lần thứ ba. Lý do luôn là tìm được. 3 năm thời gian như thời gian qua nhanh. Thiếu niên bỗng nhiên thu tay lúc trước nhát gan thiếu niên, sớm đã lột sắc thành ủy trấn một phương kiếm hảo. Bước kế tiếp chính là tranh đấu Nam Lăng kiếm thủ vị trí, cũng chính là tại một ngày này, cùng nhau đi tới kỳ quái hai người cuối cùng bãi đường. Đơn sơ trong lễ đường trống rỗng, không có mời bất luận cái gì tân khách. Tốt ta, kỳ thật có một cái. Thiếu niên bất đắc dĩ liếc nhìn sau lưng vị kia ngồi nghiêm chỉnh khán giả nhịn lại nhẫn. Ba bái lễ đi xong, cũng nhịn không được nữa. Trầm trầm nói, tiền bối chuyện kế tiếp, không tiện lắm quan sát. Vì sao? Người kia nghiêng đầu, trong mắt lộ ra chân thành tha thiết nghi hoặc, là vì muốn hành phòng sự sao? Trong lời nói mang theo chân thành, cùng mấy phần vị dị lễ phép. Phía trước không phải xem sớm qua sao? để thiếu niên không phản bắt được, chỉ là như cũ quật cường nói ra, không được không được, hôm nay không giống. Mắt thấy người kia vẫn như cũ không hiểu, không hề rời đi tính toán, mà bên cạnh đường tử còn tại đội vàng thúc giục thiếu niên chỉ cảm thấy hơi nghẹn nghẹn trong ngực. Đang lúc hắn bắt hết óc nghi lý do lúc, đột nhiên cảm thấy một trận khác thường. Trong trí nhớ cùng vị này khán giả trung đụng mỗi cái đoạn ngắn, đều trong đầu chắp vá. Những này vụn vặt đoạn ngắn dần dần hóa thành một loại nào đó quỷ dị tri thức, lặng yên không một tiếng động phát triển hắn nhận biết. Chờ nhận biết tích lũy đến cái nào đó điểm giới hạn lúc, thiếu niên đột nhiên khẽ giật mình, bừng tỉnh giật mình chính mình cũng không phải là chân thật tồn tại, bất quá là đoạn ký ức tan biến. Thân hình của hắn bắt đầu biến hóa, dần dần nâng cao, cũng biến thành dáng mua, tóc trở nên hoa râm. Cuối cùng hóa thành nam môn kiếm thủ mục nhân hùng dáng dấp. Chỉ thấy hắn ánh mắt đầu tiên là nhìn cái kia, dừng lại tại thời gian bên trong hồng trang nữ tử một cái, ánh mắt bên trong hình như có thiên ngôn và ngữ, đó lấy, mới chậm rãi quay đầu. Trầm giọng hỏi ý nói, trầm giọng hỏi, không biết tiền bối có thể tìm được muốn đồ vật. A, cái kia đã sớm tra xong, không tại trên người ngươi. Lời nói này đến mục nhân hùng lồng ngược lại là trì trệ. Chỉ bất quá thanh âm kia tiếp tục đạo, nhìn thấy chút mặt khác thú vị đồ vật, liền chăm chú nhìn thêm. Mặt khác cảm thấy hứng thú đồ vật. Lao giảng ngẩn ngơ. Nhớ lại trong trí nhớ cái kia xã tử một màn lại một màn. Toàn bộ lưu lại người này vết tích. Nhiều năm rèn luyện đạo tâm, tại lúc này cũng thiếu chút phá phòng thủ. Tựa hồ nhìn thấu hắn quất bách, Phương Khánh khó được quan tâm nói bổ sung, yên tâm, ta đối ngươi khuê phòng thú vị không hứng thú. Chỉ là muốn biết một chút kiếm tâm rèn đúc quá trình. Chuyện này nói đến quả thật có chút liều lĩnh, lô mãng. Bất quá vấn đề không lớn. Ta sau đó sẽ thay cái lựa chọn tại cái kia tuyến lựa chọn, ta chưa từng xem xét trí nhớ của ngươi. Dạng này liền không tính thất lễ. Mục nhân hùng chỉ cảm thấy trong đầu bù bù. Cái gì tuyến lựa chọn? Cái gì thất lễ? Cái gì xã tử nháy mắt? Cái gì? Khuê phòng thú vị. Lao kiếm tu đạo tâm triệt để loạn. Mặc dù vị này không rõ lai lịch thần bí tiền bối chỉ là lật xem trí nhớ của hắn, không có làm mặt khác càng khác người sự tình. Nhưng lúc này, vị này trải qua vô số đau khổ kiếm tu, lại là như bị đánh xuyên mới tâm phòng. Sớm đã tâm tính sập, chỉ muốn muốn chết. Suy nghĩ khẽ động, kiếm tâm nháy mắt cho hắn đáp án. Không được, làm không được, người đã chết. Chết đi người, không có cách nào lại chết một lần. Giống như là gặp cái gì logic bug, giờ phút này hắn kiếm tâm đã ngừng, bất quá, tiếp theo trong nháy mắt, hắn nghĩ tới một cái biện pháp khác, chính là mượn ngoại lực. Chỉ cần cái khác cùng đạo, phát hiện dị thường của hắn, tự nhiên sẽ đem hắn triệt để tru sát, quả nhiên, liền tại hắn ý nghĩ này vừa vặn xuất hiện, hắn liền cảm nhận được trên trời dưới đất vô tận phương hướng, mãnh liệt kiếm khi hướng hắn chạy nhanh mà đến. Đây là dùng để tru sát cổ thần thủ đoạn, phá hủy hắn, không khác đại tài tiểu dụng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn hình thần liền chôn vùi vào ngàn vạn kiếm khí bên trong. Trong hư không lão giả tóc trắng, nhìn xem trong cơ thể mình kiếm tâm bay trốn đi, tại điểm cuối của sinh mệnh một cái chớp mắt, vui mừng nhắm mắt lại, kiếm tu cả đời chưa từng theo đuổi cái gì trường sinh, chỉ truy đuổi một cái chớp mắt xa lạ. Chỉ cần kiếm tâm bất diệt liền có thể, đây là một phần truyền thừa, không quản bao lâu, trăm năm vẫn là ngàn năm, luôn có một vị thiếu niên sẽ truyền thừa hắn kiếm tâm. Thay hắn đi đến những cái kia hắn còn không có đi đến đường. Bất quá liền tại hắn triệt để nhắm mắt tiếp theo trong nháy mắt, lão giả lại lần nữa mở mắt. Giờ phút này, thân thể của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là muốn chết không xong. Lão giả trong lòng hoảng sợ. Bất quá duy nhất để hắn cảm thấy một tia an ủi, là cái kia từng tại hắn sau đầu lật quấy tùy não quỷ dị thân ảnh, giờ phút này cuối cùng rời đi hắn thân thể. Tại hồng nguyệt chiếu rọi phía dưới, đạo thân ảnh kia chính đường mà hoàng chi địa đứng lặng trong chiến trường. Thân sắc nghi hoặc, tựa hồ bị vấn đề gì quấy nhiễu lại. Đơn bạc bóng lưng lộ ra yếu đuối, chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm, liền có thể đem triệt để giết chết. Nhưng mục nhân hùng cầm kiếm tay lại tại run rẩy, nào dám tùy tiện hành động, bởi vì hắn biết đạo, cái bóng lưng này đại biểu cho muốn sống không thể, muốn chết cũng không thể. Thế gian tất cả đương nhiên phát tắc, ở trên người hắn đều phát sinh rối loạn. Ngươi đến tột cùng là ai? Mục nhân hùng nghi vẫn còn chưa xuất khẩu, một đoạn phủ bụi ký ức đột nhiên trong đầu thoáng hiện. Đó là kiếm các chỗ sâu nhất, chỉ có lịch đại kiếm thủ mới có thể xem cấm kỵ ghi chép. Tin tức bên trên ghi chép vô cùng viễn cổ phía trước chuyện cũ, viễn cổ đến nam môn giới vực đều không có sinh ra, bây giờ tu sĩ chỉ biết cổ thần chi uy, gặp chính là mang ý nghĩa vạn vật diệt tuyệt. Nhưng bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết đạo, vào niên đại đó, tồn tại so cổ thần càng kinh khủng hai ách. Đã từng tàn phá bừa bãi hư không, mỗi một cái đều có không giống quy tắc chỗ đến, bóp méo thế gian nguyên bản đạo lý, nghĩ đến đây, mục nhân hùng hoảng sợ ngẩng đầu, đối mặt cái bóng lưng kia kinh hãi nói ra, hoang cổ tuyệt vực. Ngươi là đến từ hoang cổ tuyệt vực hai ách. Chương 472, hư không cấm địa chương 472, hư không cấm địa hoang cổ tuyệt vực. Không sai, chính là hoang cổ tuyệt vực. Mục nhân hùng bờ môi không tiếng động mấp máy, ý nghĩ này một khi hiện lên, vừa rồi kinh lịch đủ loại quỷ quệ chi tiết, tựa như ghép hình đồng dạng từng chút một lần nữa chắp vá. Càng thêm xác minh hắn ý nghĩ. Đúng, đúng đúng, đúng là như thế, không có sai. Cái này nói nhỏ đã là đối chân tướng xác nhận, càng là đối với bản thân thuyết phục. Cho nên, cái này cũng có thể giải thích chính mình kiếm tâm vì sao lại phạm sai lầm. Bởi vì thế giới quy củ đã thay đổi. Liên tại cái này mấy mắt, tóc trắng mục nhân hùng trong lúc nhất thời không biết nên buồn hay là nên thích. Vui chính là chính mình kiếm tâm lần nữa khôi phục trong suốt như gương, vẫn như cũ không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Buồn chính là hiện tại giống như đụng phải một cái so kiếm tâm sụp đổ càng thêm vấn đề phiền toái. Làm một cái kiếm tu, từ trước đến nay khinh thường tại trường sinh, nhưng tuyệt không thể đánh mất chịu chết quyền lợi. Nếu ngay cả muốn chết cũng không thể, chính là chân chính tuyệt cảnh. Chính như cái này nghĩ đến, chợt thấy mấy đạo kiếm quang phá không mà đến, vượt qua bên người của hắn, hướng về kia cái đơn bạc bóng lưng chém giết mà đi. Cái này để Mục Nhân Hùng trong lòng đột nhiên ngậy dựng. Không chút suy nghĩ, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, phát sau mà đến trước, trường kiếm rung động một dính một đầu. Rung động, đẩy ra những cái kia tổ hợp lại với nhau ngàn vạn kiếm thế, hơi dính, dính đi những này xung đột trong kiếm thế, sắp xung đột bắn ra chôn vùi chi lực, vậy một cái, dường như đồng thời cùng ngàn vạn kiếm tu đồng thời đấu kiếm, Mục Nhân Hùng không hổ là nam môn kiếm thủ, ngàn vạn lần đấu kiếm tiếp phong khinh vân đạm, trong giây lát, đạo kia đơn bạc bóng lưng phía trước tất cả kiếm quang đều bị hắn hời hợt chặn lại. Những này giải phẫu mở thế giới chẳng kích, tại hắn đối hướng phía dưới, lại kích không lên nửa điểm vận sóng, thậm chí chưa từng thổi lên cái bóng lưng kia một mảnh góc áo. Đến đây, hắn mới ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Bất quá lúc này, ở phía sau hắn, còn lại 274 vị kiếm tu cũng đã trố mắt, trong lúc nhất thời kiếm trận đột nhiên loạn, không biết làm sao. Mục Nhân Hùng cũng không nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng đánh ra một cái chỉ thị. Làm ra, người động, kiếm tu bản thân cực tốc, chỉ là một sát na. Nguyên lai vạn kiếm trận đột nhiên thay đổi, một lần nữa thay đổi làm một cái phòng thủ đại trận, trong hư không 275 đạo thân ảnh, giờ phút này lại đều là làm thủ thế. Cái này để bọn hắn có chút khó chịu, bởi vì đối với kiếm tu đến nói, tốt nhất phòng ngự không gì bằng công kích. Lão giả tóc trắng sau lưng, đứng tại thủ vị kiếm tu Tô Phong cuối cùng kìm nén không được, hướng sư tôn truyền âm hỏi, "Sư tôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lời mới vừa ra miệng, hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi sư tôn nghẹn ngào nói ra cái từ kia, hoang cổ tuyệt vực. Để hắn không tự chủ được hạ giọng tiếp tục truy vấn, "Sư tôn, đến cùng cái gì là hoang cổ tuyệt vực?" Mục Nhân Hùng dư quan quét mắt nhìn hắn một cái, vốn không muốn nhiều lời, nhưng trầm mặc một lát về sau, cuối cùng là mở miệng, "Có chút bí mật, vốn không nên ngươi bây giờ chi hiểu, nhất là liên quan tới hoang cổ tuyệt vực tất cả tình báo, sớm bị hư không vạn giới các đại thế lực liên thủ xóa đi. Bởi vì những tin tức này khó phân thật giả, càng đáng sợ chính là..." Mục Nhân Hùng hạ giọng, "Nhất là một chút thông tin, ngươi biết rõ một sát na kia liền đã bị ô nhiễm. Bất quá, lời nói xoay chuyển, bất quá bây giờ sự cấp toàn quyền, ngươi là ta tòa hạ, đệ tử ưu tú nhất. Nếu như lần này ta gặp bất trắc, ngươi chính là đời tiếp theo nam môn kiếm thủ. Vì vậy, có một số việc cũng nên để ngươi biết. Ta chọn lựa một chút ngươi có khả năng tiếp thu, trước báo cho ngươi, cũng để tránh ngươi không biết nặng nhẹ, dẫn đầu đồng môn đi vào tuyệt cảnh." Nói đến chỗ này, Mục Nhân Hùng lại không để lại dấu vết liếc mắt đạo kia đơn bạc bóng lưng. Gặp hắn còn tại nguyên chỗ do dự, tựa hồ đang suy tư điều gì, không có động tác. Mới thoáng yên lòng, địch không động tốt nhất, hắn cũng bất động. Chỉ cần không kích thích cái kia hai ách sự tình tổng sẽ không thay đổi đến càng hỏng bét. Hoang cổ tuyệt vực chính là, Mục Nhân Hùng cân nhắc từng câu từng chữ, mỗi cái âm tiết đều trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc, sợ đưa tới chẳng lành. Trong đầu bên trong không ngừng tổ chức lời nói. Nghĩ đi nghĩ lại mới tiếp tục nói, "Hoang cổ tuyệt vực, ta chỉ có thể nói cho ngươi, bọn hắn là hư không vạn giới tất cả quỷ dị đầu nguồn. Bây giờ mặc dù đã yên lặng, nhưng ở đã từng một quãng thời gian bên trong, bọn họ bóng tối càn quét vào giới. Bây giờ, hư không vạn giới bên trong, những cái này vô cùng quỷ dị thế giới, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bọn hắn có liên hệ. Hoặc là nói, những thế giới kia vốn là thai ách tàn phá bừa bãi hủy diệt sau đó phế tích, một lần nữa lại tại phế tích bên trên tạo dựng lên, giữ lại những cái kia thai ách vết tích mà thôi." Đang nghe sư tôn như vậy miêu tả, kiếm tu Tô Phong ngẩn ngơ, giống như là nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ chính là năm đó, sư tôn cho ta bức kia đồ quyển? Kiếm tu Tô Phong đạp phá hư không, đi ra mẫu giới, trở thành kiếm môn chân chính tử đệ thời điểm, căn cứ lệ cũ, cần một người một kiếm du lịch bản giới, ma luyện kiếm tâm, rèn luyện kiếm thuật, trước khi đi, hắn từng được đến một quyển bản đồ. Trên bản đồ dùng huyết hồng sắc tiêu chú một chút cấm vực. Những này khu vực là tuyệt đối không thể tùy tiện dừng chân. Không sai, Mục Nhân Hùng trầm mặc một chút mới chậm rãi gật đầu, nếu không phải đệ tử đề cập, hắn lại chưa đem hư không cổ hấn cùng hoang cổ tuyệt vực liên hệ tới. Bây giờ suy nghĩ tỉ mỉ sợ vô cùng, lưng không khỏi phát lạnh. Hắn lúc này mới ý thức được, trong hư không có chút không hề có đạo lý quy củ, lại như cũ bảo lưu lấy, giống như hô hấp đồng dạng, để rất nhiều nhân theo bản năng coi nhẹ. Bây giờ nghĩ đến, nguyên lai một mực tại phòng bị bọn họ trở về. Kiếm tu Tô Phong gặp sư tôn gật đầu, trong lòng lập tức hiểu rõ. Chậm rãi gật đầu, hắn biết rõ rất ít, suy tư không bằng Mục Nhân Hùng như vậy phức tạp, ngược lại càng dễ dàng đem trước mắt đạo này đơn bạc bóng lưng cùng một đoạn cố sự liên hệ tới. Trong hư không du lịch, cho dù có bản đồ chỉ dẫn, cũng thường xuyên sẽ lạc đường. Hắn từng tại một cái kỳ quái địa phương, đụng phải một cái khác càng thêm kỳ quái thế giới. Thế giới kia bên trong, tất cả quy tắc đều bị lật đổ, vô luận là hắn như vậy cầm kiếm bất bại kiếm tu, vẫn là cao cao tại thượng tiên thần. Tại nơi đó đều mất đi tất cả thủ đoạn, đều là cùng phàm nhân không khác. Thế giới kia chỉ chú ý đánh bạc, ăn, mặc, ở, đi lại cần cửa. Gặp phải phân tranh cũng cần được, cực thắng liền có tất cả. Lúc trước hắn mới tới cái chỗ kia không hiểu quy củ, từng cầm kiếm muốn cứu một đầu đường chịu nhục hài đồng, lại phát giác tại ngoại giới có thể bổ ra hư không mũi kiếm, tại cái này lại ngay cả hoàn khố ác nô góc áo đều khó mà bị phá. Hắn tận mắt thấy, dâu hoa dâm người bình thường lão giả, ném xúc sắc thắng được một cái thông thiên tu vi nữ tu sĩ, xem như chính mình tài giá. Hắn cũng tự mình trải qua, ngày đó, hắn bị một cái coi trọng hắn bề ngoài xinh đẹp quả phụ, đánh bạc thắng đi làm trai lơ đồ chơi. Vừa nghĩ tới đoạn kia, như người hầu quá mức bi thảm thời gian. Hắn đường đường một đời tuyệt thế kiếm tiên, cần dựa theo đồ ước, cho cái kia sơn thôn xinh đẹp quả phụ sinh ra 100 đứa bé. Tô Phong liền dùng mình một cái, từ ác mộng trong hồi ức đánh thức, đại khái là quá mức đắm chìm đại nhập cảm, Tô Phong vô ý thức che lại sau lưng, nhìn xem cái bóng lưng kia ánh mắt cũng thay đổi. Chương 473, ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông kể chuyện tiên sinh mà thôi. Chương 473, ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông kể chuyện tiên sinh mà thôi. Liền tại mở miệng nháy mắt, âm thanh xuất hiện một tia khô khốc, "Ân, sư tôn, đồ nhi đại khái hiểu." Không, ngươi không hiểu. Mục Nhân Hùng nhìn xem nhà mình người nối nghiệp này lộ ra như vậy mặt như màu đất dáng dấp, biết đại khái hắn nghĩ tới cái gì. Tên đồ nhi này năm đó gặp phải, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đại tiêu giao giới trong hư không lớn nhất đánh bạc nơi ở nó, thế nhưng là quá có tiếng. Nơi đó cái gì cần có đều có, truyền thuyết thậm chí có người cược thắng qua một cái đạo quả. Chính là cái tin đồn này, dẫn tới vô số tu sĩ điên dại truy tìm và độ. Nhưng nơi này đi vào dễ dàng đi ra khó. Bao nhiêu ngang dọc hư không cường giả, tại nơi đó đánh bạc thua rơi chính mình tất cả, liền tự thân đều biến thành tiền đặt cược. Càng thêm quỷ dị chính là, bất luận là người nào rơi đi vào chỗ nào, bạn bè thân thích đồng môn chắc chắn sẽ nhận đến một phần thư mời. Mục Nhân Hùng đến nay nhớ tới, năm đó cái kia phong thiệp mời bên trong, tựa như tập tranh đồng dạng, ghi chép Tô Phong hạn chế cấp nội dung, chỉ là hồi tưởng liền để khóe miệng của hắn run rẩy vì, không cho những này chủ đề tập tranh chạy vào thế gian, hắn lấy thân vào cuộc, thiên tân vạn khổ, mới đem Tô Phong mò đi ra. Thế giới này hiển nhiên đã đầy đủ quỷ dị. Bất quá cùng hắn miêu tả cái này quỷ dị đầu nguồn so ra vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Mặc dù nhìn xem nhà mình Đồ Nhi rơi vào hồi ức không thể tự kiềm chế, sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là tiếp tục nói nghiêm túc, ngươi vẫn là không hiểu, cái gì gọi là quỷ dị đầu nguồn, truyền thuyết, không chỉ những cái kia quỷ dị thế giới, liền trong truyền thuyết kia thâm viên chỉ thai, đều là đến từ hoàng cổ tuyệt vực. Cái gì? Tô Phong toàn thân chấn động, trên mặt huyết sắc đều không có. Trong hư không có thể xưng được là hạo kiếp sự vật cũng không nhiều, trước mắt cổ thần chính là thứ nhất, mặt khác, thâm viên chi thai chính là thứ hai, bọn hắn kiếm môn bây giờ khiêng cổ thần cái này khoai lang bằng tay, bản thân trải nghiệm ẩn chứa trong đó đáng sợ uy hiếp. Mà cùng chỉ tàn phá bừa bãi hư không cổ thần chi thai so sánh, thâm viên chi thai một khi bộc phát, liền sẽ từ thế giới nội bộ hiện lên. Liên tục không ngừng dị chủng càn quét tất cả, thôn vệ tất cả, thậm chí sẽ ăn hết bị bọn hắn để mắt tới thế giới kia. Đến nay còn chưa nghe nói có cái nào thế giới, có thể từ bọn hắn thủ hạ chạy trốn ra ngoài. Nếu ngay cả như vậy dọa người tai nạn đều chỉ là nguồn gốc từ nơi đó một cái một trong số đó ý niệm tới đây, Tô Phong không nhịn được hít sâu một hơi, đối cái kia mảnh hoang cổ tuyệt vực khủng bố có càng trực quan nhận biết. Hít sâu một hơi, liếc trộm cái kia đơn bạc bóng lưng một cái, nhẹ giọng nói, "Sư tôn, ý của ngươi là?" Hắn cũng là giống như thâm viên chi thai, đến từ hoang cổ tuyệt vực thai ách. Tô Phong nói rất nghiêm trọng, cái gì là thai ách hắn tự nhiên là hiểu, từ ngữ này lượng tin tức rất lớn. Liên như là cổ thần chi thai, thâm viên chi thai đồng dạng, như vậy bản tính kiếp nạn, sớm đã vượt ra lẽ thường có khả năng cân nhắc phạm chủ. Cho dù thoạt nhìn cô đơn chiếc bóng, cũng nhất định phải đem coi là chân chính thiên kiếp, giống như quy luật tự nhiên không thể kháng cự tai nạn mà đối đãi. Sư tôn, vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối dạng này tồn tại? Nghe đến Đồ Nhi hỏi thăm, Mục Nhân Hùng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Suy nghĩ một lát sau, mới chậm rãi mở miệng. Có lẽ sự tình còn chưa tới đối mặt thâm viên như vậy mức không thể vãn hồi. Hoang cổ tuyệt vực bên trong thai ách vốn là có rất có tiểu. Có lẽ sự tình còn có thể cứu vãn được. Chỉ cần chúng ta nói đến đây, Mục Nhân Hùng cân nhắc một chút từ ngữ, tận lực thả chậm tốc độ nói nghiêm túc ra kế tiếp chi thức điểm, tìm tới hắn quy luật cùng quy tắc, chỉ cần khám phá trong đó quy luật, liền có cơ hội chiến thắng hắn. Tìm quy luật, chiến thắng hắn, kiếm tu Tô Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, trong mắt dần dần hiện lên minh ngộ chi sắc. Liền như là hắn đi cái kia đánh bạc thế giới quy củ thay đổi, trường kiếm của hắn lại sắc bén cũng vô dụng. Nhưng ở trong thế giới kia, hắn có thể dùng đánh bạc, từng bước một từ dân cờ bạc, đi đến cơ sư, cuối cùng đi đến cực đế, con đường này vô cùng khó đi, nhưng nếu như có thể đi thông, chưa hẳn không thể hủy đi cái kia đáng sợ thế giới. Đây chính là quy tắc huyền diệu, tìm tới quy tắc, thích ứng quy tắc mới có thể đánh vỡ quy tắc. Đúng vậy, không sai. Mục Để người hùng chậm rãi gật đầu. Môn phái ghi chép bên trong, chúng ta kiếm môn đã từng tại 2.000 năm trước cùng một cái sùng bái thống khổ giáo phái đánh qua một trận. Cái kia giáo phái cung phụng một tôn đầu dê đồ đẳng mới đầu chúng ta đem hết toàn lực, nhưng bất kỳ kiếm tu thủ đoạn đều không làm gì được. Thẳng đến bây sau, có tiền bối tìm tới đầu dê đồ đẳng quy luật, kết quả không hưởng phí một binh một tốt liền đem phong ấn. Chủ đề đến đây, kiếm môn cũ mới hai đời kiếm thủ liếc nhau, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Cho nên, hắn quy luật đến cùng là cái gì? Nếu không thể hiểu thấu đáo điểm này, đối mặt cái này không nhìn kiếm đạo tồn tại, Tô Phong hiểu, bọn hắn cái này 275 vị sư minh đệ, sợ là không có cơ hội đi ra ngoài. Trong hư không bầu không khí tại lúc này lâm vào chân chính điểm đóng băng. Nhưng mà, liền tại cái này kiềm chế trong trầm mặc, Mục Nhân Hùng trước tiên mở miệng. Ai, có lẽ, so với tìm kiếm quy luật, chúng ta trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Đối mặt với nhà mình Đồ Nhi ánh mắt tò mò, Mục Nhân Hùng chậm rãi mở miệng. Nên trước cho hắn lấy cái danh tự. Danh tự? Không sai, Mục Nhân Hùng chậm rãi gật đầu. Tựa như cổ thần, thâm viên như thế, vừa rồi ký ức còn tại trong đầu quần quận, mặc dù trên miệng nói cho Đồ Nhi đừng từ bỏ, nhưng loại kia mỗi cái suy nghĩ đều bị tùy ý đùa bỡn run rẩy cảm giác, sớm đã sâu thẳm khắc vào cốt tủy. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, dù cho thật có thể tìm tới quy luật, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ duy nhất có thể làm, chính là tại tiêu vong phía trước lưu lại chút vết tích, cho kẻ đến sau lấy cảnh cáo. Nghĩ đến đây, tiếp tục trầm giọng nói, cái tên này đã không thể bao hàm quá nhiều tin tức, quá mức minh xác chỉ hướng, sẽ chỉ cho hắn người dẫn tới tai họa, không cách nào ghi chép ở trong sách. Nhưng lại muốn giữ lại cơ bản đặc thù, ít nhất có thể khiến người ta hiểu đối mặt chính là cái gì. Liên tại hai người minh tư khổ tưởng thời khắc, một đạo ôn nhuận dễ nghe thanh âm đột nhiên tại bên tai vang lên. Ta cảm thấy Hồng Nguyệt cũng không tệ. Nếu như các ngươi lo lắng quá mức cụ thể lời nói, cũng có thể xưng hô ta là Thiên Thai, tuy nói ta quân đoàn Thiên Thai còn chưa chính thức thượng tuyến, nhưng nghĩ đến sẽ không để các ngươi chờ quá lâu. Ôn nhuận âm thanh khiêm tốn vô cùng, nhưng để hai cái kia người như rơi vào hầm băng, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới giật mình, bên cạnh hai người một mực có cái thứ ba thân ảnh, cùng bọn hắn kề vai sát cánh. Lắng nghe bọn hắn nói chuyện, một bên nói, còn một bên có chút hăng hái địa điểm bình, thú vị, thế giới của chúng ta tại các ngươi nơi này lại bị như vậy ghi chép. A, chúng ta đã từng làm loạn qua hư không? Để ta suy nghĩ một chút, giống như có chút ấn tượng, ừm. Ước chừng là 17 vạn năm trước đi. Bất quá, ta không biết chuyển đổi thành các ngươi bên này thời gian, cụ thể là bao nhiêu năm phía trước, Thiên Mẫu xác thực từng chiếu lệnh thiên hạ, viễn chinh hư không tiếp cấp tài nguyên. Bất quá, thanh âm kia một tiếng cười khẽ, tin tưởng ta, những này không liên quan gì đến ta, dù sao khi đó, ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông kể chuyện tiên sinh mà thôi.